Chương 1 ngũ hành dưới núi thành thôi vượng, Linh Lung Tháp nát hiện ma hoàn chương 1 ngũ hành dưới núi thành thôi vượng, Linh Lung Tháp nát hiện ma hoàn yêu hầu lớn mật phản tiên cùng, lại bị Như Lai nằm tay hàng. Ngọc Hoàng Đại Đế thiết tiến đáp tạm Như Lai, tên là An Thiên Đại Hội. Chúng tiên nhao nhao tiến lên dâng tặng lễ vật, tiên cơ, tiên tử hát hát, mùa múa, ăn uống linh đỉnh, ca vũ thăng bình. Nơi hẻo lánh chỗ, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh mặt ủ mày chau. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, cười ha hả tiến lên hỏi, Thiên Vương chuyện gì ưu phiền? Lý Tịnh thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt hướng ra phía ngoài lướt tới. Thái Bạch có chỗ không biết, ngày xưa Na Cha cạo xương còn cha, gọt thịt còn mẹ, đã cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Na Cha một chút linh hồn, kính đến phương Tây thế giới cực lạc cáo Phật, Phật đem bích ngó sen vi cốt, lá sen là áo, niệm động khởi tử hồi sinh chân ôn, Na Cha liền được tính mệnh. Na Cha phục sinh sau thể phải giết ta báo cái kia cạo xương mối thủ. Ta đúng là bất đắc dĩ, cáo cầu Như Lai, đến ban thưởng một tòa tinh sao đặc sắc xá lợi tử như ý hoàng kim bảo tháp, từ đó Na Cha lấy tháp vi phụ. Thái Bạch hay là lần đầu nghe nói, trừng lớn hai mắt, đã hiểu, tháp mới là Na Cha cha ruột, Thiên Vương bất quá là cái tháp tọa. Thật không hổ là thoát tháp Lý Thiên Vong á Thiên Vương, cái kia Na Cha cha ruột đi đâu? Thái Bạch tự nhận đến Lý Thiên Vương đến nay, gặp hắn tháp chưa từng rời tay, liền ngay cả tắm rửa cũng phải bưng, nhưng bây giờ lại hai tay trống trơn. Hết chuyện để nói, Lý Tịnh rất muốn đánh hắn một trận. Lý Tịnh khẽ miệng giật một cái, kiềm nén lửa giận, lúng túng nói ra, vừa rồi yêu hầu làm loạn, ta muốn dùng bảo tháp trấn áp, chưa từng nghĩ bị yêu hầu một côn đánh nát. Thiên Vương không cần lo ngại, không chừng Na Cha trí nhớ không tốt, quên việc này. Thái Bạch trấn an nói, thật tình không biết, Na Cha 100 cân thể trọng, 1 cân bột củ sen, 99 cân phản cốt. Làm sao có thể quên? Thiên Vương liếc nhìn đến hội, chợt biến sắc, trong lòng đống nhiên dâng lên dự cảm bất tường, không tốt. Na Cha không thấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía sau truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Lý Tịnh để mạng lại. Na Cha ba đầu sáu tay, phân biệt cầm hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn vòng, chân đạp phong hỏa luân sát tướng mà đến. Khí thế hùng hổ thẳng đến Thiên Vương, tốt một tôn tu la. Lý Tịnh tự biết không địch lại, cuống quýt chạy trốn đến Ngọc Đế, Như Lai trước mặt, bệ hạ cứu ta, Phật tổ cứu ta. Một lát, Na Cha giết tới, giơ cao hỏa tiêm thương liền muốn đâm vào Lý Tịnh sau lưng. Như Lai Phật tổ vung tay lên, một vệ kim quang đem Lý Tịnh bao lại, hỏa tiêm thương đâm trúng kim quang, phát ra bạo tạc khổng lồ, toàn bộ giao chỉ đều tại rung động. Lớn mật Na Cha, cớ gì đảo loạn An Thiên Đại Hội? Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm nghị quát lớn. Na Cha đem đầu hạ ra một phát, không tiêu ngạo không tự ti, ta cùng Lý Tịnh chính là thủ chuyển kiếp, đều là bởi vì Phật tổ tặng hắn Linh Lung Bảo Tháp, gọi ta nhận tháp vi phụ. Bây giờ Linh Lung Bảo Tháp đã vỡ, ta tự nhiên muốn tìm Lý Tịnh trả thù. Nói xong quay đầu nhìn về phía Như Lai Phật tổ, Phật không thể nói dối. Ánh mắt mọi người cùng nhau tụ lại tại Phật tổ trên thân, đang chờ hắn cho ra đáp án. Xin mời Phật tổ cứu ta. Lý Tịnh la lớn. Như Lai Phật tổ mỉm cười, không sai, Vần Tăng hoàn toàn chính xác nói qua, để Na Cha lấy tháp vi phụ, tháp tại người tại, tháp người chết vong. Na Cha cười lạnh nói, Phật tổ quả nhiên đại từ đại bi, từ trước tới giờ không nuốt lời. Vậy thì mời đem kim quang che đậy trên hồi, để cho ta một thương đâm chết Lý Tịnh cái này lao đăng. Trầm đã Như Lai vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, Na Cha, ngươi vội vã như thế giết chết Lý Tịnh, xác định tháp đã không có sao. Vậy còn có thể là giả, ta tận mắt nhìn thấy Lý Tịnh dùng tháp quan tôn con khỉ, lại bị con khỉ từ đó đánh vỡ. Không bằng ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? Ha 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 ha, ngươi cái người xuất gia, vừa mới cược xong tôn hầu tử, hiện tại lại phải cùng ta cược. Ma Ha Thiết Diệp gặp Na Cha đối với Phật tổ bất kính, giận dữ mắng mỏ, lớn mật. Như Lai khoát qua tay, ra hiệu không sao, Na Cha, ngươi có dám đánh cược hay không? Ta có gì không dám, nói đi, đánh cược như thế nào? Liên cược Lý Tịnh trong tay bảo tháp. Nếu như giống ngươi nói như vậy, Lý Tịnh trong tay không có bảo tháp, mặc cho ngươi đem hắn nắm chết. Nếu như trong tay hắn có tháp, ngươi cần tại dưới tháp hối lỗi 100.0005. Na Cha con ngươi đảo một vòng, sợ trong đó có bẫy, có thể lại không bỏ được cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là Như Lai phô trường thành thế đâu. Thắng có thể một thương đâm chết Lý Tịnh, báo cái kia cạo xương mối thủ. Thua bị giam 100.0005, không cần nhìn gặp Lý Tịnh buồn muôn mặt, cũng không cần cho Ngọc Đế làm việc. Có lời, làm. Tốt, ta cược. Lý Tịnh, để mạng lại. Na Cha đỉnh thương lại đâm Lý Tịnh, lượng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi xem, đây là cái gì? Như Lai cổ tay khẽ đảo, thi triển đấu chuyển tinh di chi pháp. Tản mát các nơi bảo tháp mảnh vỡ nhau nhau bay về phía Lý Tịnh trong lòng bàn tay, Linh Lung bảo tháp dần dần ngưng tụ thành hình. Na Cha thấy thế, quá sợ hãi. Như Lai, ngươi gạt ta. Hắn hiện tại chỉ có thể đuổi tại bảo tháp chữa trị trước đó, đâm chết Lý Tịnh, hết thể có lẽ sẽ có chuyển cơ. Trái lại Lý Tịnh, đồng dạng vô cùng nóng nảy, chết tháp, nhanh tu a. Lúc đó cây thương kia cách Lý Tịnh yết hầu chỉ có 0,01 cm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bảo tháp bỗng nhiên thành hình. Lý Tịnh đại hỉ, Na Cha, cha ngươi tới. Linh Lung bảo tháp đón gió nhoáng một cái, dài cao bách trượng có thừa. Na Cha chợt cảm thấy một cỗ hấp lực, muốn đem chính mình kéo vào trong tháp. Hắn quá sợ hãi, quay đầu liền bay, đồng thời ném ra tất cả pháp bảo, công kích Linh Lung tháp. Nhưng mà hết thảy không làm nên chuyện gì, bảo tháp đảo mắt đem Na Cha bầy khốn. Na Cha, ngươi thua. Xuống dưới hảo hảo tỉnh lại. Như Lai niệm động chân ôn, Linh Lung tháp mang theo Na Cha thẳng xuống dưới Tam thập Tam trọng thiên, rơi vào Đông Thắng Thần Châu đại lục bên trên. Như Lai, ngươi chơi xấu. Ta, không. Phụ. Nhưng mà mặc cho Na Cha như thế nào gọi, cũng sẽ không lại có người phản ứng hắn. Nói biểu Như Lai từ Ngọc Đế trở lại phương Tây Lôi Âm bảo tự. Ta xem tứ đại bộ châu thiện ác không đồng nhất, ta có tam tạng chân kinh, có thể khuyên người bị tốt. cần phải đi Đông Thổ tìm kiếm một cái tốt tin, dạy hắn kinh lịch 9981 nạn, đến ta chỗ cầu lấy chân kinh, vinh truyền Đông Thổ, khuyến thiện chúng sinh. Ai nguyện ý đi này một lần? Quan Âm Bồ Tát nói đệ tử mượn đi. Quan Âm tìm được một người, tên là Trần Huyền Trang, chí chân chí thiện, có thể đảm nhận trách nhiệm. Về phương Tây phục mệnh trên đường, Quan Âm cao mày, tựa hồ có chỗ ưu phiền. Tùy hành sứ giả một trá hỏi, sư phụ cớ gì ưu phiền? Đông Thổ đến Đại Lôi Âm Tự, đường xá xa xôi, trọn vẹn cách xa vạn dặm, trên đường càng là yêu ma hoành hành, quỷ quái khắp nơi trên đất. Trần Huyền Trang nhục thể phàm thai, làm sao có thể đến Tây Thiên? Mục Trá hai mắt tỏa sáng, lúc này có chủ ý, cần pháp lực cao cường người hộ tống mới có thể đến Tây Thiên. Bồ Tát lắc đầu nói ra, pháp lực cao cường người, nhiều quan cư cao vị, đảm nhiệm chức vị quan trọng, như thế nào nguyện ý hộ tống một kẻ phàm nhân? Cần là có phần hơn người, Bồ Tát có thể hứa hẹn hắn, lấy được chân kinh, phương tu thành chính quả, kể từ đó, hắn tự nhiên nguyện ý đi theo làm tùy tùng, hộ tống người thỉnh kinh. Bồ Tát nhìn ra, Mục Trá là tại vì Na Cha cầu tình, cũng không chọc thủng, chỉ vì hắn cảm thấy Mục Trá nói có đạo lý. Thế là Đằng Vân Giá Vũ thay đổi phương hướng, hướng bảo tháp bay đi. Chương 2 Trần Đường Quan Nhai Máng. Chương 2 Trần Đường Quan Nhai Máng. Na Cha bị đặt ở tháp hạ, cực kỳ phiền muộn. Đảo mắt đã qua 500 năm tuế nguyện, chợt nghe ngoài tháp chuyển đến thanh âm quen thuộc. Na Cha, Na Cha, ta tới thăm ngươi. Là nhị ca Mục Trá. Nhị ca, nhị ca. Na Cha vui vẻ thò đầu ra. Mặc dù nói Na Cha cùng Lý Tịnh phụ tử quan hệ khẩn trương, nhưng huynh đệ ở giữa quan hệ hay là rất không tệ. Gặp Quan Âm cũng tại, Na Cha cung cung kính kính hành lễ, tham kiến Quan Âm đại sĩ. Na Cha, ta biết trong lòng ngươi không phục hắc hắc, không có không phục, không có không phục. Na Cha, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Không muốn, một chút đều không muốn, ta muốn tháp hạ hối lỗi 100000 năm đâu, ngài mời trở về đi. Gặp Na Cha đuổi nghịch lên vô lại, Quan Âm biểu thị rất bất đắc dĩ. Mục Trá chủ động tiến lên, sư phụ, để cho ta thử một chút. Na Cha, ngươi có phải hay không muốn làm Lý Tịnh? Cái này không nói nhảm sao? Ngươi như hoàn thành Bồ Tát nhiệm vụ, có thể tu thành chính quả, đến lúc đó lại làm Lý Tịnh, không người có thể cản. Thật. Na Cha nghi ngờ nhìn về phía Bồ Tát. Bồ Tát miễn cưỡng nhẹ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, người xuất gia không đánh lừa dối, sai lầm, sai lầm, A Di Đà Phật. Việc gì? Ta Na Cha tiếp. Nói đi, chả hay, ta Trần Đường Quan Song Hoa Hồng Côn không có sợ qua. Ách, lần này không phải chém người, là muốn bảo vệ người. Sau đó, Mục Trá đem Đường Tăng Đường Triều Tăng Nhân Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tỉnh cáo chi Na Cha. Na Cha đáp ứng. Quan Âm Bồ Tát thỏa mãn giá vân đi Tây Phương. Chỉ một lúc sau, chợt thấy kim quang vạn trượng, tường thụy ngàn vạn, Mục Trá nói ra, sư phụ, chúng ta đến Ngũ Hành Sơn. Đại Thánh Hỏa Nhãn Kim Tinh đã sớm nhìn thấy Bồ Tát, hô to, Bồ Tát. Nam Hải Phổ Đà Rơi Giàn Núi cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta ở đây một ngày bằng một năm, càng không một người quen đến xem ta, nay gặp Bồ Tát, rất là vui vẻ. Ngươi từ đâu tới đây, lại đến đi đâu a? Mục Trá đạo, sư phụ bên trên Đông Thổ Đại Đường tìm kiếm người thỉnh kinh, đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để nhìn xem ngươi. Đại Thánh cười đùa tí từng nói, Bồ Tát, Như Lai đem ta vây ở chỗ này, đã 500 năm, lão tôn đã biết sai, Bồ Tát phát phát từ bi, mau cứu ta lão tôn. Bồ Tát nghĩ lại, Na Cha thế đơn lực bạc, không chịu nổi chức trách lớn, không bằng cho thêm Đường Tăng tìm mấy cái đồ nhi. Thế là đem thỉnh kinh sự tình nói cho Đại Thánh. Đại Thánh vui vô cùng, đệ tử mượn đi. Đệ tử mượn đi. Đà tạ Bồ Tát. Bồ Tát trên kệ tường vân, trong lòng lo sợ bất an. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đều là không an phận chủ, Đường Tăng có thể quản được ở sao? Đến tìm đáng tin cậy người giám thị bọn hắn mới được. Thế là quay đầu hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đạo hiệu Anh Liệt Chiêu Huệ rõ ràng nguyên diệu đạo thoa trạch hướng tể Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, từ trước đến nay nghe điều không nghe tuyên. Bồ Tát xin mời Ngọc Đế hạ một đạo thánh chỉ, Đường Tăng thỉnh kinh, 9981 nạn hung hiểm không gì sánh được, nay lấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn bảo hộ tả hữu, giúp đỡ tu thành chính quả, khâm thử. Dương Tiễn lĩnh chỉ, Hạo Thiên quyển cùng Mai Sơn Lục Phái các loại một mặt một bức. Cái gì cầu thí 9981 nạn, chân quân, nếu như không để cho chúng ta mang lên 1200 thảo đầu thần, đem một đường yêu quái đẩy ngang. Dương Tiễn ngăn lại đám người, không thể, thánh chỉ không thể trái, chúng ta phụng mệnh làm việc. Hừ, ta ngược lại muốn xem Ngọc Đế lao nhi trong hồ lô muốn làm cái gì. Dương Tiễn đáy mắt lộ ra một tia âm tàn. Bồ Tát rốt cục tìm đủ thỉnh kinh đội ngũ, vui vẻ trở về hướng Phật tổ phục mệnh. Trinh quán 13 năm tháng 9, tam tạng từ biệt Đường Vương Lý Thế Minh, ngựa không dừng vó, chỉ cần một hai ngày, liền tới đến Cùng Châu thành. Quan viên lấy lễ để tiếp đón, từng cái gặp nhau tham viếng, an bài tiệc tối. Đường Tăng nóng đội thu hồi chân kinh, ngày thứ hai gà gáy liền ra khỏi thành. Đi hơn 10 dặm, xâm nhập trong sơn lĩnh, gặp gành khó đi. Làm không tốt đi lầm đường đi. Chính lo nghĩ ở giữa, một đạo yêu phong quét sạch mà qua, bạch mã chấn kinh, nhảy lên thật cao, đem Đường Tăng ngã xuống đất. Ôi, người con ngựa này, ngã chết ta. Đường Tăng đỡ thẳng cái mũ, nhìn lại, lập tức dọa đến tay chân bụng rùn. Một con hổ yêu, cao 3 trượng có thừa, bàn tay như cánh cửa kích cỡ tương đương, chính nắm bạch mã gặm ăn. A Di Đà Phật. Đường Tăng dọa đến co cẳng liền chạy, hoảng hốt chạy bừa, suýt nữa rơi xuống vách núi. Hổ yêu cầm kềnh, mỗi lần đuổi kịp Đường Tăng thời điểm, đều bị thụ nhang ăn. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, hổ yêu vậy mà không có thể bắt ở Đường Tăng. Nếu như ta còn có kim con ngươi thời kỳ 1/10 pháp lực, nhìn ta không đánh chết ngươi. Nói dọa về nói dọa, thật chạy, dưới chân có thể một chút nghiêm túc. Trong nháy mắt liền chạy đến một chỗ bảo tháp trước. Tháp kia tường quang vạn trượng, thẳng vào mây xanh. Tháp hạ chỉ nghe có người hô to, sư phụ, sư phụ. ngươi là của ta sư phụ sao? Hoàng Sơn Giã Linh này, nhà ai tiểu hài nhi? Đường Tăng Chính lo nghĩ ở giữa, chỉ gặp bảo tháp cửa sổ rỗi ra một cái sọ tạ diện mạo đến, ai thôi, dọa ta một hồi. Xin hỏi ngươi là từ Đông Thổ Đại Đường đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Cao Tăng sao? Đường Tăng ngại ngùng cười một tiếng, Bồ Tát cũng thật là, làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói, khiến cho ta là Cao Tăng sự tình mọi người đều biết. Không sai, chính là Bần Tăng. Sư phụ, đồ nhi rốt cục chờ được ngươi, nhanh cứu ta ra ngoài. Đường Tăng mặt lộ vẻ khó xử, người xuất ra lòng dạ từ bi, cứu là khẳng định phải cứu, bất quá dưới mắt tình huống nguy cấp, cứu ra nói không chừng cho hổ yêu mua một tặng một, chẳng không cứu. Tiểu Hoa Nhi, không phải ta không muốn cứu ngươi, chỉ vì đằng sau ta có chỉ hổ yêu cùng truy mấy cản, ngươi hay là đợi tại trong tòa tháp an toàn. Hổ yêu, sư phụ ngươi mau thả ta ra ngoài. Bất kể hắn là cái gì hổ yêu, hầu yêu, chư yêu, vài phút gì đó. Đường Tăng đại hỉ, hỏi, ta muốn làm sao cứu ngươi đi ra? Ngươi đem trên cửa tháp Như Lai dán tờ giấy sẽ là được. Đường Tăng đi tới cửa trước xem xét, trên tờ giấy viết 5 cái chữ lớn, ai sẽ kẻ nào chết ngựa. Lập tức do dự, dù sao ngựa của hắn vừa bị hổ yêu ăn hết. Ta nhìn, nếu không vẫn là thôi đi. Ai nha là bên cạnh tấm kia. A Đường Tăng nghe vậy hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên còn có một tấm tờ giấy nhỏ, bên trên viết lục tự chân ngôn, Úm Mani bá mễ hổng theo chân ngôn nhiệm động, tờ giấy hóa thành cho tàn. Ha 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 ha, ta đi ra. Na Cha hét lớn một tiếng, xông ra ngoài tháp. Bảo tháp kia thân hình càng co càng nhỏ lại, xông thẳng lên trời, bay trở về Lý Tịnh trong tay. Hổ yêu đồng thời giết tới, âm tàn cười nói, ha 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 ha, nguyên bản chỉ có một cái trắng trắng mập mập hòa thượng, hiện tại lại thêm ra cái da mịn thịt mềm bé con, hôm nay ta hổ y thái tuế đúng là được ăn ngon lạc. Na Cha trên lông mày dương, rêu cợt nói, hổ y thái tuế, từ đâu tới tiểu yêu, chưa nghe nói qua. Ngươi lại là nhà ai tiểu hoa nhi? Tuổi tác không lớn, lá gan không nhỏ. Ta chính là Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần, Na Cha. Tiểu yêu nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, hỏa tiêm thương đã tới. Hổ y thái tuế chưa kịp đáp lời, liền bị đâm xuyên hết hầu. Ngã xuống lúc, mắt hổ trợn thật lớn. Xuống đến 18 tầng địa ngục, Diêm Vương hỏi, hổ y thái tuế, hổ yêu, thưởng thọ 1.000 tuổi, vì sao mà chết ta? Đáp biết, cùng Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần đơn đấu. Ha 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 ha, khoan lác. Đầu trâu mặt ngựa, cho ta kéo xuống xuống bạc dầu. Hoan buồn a. Tiểu yêu câu câu là thật. Lại nói Đường Tăng gặp Na Cha thần uy như vậy, không khỏi sinh ra mắt ngôi sao, đồ nhi ngoan, nhanh đưa vi sư đi Tây Thiên đi. Ấy, nói xong cảm giác quái quái chỗ nào. Na Cha khoát khoát tay, đẩy ra Đường Tăng, sư phụ chớ hoảng sợ, đợi ta thượng thiên làm cá nhân. Nói xong đạp trên phong hỏa luân bay đi. Đồ nhi ngươi muốn đi đánh ai vậy? Ôi suốt ngày chém chém giết giết không tốt. Lý Tịnh. Chương 3 Kim Cô Hàng Ma Hoàn, Na Cha lừa gạt vượn giả chương 3 Kim Cô Hàng Ma Hoàn, Na Cha lừa gạt vượn giả Đường Tăng cứ thế tại nguyên chỗ, làm sao vừa thu Đồ nhi ngoan liền bay mất. Chính vẫn thương tâm rơi lệ, một vị thân mang thô bố ma y để lao phụ nhân lái tường vân, từ trên trời giáng xuống. Trưởng lão, vì sao sự tình bị thương? Đường Tăng nghi ngờ nói ra, Bồ Tát cớ gì ra vẻ nông phụ? A, ngươi sao hiểu được ta là Bồ Tát? Nói nhảm, nhà ai nông phụ bưng cái ngọc tịnh bình còn dẫm lên mây? Cũng là A Quan Âm Bồ Tát lắc mình biến hóa, lộ ra bản tướng, Đường Tăng, ta lần này tới là đưa ngươi ba kiện bảo vật, đảm bảo khiến cho ngươi đồ đệ nghe lời. A, là cái nào ba kiện bảo vật? Cái này kiện thứ nhất bảo vật, là kim cô chú. Chỉ cần để Đồ Nhi đeo tại đỉnh đầu, ta chuyển cho ngươi chân ngôn, nếu như bọn hắn dám có chỗ ngẫu nghịch, ngươi liền niệm động chân ngôn, bọn hắn liền sẽ đầu đau muốn nước. Rất tốt, rất tốt. Cái kia kiện thứ hai bảo vật lại là vật gì? Đường Tăng xoa xoa tay, lộ ra ánh mắt mong chờ. Cái này kiện thứ hai bảo vật là kim cô chú, chỉ cần Bồ Tát, ngài vừa mới có phải hay không nói qua? Có đúng không? Vừa mới là đệ nhất kiện, cùng kiện thứ hai không giống mới. Hiện tại ta muốn nói kiện thứ ba, vậy coi như lợi hại. A, mau nói đi. Cái này kiện thứ ba bảo vật gọi là kim cô chú. Đường Tăng mặt sầm lại, thì ra ba kim cô chú đúng không? Bồ Tát truyền thụ xong ba chương chân ngôn, bước trên mây mà đi. Trước đây chân vừa đi, Na Cha chân sau dẫm lên phong hỏa luân rơi xuống đất. Nguyên lai, Na Cha giết tới trên trời, xa xa trông thấy Lý Tịnh trong tay linh lung bảo tháp, biết báo thủ vô vọng, đành phải trở về. Đồ nhi ngoan, ngươi trở về. Đường Tăng vui vẻ nói, lần đầu gặp mặt, vi sư chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi nhanh beo lên để vi sư nhìn xem, có thích hợp hay không. Nói đi, từ bọc hành lý lấy ra một cái kim cô chú, đưa cho Na Cha. Na Cha tiếp nhận kim cô chú, liền muốn hướng trên đầu mang. Đường Tăng chột dạ, chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh. Không muốn lại bị Na Cha nhìn ra sơ hở đến, sư phụ, ngươi khẩn trương cái gì? Hỏng. Đường Tăng thầm nghĩ không ổn, liều mạng vận chuyển đại não, hồ siêu một cái lý do đi ra, ha ha, đây không phải sợ ngươi mang theo không thích hợp sao? Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng cái này kim cô mà có gì đó cổ quái đâu. Na Cha đem kim cô mà đội ở trên đầu. Một giây sau, Đường Tăng nhảy dựng lên, kêu to, a, ngươi trúng kế. Lập tức niệm động chân ôn, 800 tiêu binh chạy bắc phà. Pháo binh song song phía bắc chạy, Na Cha chỉ cảm thấy trên đầu một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới. À, Đường Tăng tạm, ngươi dám hại ta. Nói xong triệu hoán hỏa tiêm thương, liền muốn đâm Đường Tăng. Đường Tăng xem xét, thì còn đến đâu, càng là điên cuồng niệm động chân ngôn. Thật tình không biết Na Cha 100 cân thể trọng, 99 cân phản cốt, coi như bị đau chết, cũng phải lên đi cho Đường Tăng hai lần. Con lửa chọc nhận lấy cái chết. Đường Tăng gặp Na Cha đánh tới, khí thế hùng hổ, hắn là dương chân liền chạy, trong miệng hô to, Bồ Tát cứu ta. May mắn Bồ Tát cũng không đi xa, không phải vậy Đường Tăng thực sự sớm lên Tây Thiên. Cái kia hỏa tiêm thương mắt thấy là phải đâm vào Đường Tăng hậu đỉnh, Bồ Tát kịp thời hiện thân, kêu dừng Na Tra. Na Tra, dừng tay. Bồ Tát, con lửa chọc này cho ta mang kim cô, đầu ta đau quá. Na Tra ủy khuất nói, kim này cuốn chính là ta tặng cùng Đường Tăng, chỉ cần ngươi tốt nhất hộ tống hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn liền sẽ không làm khó ngươi. Nói đi, Bồ Tát không thấy bóng dáng. Đường Tăng cùng Na Tra trợn mắt nhìn. Chúng ta làm gì, có tin ta hay không niệm chết ngươi? Đường Tăng nói ra. Na Tra mặt mũi tràn đầy khinh phục, ngươi tốt nhất một chữ mà liền có thể niệm chết ta, không phải vậy ta một thương nãng chết ngươi. Ngươi dám nãng ta liền niệm. Ngươi dám niệm tình ta liền nãng. Song phương rằng co không xong, cuối cùng Đường Tăng thở dài, ai, số ta khổ a. Na Tra nghi hoặc, con lửa chọc này nổi điên làm gì đâu? Lặng lặng nhìn hắn biểu diễn. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, trong chùa miếu lớn lên. Đường Vương không biết phát cái gì thần kinh, muốn tìm người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lúc đó hắn nói, ai nguyện ý gánh trách nhiệm này, liền hướng trước một bước, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác. Ngoại phái đi công tác vừa khổ vừa mệt, còn không có phụ cấp, ta mới không muốn đi. Không nghĩ tới các loại Đường Vương quay đầu, các sư huynh đệ toàn bộ lui lại một bước, Đường Vương một phát bắt được ta, kích động nói với ta chính là ngươi rồi. Cách xa vạn dặm a. 9981 nạn a. Đồ đệ hay là cái kẻ phản bội? Ta làm như thế nào sống a? Tình sâu vô cùng chỗ, lại đấm được dập chân, gào khóc. Na Tra tâm tính cũng hỏng, lại đồng tình này trước mắt trắng trắng mập mập hòa thượng đến, con lựa chọn, đừng khóc, ta hộ ngươi thỉnh kinh chính là. Thật sao? Quá tốt rồi, việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ xuất phát. Đường Tăng chuyển buồn làm vui, lôi kéo Na Tra liền muốn đi về phía tây. Na Tra lập tức trên cảm giác cháu trai kế hoạch lớn. Sư đồ hai người đi về phía tây hơn 10 dặm, đi tới một núi, giống như năm ngón tay. Na Tra, ta đây là đến đâu rồi? Na Tra ngẩng đầu nhìn lên, đáp biết, sư phụ, chúng ta đến Ngũ Hành Sơn. Chợt nghe tiếng gào, sư phụ tới. Sư phụ tới. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, Đường Tăng trong lòng run sợ, không tốt, có yêu quái. Đồ nhi chúng ta đi mau. Na Tra tự nhiên là nhận biết đại thánh thanh âm, cười nói, sư phụ chớ sợ, đó là một con khỉ yêu, chỉ vì 500 năm trước đại náo thiên cung, bị Phật tổ đặt ở nơi đây. Chúng ta lại đi xem bên trên xem xét. Đường Tăng không lay chuyển được Na Tra, đành phải đến gần trước núi. Trong khe đá quả nhiên lộ ra một viên đồ khỉ, đưa tay, chào hỏi Đường Tăng. Sư phụ, sư phụ, ta phụng Bồ Tát pháp chỉ, chờ đợi ở đây, nhanh cứu ta ra ngoài, ta tốt hộ tống ngươi thỉnh kinh. Na Tra cười hì hì đi lên trước, trêu ghẹo nói, con khỉ, bị đè ép 500 năm, sướng hay không? Hắc hắc, Na Tra, người giả trang phần ngươi mẹ đâu, thổ địa lao nhi đều nói với ta, ngươi bị đặt ở Linh Lung Tháp bên dưới, cũng 500 năm. Hai ta đại ca không nói nhị ca. Ngươi, con khỉ cười đùa tí tưởng, khẩu Phật tâm xà, quả thực sặc Na Tra một ngụm. Sau đó, con khỉ cùng Đường Tăng một phen giao lưu, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Đường Tăng biết được trận tướng, bóc rơi Ngũ Hành Sơn phong ấn, con khỉ thành công phá đất mà lên. Đừng nhìn bên này Na Tra ôm cánh tay cười lạnh, kỳ thật, trong lòng có thể kình kìm nén hỏng. Con khỉ một cái bổ nhào, nhảy thượng tiểu tiêu, vừa đi vừa về cách xa vạn dặm, được không tự tại. Sau đó rơi vào Đường Tăng trước mặt, thở dài giật đầu. Đường Tăng vội vàng nâng, Đồ Nhi xin đứng lên. Hay là Bồ Tát nghĩ đến chủ đáo, biết đi về phía tây nhàm chán, an bài cho ta một cái sẽ gánh xiếc khỉ con. Na Tra gặp thời cơ đã đến, là thời điểm xuất thủ, thế là nói ra, con khỉ, nếu chúng ta bái nhập cùng một sư môn, nhưng phải coi trọng cái phân biệt đối xử, theo bối phận, ngươi đến quản ta gọi đại sư minh. Con khỉ cười hì hì đong đưa hoa tay, không đúng không đúng, Bồ Tát đã sớm an bài ta bái nhập Đường Tăng môn hạ, chỉ là hôm nay mới thấy sư phụ, bởi vậy ta mới là đại sư minh. Hừ, lười nhắc cùng ngươi kéo, ngươi nhìn đây là cái gì? Na Tra đột nhiên chỉ mình trên đầu kim cô mà nói ra. Úc, con khỉ xem xét, cái kia kim cô kim quang dốc rách, chiếu lấp lánh, nhất định là bảo vật. Mười phân nữa thích. Hắc hắc, đây là cái gì nha? Na Tra gặp con khỉ mắc câu, giả trang ra một bộ đắc ý sắc mặt, con khỉ, đây chính là sư phụ tặng cho ta bảo bối. Đủ để chứng minh sư phụ đối ta yêu thích, ngươi nói, ta có đủ hay không tư cách làm đại sư mình? Con khỉ kia nghe chút, lập tức ghen tuông đại phát, bắt lấy Đường Tăng tay, giơ cổ lên, sư phụ, lao nhân gia ngươi cũng không thể không công bằng a. Đường Tăng vội vàng từ trong túi móc ra kim cô mà, con khỉ kia đoạt lấy đi, trở tay đội ở trên đầu, cẩn thận chỉnh lý. Dễ nhìn hay không? Dễ nhìn hay không? Hắc hắc, Na Tra, hiện tại ta cũng có kim cô mà, ngươi có lời gì giảng? Na Tra không khỏi phình bụng cười to, ha 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 ha. Rốt cục bị lừa rồi. Chương 4 tạo phản hệ thống, chương 4 tạo phản hệ thống con khỉ, hưởng cho ngươi đem kim cô làm cái bảo. Chỉ cần con lửa chọc kia niệm động chân ngôn, kim cô liền sẽ nắm chặt, chen bể đầu khỉ của ngươi. Mà lại thứ này là hái không xuống. Con khỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, nhìn qua Đường Tăng, sư phụ, hắn nói thế nhưng là thật. Đường Tăng chột dạ, quay đầu đi chỗ khác không dám nói lời nào. A, khổ quá, hai người các ngươi dám hủn bốn hại ta lao tôn. Con khỉ hai tay kéo lấy kim cô, dùng sức muốn đem nó giật xuống đi. Cái kia kim cô tựa như trên đầu mọc rễ bình thường, không nhúc nhích tí nào. Ta lão tôn cũng không tin cái này tà. Con khỉ từ trong thai lấy ra một cây kim may, đón gió nhoáng một cái, liền to chừng miệng chén. Chính là cái kia định hải thần chân sắt, như ý kim cô đồng. Hắn dùng kim cô đồng xem như xà beng, muốn đem trên đầu kim cô nảy ra xuống tới, bởi vì dùng sức quá độ, dẫn đến diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt. Trong lúc mơ hồ, kim cô lại có buông lòng chi thế. Đường Tăng trong lòng run sợ, sợ thật cho con khỉ nảy ra bên dưới kim cô đến, môi lưỡi cổ động, niệm lên kim cô chú đến. Một bên xem náo nhiệt Na Tra chợt cảm thấy cái chán siết chặt, đau lăn lộn đầy đất, chết con lựa chọn. ta lại không chọc giận ngươi, ngươi niệm chú làm gì? Đường Tăng thầm kêu không ổn, bối rối ở giữa, lại niệm sai chú ngữ, tao thủy à, vi sư không phải cố ý. Lập tức ổn nằm tới. Bên kia đại thánh đầu lâu một trận cự lực đánh tới, lập tức muốn rách cả mí mắt. Bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, a. A a a. Sư phụ, đừng niệm. Đường Tăng xoa xoa thái dương mồ hôi dịt, ngươi nếu là nghe lời, hộ tống ta đi về phía tây, ta liền không niệm. Tốt 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 tốt, sư phụ, ta nghe lời vẫn không được sao? Đường Tăng nhẹ nhàng thở ra, dừng lại kim cô chú, tốt, ta lệnh cho ngươi đừng nảy ra cái kia kim cô. Đều nghe sư phụ. Con khỉ ngồi dưới đất, thật vất vả chậm một hơi. Na Cha vuốt vuốt đầu, tiện hề hề đi đến bên cạnh, chỉ mình trên đầu kim cô, thế nào, thích không? Hắc hắc, ưa thích con khỉ âm dương quái khí, ta có thể quá mẹ hắn thích, ngươi mã lật qua bích người trông ngươi xem cái kia bức dạng A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, sai lầm sai lầm. Đường Tăng một mặt ghét bỏ, quay đầu đi chỗ khác. Hai người một khỉ chính ồn ào ở giữa, chân trời vẫn sinh ra hào quang một mảnh, trong quang ảnh hiện hiện một đạo tuấn lãng thân hình. Nô. Con khỉ Na Cha định nhãn xem xét, lúc này nhận ra người. Đây không phải là phá núi cứu mẹ, chém chết Ngọc Đế tám cái nhi tử nhị lang tiểu thánh thôi, hắn đến làm gì? Dương Nhị Ca. Dương Tiễn đệ xuống đám mây, hướng Đường Tăng hành lễ, cao giọng nói ra, Dương Tiễn phụng Ngọc Đế ý chỉ, chuyên tới để này hộ tống thánh tăng đi về phía tây. Đường Tăng không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vươn tay nâng Dương Tiễn. Bồ Tát cũng quá không đáng tin cậy. Lúc trước hai cái đồ đệ, một cái phản nghịch kỳ tiểu hài, hơn một cái động chứng con khỉ, cái này thỉnh kinh đội ngũ, làm sao mang? May mắn người thứ ba là cái tuấn tiếu xoay ca, nhìn qua liền rất đáng tin. Đường Tăng tâm thần thanh thản, xương sốt buồn nôn, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh phong. Dương Tiễn mau mau xin đứng lên. Con khỉ trong mắt ủng ngủ cục đi dạo. Na Cha thấy thế, trêu ghẹo nói, con khỉ, lại đang có ý đồ xấu gì? Cái này Bồ Tát cực kỳ xem thường người. Người ta đều bị người cho coi thường. Ân, chỉ giáo cho. Hắc hắc, ngươi muốn, ngươi là cái kia trời sinh sát tinh, tam đàn hải sẽ đại thần. Mà ta là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Có hai anh em ta hộ tống con lựa chọc, Bồ Tát còn ngại không đủ, còn có lại gọi tam nhãn tử tới, ngươi nói có đúng hay không bị coi thường. Na Cha rất tán thành, chăm chú gật đầu, không sai, chớ nói ngươi ta liên thủ, chính là ta lẻ loi một mình, đối phó đi về phía tây trên đường yêu quái đã là đủ. Cái nào cần nhiều người như vậy? Nhìn như vậy đến, đi về phía tây đội ngũ là thật quá quỷ dị. Đường Tăng xem ra, Bồ Tát chính là vớ ba vớ bẩn, người nào đều hướng trong đội ngũ nhét. Mà trên thực tế, ba vị đều không phải là an sinh chủ. Bọn hắn một cái công khai phản, một cái ngầm phản, một cái tùy thời phản. Con khỉ ngựa đầu nhìn trời, tức giận đến nghe răng trợn mắt, nếu thỉnh kinh không cần đến ta lão tôn xuất lực, cớ gì dùng kim cô mà đem ta trói buộc được này. Nghe chút kim cô, Na Cha giận không chỗ phát tiết, căm giận bất bình. Mà đổi thành một bên, Đường Tăng cùng Dương Tiễn âm giọng thì thầm, cười cười nói nói, cuối cùng hắn từ trong bao lấy ra cái cuối cùng kim cô, "Tiểu Dương à, cái này kim cô mà chính là Bồ Tát tặng cho, ba cái đồ đệ một người một cái." Dương Tiễn kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra kim cô chú, lòng sinh phản cảm. Như vậy cũng tốt so tổng công ty phái đặc thù nhân viên kỹ thuật ra ngoài giải quyết việc công. Mà cái này kim cô chính là công bài, nhưng đã là Bồ Tát ý tứ, cũng không tốt cự tuyệt. Đồng thời Dương Tiễn ngạo bên trên mà không ngạo mạn bên dưới, hắn chỉ là phản cảm Ngọc Đế một đám cao tầng, không cần thiết cùng Đường Tam Tạng có xử. Nghĩ thầm dù sao lấy xong trải qua liền có thể lấy xuống, mang liền mang đi. Có Ngọc đỉnh chân nhân là vậy, căn bản không sợ thiên đỉnh chơi lừa gạt. Liên tiếp nhận kim cô, đội ở trên đầu. Mới đồ đệ như vậy nghe lời, Đường Tăng càng thêm mừng rỡ. Na Cha nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, lúc này nói ra, con khỉ, ta kêu lên Dương Tiễn cùng một chỗ đánh lên thiên đỉnh. Con khỉ vui vẻ lắc lên hoa tay, tốt tốt tốt, ta lão tôn liền bồi ngươi lại lớn náo một trận. Báo cái kia 500 năm mối thủ. Đường Tăng kinh hãi, các đồ nhi tỉnh táo a, Dương Tiễn ngươi nhanh khuyên bọn hắn một chút. Dương Nhị Ca, cùng chúng ta cùng một chỗ phản đi. Na Cha nói ra. Dương Tiễn lại bất vi sở động. Khỉ kia mà vừa đúng đi ra đổ thêm dầu vào lửa, nhị lang thần, ngẫm lại mẫu thân ngươi giao cơ là thế nào chết, ta nếu là ngươi, không phải dùng tam tiên lưỡng nhận đao tại Ngọc Đế lao nhi trên thân đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Đáng tiếc ta lão tôn là từ trong viên đá đụng tới, không có mụ mụ. Mẫu thân một mực là nhị lang thần trong lòng ngoại ngược. Giao cơ động phàm tâm, cùng phàm nhân xứng đôi sinh hạ Dương Tiễn. Ngọc Đế tức giận đem nó giam giữ đảo sơn phía dưới. Dương Tiễn trưởng thành học thành trở về, phá núi cứu mẹ, nhưng giao cơ cuối cùng bị Ngọc Đế phái ra chín đại kim ô tươi sống tươi chết. Thử, phản. Thế nhưng là, chỉ bằng vào ba người chúng ta, không phải Ngọc Đế đối thủ. Dương Tiễn đối địch ta song phương thực lực nhận biết càng thêm đúng chỗ, đại cục của hắn xem cũng không phải cái gì khỉ a, cụ sen nhưng so sánh. Ngọc Đế thở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1,7 năm không cước, mỗi một kiếp 129, 600 năm, pháp lực không phải tầm thường. Ken. Dương Tiễn vừa dứt lời, một tiếng kéo dài linh đang âm thanh xẹt qua chân trời. Bốn người trước mặt trống rông xuất hiện một khối hơi mở lưu ly màn hình, bên trên khắc lấy mấy hàng mạ vàng chữ lớn. Ta nghe được tạo phản tiếng vọng. Thỉnh kinh trong đoàn đội, muốn người tạo phản số vượt qua 50 kích hoạt cũng khóa lại tạo phản hệ thống. Bắt đầu tính toán điểm chiến lược, Đường Tam Tạng, năm trong đó kim cô chú chiến lược 30, Đường Tam Tạng đổ thiếu 35. Tôn Ngộ Không, 72 Dương Tiễn, 73 thêm Hạo Thiên Quyển cùng Tiên Nhãn. Na Cha, 65 kiểm tra đo lường đến đoàn đội điểm chiến lược cùng tạo phản mục tiêu chênh lệch cách xa, tạo phản xác suất thành công cực thấp, phát động chiến lược đuổi theo cơ chế. Hoàn thành phó bản có thể đạt được ban thưởng, đề cao điểm chiến lược. Phó bản 1, huyết sắc cao lão trang. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, trợ giúp cao thái công hàng phục yêu quái. Nô, a, con khỉ cảm thấy 10 phần mới lạ, đó là cái gì tốt bảo bối? Tam nhãn tử, ngươi có thể nhận ra. Dương Tiễn cảm thấy sự tình kỳ quặc, cương quyết định tạo phản, vấn đề ở chỗ thực lực sai biệt quá lớn, liền đụng tới một cái hệ thống, danh xưng hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng lên điểm chiến lực. Chẳng lẽ nói, âm thầm có người tại thúc đẩy việc này? Hắn bất động thanh sắc, mở ra thiên nhãn, ý đồ thấy rõ hệ thống huyền bí. Thôi động pháp lực, chỉ gặp một mảnh kim hoàng, hai cái kỳ quái tự phù hiện hiện trước mắt, tao ngọa tạo. Kim vô mà đem thiên nhãn ngăn trở. Chương 5 bắt Long Vương làm thú cưới, chương 5 bắt Long Vương làm thú cưới. Dương Tiễn thu hồi thiên nhãn thần thông, đối với hai người nói ra, chúng ta bây giờ xác thực đứng trước thực lực chưa đủ vấn đề, nếu khối này lưu ly trên bảng biết, hoàn thành phó bản có thể tăng lên điểm chiến lực, chúng ta không ngại thử một lần. Con khỉ cười hì hì hỏi, tăng thực lực lên, coi là thật thần kỳ như thế. Na cha bé con, ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì, ta nghe Dương Nhị ca. Con khỉ cười nói, ngươi không có ý kiến, hắc hắc, ta cũng không có ý kiến. Dương Tiễn gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi cao lão trang. Đường Tăng kêu dên nói, các ngươi có thể hại khổ ta cũng. Ba người lúc này mới nhớ tới Đường Tăng tồn tại, vốn định bỏ đi không thèm để ý, nhưng còn có Kim Cô chú tồn tại. Đồng thời hệ thống khóa lại chính là Thỉnh Kinh đoàn đội, mà Đường Tăng là đoàn đội trên danh nghĩa người lãnh đạo, nếu như bỏ xuống Đường Tăng, hệ thống phải chăng còn sẽ hữu hiệu, tạm thời chưa có kết luận. Thêm chút suy tư, kẻ phản bội bọn họ nhất trí quyết định mang lên Đường Tăng. Thì Đường Tăng thể phản thai, đã lên không được bộ nhà mây, lại gánh không được phong hòa luân, đế giày kém chút nốt xuyên. Để Hạo Thiên khuyển quăng đi, con chó kia chết sống không vui. Tất cả phương pháp đều thử qua, cuối cùng vẫn chỉ có thể đi bộ. Nơi đây khoảng cách cao lão trang 200 dặm đường núi, sợ là muốn đi lên 3 năm ngày. Đường Tăng ngồi liệt trên mặt đất, gỡ xuống tăng ngũ, dùng tay quạt. Ta có một kế. Na Cha bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay, dù sao đều muốn tạo phản, không bằng bông giá chơi. Các ngươi tạm chờ ta nhất đẳng. Nói xong đạp trên phong hỏa luân, hướng đông bay đi. Ước chừng nửa nén hương thời gian, phía đông trên bầu trời xuất hiện một đạo cự long thân ảnh. Con khỉ hỏa nhãn kim tinh, nháy nói ra, "Hắc, Đông Hải lão Long Vương." Một lát, Na Cha cưỡi Đông Hải Long Vương trở lại đám người bên cạnh, con rồng kia vương chạm đất tức hóa thành một thất bạch mã. Na Cha hưng phấn mà xông Đường Tăng nói ra, "Sư phụ, mau tới thử một chút, ta cho ngươi tìm vật kỵ." Đường Tăng sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, chống cự không nổi Na Cha dâm uy, đành phải chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, lão Long Vương vừa cắt chớ trách tội bần tăng." "Đông Hải Long Vương, ta muốn bẩm báo thiên đình." "Ta muốn bẩm báo thiên đình." Đám người chỉ nghe một trận ngựa hí. Na Cha tại mông ngựa đến bên trên một ước, thành thật một chút. Sư đồ bốn người thật vui vẻ lên đường. Thật không hổ là Long Mã. Ven đường 200 dặm, gặp gềnh vũ bùn, gặp vách núi trực tiếp nhảy xuống, Nộ Khê Hà trực tiếp vượt qua, vương vương vàng vàng. Đường Tăng cưỡi tại lưng ngựa như dẫm trên đất bằng. Không cần một canh giờ, chỉ thấy phía trước xuất hiện có thôn xóm, lượn lờ khói bếp, nhân khí thịnh vượng. Cửa thôn dựng đứng một tòa bia đá, bên trên khắc ba chữ, cao lão trang hắc. Đến. Đi tới trên đường, đâm đầu đi tới một vị gã sai vặt, đầu khỏa bả đồng, người mặc bố áo, có bọc hành lý, thần thái cung kính. Na Cha thuận tay giữ chặt, chỗ này thế nhưng là cao lão trang. Ngươi mù à? Gã sai vặt mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, cửa thôn lớn như vậy ba chữ to, nhìn không thấy. Đi đi đi, đừng đem đạo, chậm trễ lao ra giao cho ta đại sự, không có các ngươi quả ngon để ăn. Gặp gã sai vặt vô lễ như thế, Na Cha giận từ tâm lên, ta quản ngươi cái gì lao ra, ngươi hôm nay lớn nhất sự tình chính là chịu trận đánh này. Nói xong nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, đánh cho gã sai vặt mắt nổi đom đóm, thất điên bắt đảo. Con khỉ Dương Tiễn chỉ là xem kịch, Đường Tăng liên tục mở miệng ngăn cản, Na Cha, không thể, mau dừng tay. Một trận loạn quyền, gã sai vặt nằm trên mặt đất, thét lên ôi. Na Cha tính khí nóng nảy, không có nghĩa là ra tay không có phân tức, đối phương nhục thể phản thai, hắn thu khí lực, lúc này mới buông tha hắn một cái mạng. Bây giờ có thể không có khả năng thật dễ nói chuyện. Gã sai vặt vội vàng bỏ lên, không lo được trên thân cho bụi, chắp tay nói, vị quý khách kia, nơi đây đúng là cao lão trang. Ôi, trưởng thành. Hiểu chuyện, con khỉ một bên vui cười. Dương Tiễn tiến lên, ta lại hỏi ngươi, nhà ngươi lão gia có cái gì đại sự? Gã sai vặt ăn một bữa đánh, dài quá chi nhớ, không dám cuồng vọng, thế là đem sự tình chân tướng tinh tế nói tới. Nguyên lai, gã sai vặt tên là Cao Tài, là Cao Thái Công nhà hạ nhân. Cao Thái Công có cái nữ nhi, gọi là Cao Thúy Lan, niên phương 20, dáng dấp lạ như hoa như ngọc. Đáng tiếc 3 năm trước đây bị yêu tinh chiếm. 3 năm ở giữa Thái Công một mực tại tìm kiếm cao nhân, hàng phục yêu quái, giải cứu tiểu thư. Trước trước sau sau mười mấy, đều là chút giang hồ phiến tử, hàng không nổi yêu tinh. Vừa rồi mắng Cao Tài một trận, cho 5 lượng tiền bạc làm lộ phí, gọi lại đi tìm kiếm cái pháp sư. Không ngờ Cao Tài đi ra ngoài liền bị Na Cha ngăn lại, lúc này mới mở miệng va chạm, chọc giận Na Cha. Nên nói đều nói rồi, cầu các ngươi thả ta đi đi, ta còn muốn đi tìm pháp sư hàng yêu đâu. Cao Tài đau khổ cầu khẩn nói. Đường Tăng Bồ Tát tâm địa, cái nào thấy như vậy khi nam phách nữ sự tình, lúc này đánh nhịp, không cần tìm. Yêu cái này, liền giao cho ta 3 cái đồ đệ đi. Đồ đệ của ngươi. Cao Tài nghi ngờ nhìn xem trước người 3 người, một cái vóc người thấp bé, mặt lông lôi có miệng, rất giống cái con khỉ. Một cái nhìn qua chưa đầy 18, cùng mình bình thường cao. Bên cạnh cái kia ngược lại là có ít người dạng, anh tuấn tiêu sái, chiều cao chín thước. Đang nhìn trên lưng ngựa trắng trắng mập mập hòa thượng, lắc đầu, nói ra, vẫn là tôi đi, trước đó xin mời hòa thượng đều là đồ ăn hại, sẽ chỉ ăn chay cơm, tụ Phật kinh, lao ra đã không muốn nhìn thấy hòa thượng. Các ngươi chớ liên lụy ta lại bị mắng. Đường Tăng nghe ra Cao Tài quanh co lòng vòng chửi mình, mà tâm trầm, Na Cha, đánh hắn. Cao Tài gặp cái kia Na Cha khí thế hùng hổ, không dám khước phục, vội vàng đổi giọng, "Đại sư, ta lập tức mang các ngươi đi."
"Ừ, cái này còn tạm được."
Đường Tăng ngồi tại trên lưng long mã, có cái có thể đánh tiểu đệ cảm giác châm không ngừng. Chỉ chốc lát sau, Cao Tài dẫn sư đồ bốn người tiến vào Cao gia cửa viện. Cao Thái Công nghe được động tĩnh, đi tới mắng, "Ngươi phế vật này, để cho ngươi ra ngoài tìm cao nhân, ngươi làm sao lại trở về?" Cao Tài vội vàng giải thích, "Lao ra, cao nhân tìm được, nhìn."
"Mẹ a."
Cao Thái Công thấy con khỉ, hú đến gần như hôn mê, "Cao Tài, bình thường không nhìn ra, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Bảo ngươi tìm người bắt yêu trách, ngươi ngược lại tốt, lại lĩnh trở về một cái yêu quái." Ngươi mã tệ con khỉ lúc này tuôn ra quốc túy, muốn lên trước giáo huấn Cao Thái Công. Na Cha cười hì hì ngăn lại hắn, "Con khỉ, ngươi cũng đừng lại hù dọa lao nhân ra." Đường Tăng nói ra, "Thí chủ không cần thiết trông mặt mà bắt hình dòng, đồ nhi này của ta tuy nói hình dạng xấu xí, nhưng có bản lĩnh ngất trời."
"Hình dạng xấu xí?"
Na Cha nghe Đường Tăng cũng như vậy hình dung con khỉ, cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Cao Thái Công nhìn Đường Tăng cùng Dương Tiễn, dáng vẻ đường đường, quả thật giống có mấy phần bản lãnh bộ dáng, miễn cưỡng đem bốn người mời đến trong phòng. Lại đem cái kia chư yêu như thế nào chiếm lấy nữ nhi sự tình, tinh tế miêu tả một lần. Đường Tăng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Con khỉ cười hát hát nói, "Theo này yêu chính là quỷ đói trong xác, không bằng ban đêm cùng hắn đùa giỡn một chút." Chương 6 cứu ra Cao Thúy Lan, chương 6 cứu ra Cao Thúy Lan. Cao Thái Công kinh hoàng nói, "Ngươi con khỉ này, chớ có khinh thường. Cái kia chư yêu pháp lực cao cường, cũng không phải dễ đối phó như vậy." Con khỉ cười nói, "Hắc hắc, lão quân mà, bất kể hắn là cái gì chư yêu, theo trách, đến ta lão tôn trước mặt, đều được gọi ông ngoại." Cao Thái Công chỉ coi con khỉ nói mạnh miệng, khổ tấm mặt mo liên tục quát tay thở dài. Người bình thường nhục nhãn phàm thai, không biết được con khỉ thần thông quảng đại. Con khỉ cũng không giận, mà là hỏi, "Lão quân mà, ngươi có biết ta là ai?"
"Ai?"
Nghe cho kỹ, con khỉ nhảy lên cái bàn, chống nạnh, ngửa đầu, "Ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên đại thánh."
"A,
Tề Thiên đại thánh? Hắc hắc, như thế nào? Chưa nghe nói qua." "Này!" Con khỉ tức giận đến vò đầu bứt tai, răng ngoài đến lạc chít chít vang. Đường Tăng trong miệng bao một miệng nước trà kém chút không có phun ra ngoài, không tử tế cười nói, "Tốt, ngộ không, hay là trước tiên nói một chút như thế nào hàng phục yêu quái kia đi." Con khỉ nghe vậy từ trên bàn nhảy xuống, nói ra, "Cái này có cái gì tốt nói, một mực đem tiểu thư nhận được phòng khách, chúng ta ngay tại cái này ăn cơm nói chuyện phiếm. Chỉ cần yêu quái chạy đến, vừa vặn để nó nhìn một cái ta lão tôn thủ đoạn." Cao Thái Công gấp, tiến lên nói ra, "Tôi tuyệt đối không thể. Nếu như các ngươi hàng không nổi yêu quái, chẳng phải là liên lụy lao thân một nhà." Két, con khỉ nhe răng trợn mắt, dọa đến Cao Thái Công liên tiếp lui về phía sau. Nhờ có Cao Tài tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó đỡ lấy. Cái này Đường Tăng nhìn về phía Dương Tiễn, ném đi hỏi thăm ánh mắt. "Này tam đồ đệ, một cái quái đản, một cái ngang bướng, chỉ có Dương Tiễn nhìn qua đáng tin cậy một chút." Dương Tiễn hiểu ý, gật đầu nói, "Liền theo con khỉ nói làm đi, lão nhân gia yên tâm, có chúng ta tại cái này, yêu quái không nổi lên được sóng gió." Lúc này Na Cha cũng nói, "Cứ việc để cái kia chư yêu tới, ta vừa bật thèm, muốn ăn heo sước quay." Cao Tài hồ nghi nói, "Các ngươi không phải hòa thượng sao? Suýt nữa quên mất, không có ý tứ." Na Cha gãi đầu một cái. "Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi đem Cao tiểu thư tiếp đến đi," con khỉ nhắc nhở. Cao Thái Công mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ vì cái kia chư yêu chiếm lấy Cao Thúy Lan, liền đưa nàng nhốt tại hậu viện trong tòa nhà. Vì phòng ngừa Cao Thúy Lan chạy trốn, không gần như chỉ ở ngoài cửa khóa lại, còn tại chung quanh bố trí trận pháp, người bình thường đợi không được tới gần. Trừ chư yêu mỗi đêm đưa cơm, cùng Cao Thúy Lan giao hoàn, không còn người khác tiến vào gian kia tòa nhà. Cao Thái Công một suy nghĩ, cũng tốt, mang mấy cái này không biết trời cao đất rộng hòa thượng đi qua nhìn một chút, nhìn thấy bá đạo như vậy trận pháp, bọn hắn cũng tốt biết khó mà lui. "Mời đi theo ta." Đám người đi theo Cao Thái Công đi vào hậu viện, trông thấy một tòa nhà nhỏ. "Thúy Lan, trà tới thăm ngươi. Yêu quái không có khi dễ ngươi đi." Cao Thái Công rỗi dài yết hầu lên tiếng hô to. Rất nhanh, lầu hai cửa sổ mở ra, từ đó nhô ra một vị nữ tử mỹ mạo đầu đến, trên mặt treo đầy nước mắt, kêu rên nói, "Cha, mau cứu ta. Xuất sinh kia mỗi ngày vũ nhục ta, nữ nhi chết đi coi như xong." Cao Thúy Lan thương tâm gần chết, lại khóc ngất đi. "Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Ta xin mời Đông Thổ Đại Đường Cao Tăng cứu ngươi tới." Cao Thái Công than thở khóc lóc, nước mắt tuôn đầy mặt. Đường Tăng chỉ cảm thấy một trận tim đau thắt, thấp giọng ngâm một tiếng A Di Đà Phật. Con khỉ hỏi, "Lão đầu, ngươi vì sao không đi tới gần lại hô, mà là cách xa như vậy?" Cao Thái Công cười khổ nói, "Ngươi có chỗ không biết, yêu quái kia ở chỗ này lưu lại trận pháp, người sống tới gần, thoáng qua hóa thành cho bụi." "Úc." Con khỉ nghe vậy, sử xuất hỏa nhãn kim tinh xem xét, tòa nhà phương viên ba trượng, quả nhiên có từng tia linh khí lưu động. Na Cha Dương Tiễn cũng chú ý tới trận pháp, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Chỉ vì trận pháp này hù hù phàm nhân vẫn được, đối bọn hắn thật sự mà nói quá yếu, căn bản không vào được pháp nhãn. Hành giả cười nói, "Nguyên lai là như vậy đạo lý." Lập tức thổi ra một ngụm thanh khí, phá trận pháp. "Đi thôi, chúng ta đi qua cứu Cao tiểu thư."
"Ôi, tuyệt đối không thể.
Ngươi khỉ con này, ta đều nhắc nhở qua ngươi, ngươi vì sao còn muốn đi qua?" Cao Thái Công dắt con khỉ ống tay áo, nghi ngờ nói. Con khỉ vung tay lên, khinh thường nói, "Chỉ là trận pháp đã bị phá giải, một mực cùng ta đi vào. Mấy lần trước, cũng có một cái tự xưng cao nhân hòa thượng, đến đây trợ Cao Thái Công hàng yêu. Khi Cao Thái Công cáo chi nó có trận pháp lúc, hòa thượng kia chẳng thèm nó tới, còn tưởng rằng Cao Thái Công tại lừa gạt hắn. Thế là cũng nói trận pháp đã phá, nên ngang đi qua. Không có nghĩ rằng đảo mắt hóa thành cho bụi."
Cao Thái Công Lý Chỗ đương nhiên đem con khỉ cũng làm cùng một loại hình. Na Cha, Dương Tiễn theo ở phía sau đi qua. Ai ai ai, các ngươi đây là vì gì? Đừng trách lão hủ không có nhắc nhở các ngươi a. Cao Thái Công lúc này lo lắng giống kiến bò trên chảo nóng, nếu như ba người này chết trong nhà mình, Đường Tăng sao lại từ bỏ ý đồ? Bồi bạc không nói, trong nhà người chết chung quy điểm xấu. Lần trước hòa thượng kia chết, Cao Thái Công còn tự móc tiền túi mời đạo sĩ cho hắn siêu độ đấy. Lao con mà, thất thần làm gì? Mau tới đây. Một tiếng khỉ gọi đánh vỡ Cao Thái Công huyễn tưởng, lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, ba người kia lại thỏa thỏa đứng tại tòa nhà trước cửa. Cao Tài chạy đến đã từng trận pháp biên giới, rồi ra mũi chân vừa đi vừa về thăm dò, cuối cùng nhắm mắt cắn răng nhảy lên, nhảy qua trận pháp. Lập tức quay đầu hưng phấn nói ra, lao ra. Trận pháp coi là thật không có. Coi là thật. Cao Thái Công khó có thể tin rủi rủi con mắt, cũng lung la lung lay đi vào trận pháp, cao nhân à. Rông dài cái gì, nhanh cầm chìa khóa, con khỉ thuốc dùng nói. Cao Thái Công thu hồi trên mặt mừng rỡ, thở dài, chìa khóa không dùng a. Ngươi không ngại chính mình nhìn xem. Con khỉ ba người nhìn kỹ, tốt tốt tốt, yêu cái này, vậy mà dùng dịch đồng đem lô khóa rốt đầy. Cao Thái Công cười khổ. Yêu quái kia biết bay, mỗi đêm đều từ cửa sổ đi vào, cửa tự nhiên không dùng được, vì phòng ngừa tiểu nữ chạy trốn, dứt khoát đem qua phòng. Hắn cố ý nói ra yêu quái biết bay, chính là muốn cho trước mặt không biết trời cao đất rộng ba người biết khó mà lui. Không ngờ, hai đạo tiếng vang đồng thời chuyển đến. Giang giác. Vang. Con khỉ cầm trong tay phá toái khóa cửa, Na Cha chân trái cao cao nâng lên, thốn hứa hậu gỗ thật cửa lớn ầm vang sụp đổ. Một khỉ một tiểu hài hai mặt nhìn nhau, thân yêu Na Cha, ngươi đây là làm gì? Không phải nói quá bị phong bế sao? Ta suy nghĩ giữ cửa phá hủy thôi. Nói đúng là có hay không một loại khả năng, chúng ta có thể vẹn vẹn hủy đi khóa. Còn không phải trách ngươi quá dày vò khốn khổ, Na Cha khinh thường nói, ngược lại quay đầu nhìn xem ngây người như phong Cao Thái Công, cho ăn, lao đầu nhi, cửa không cần bồi đi. Cao Thái Công đại hỉ, trong lòng biết gặp được thật cao người, nào còn có giữ cửa. Chỉ cần mấy vị cao tăng có thể cứu tiểu nữ, đừng nói một cánh cửa, phá hủy nhà này tòa nhà thì như thế nào. Lập tức phái Cao Tài đem tiểu thư mang về phòng khách nghỉ ngơi, lại phân phó hạ nhân giết gà mổ trâu, cho tiểu thư bồi bổ thân thể. Đương nhiên không quên cho sư đồ bốn người chuẩn bị đỉnh tốt cơm chay. Về phần Đông Hải Long Vương, giờ phút này ngay tại hậu viện trong chuồng ngựa ăn được các loại quả khô. Long Vương giận không kèm được, mắng, thở dài, thở dài, thở dài. Chương 79 ngươi chọn một, chương 79 ngươi chọn một, cơm tối trong bữa tiệc, mọi người đầy chén cạn ly, cực kỳ náo nhiệt. Cao Mậu ôm Thúy Lan, nước mắt sớm đã ướt đẫm ống tay áo khăn tay, không ngừng hướng Thúy Lan trong chén cạn thịt. Thúy Lan ấy, hài nhi của ta, người chịu ủy khuất. Thúy Lan cũng là ngăn không được khóc nỉ non, mẹ, lại kẹp nữ nhi thật muốn căng hết cỡ. Mắt thấy trước mặt bát sứ đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, Thúy Lan buồn vui đan xen. Cao Thái Công cho Đường Tăng rót đầy một chén uống rượu chay, nụ cười đạo: Thánh Tăng, yêu quái liền muốn tới, có chắc chắn hay không? Đường Tăng mắt nhìn ba cái đồ đệ, từng cái thản nhiên tự đắc, bọn hắn nếu là Bồ Tát tuyển định người thỉnh kinh, thực lực tự nhiên không có vấn đề. Dứt khoát cũng chứa bảo, thí chủ xin tin tưởng đồ nhi của ta, bọn hắn từng cái thần thông quảng đại, không gì làm không được. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, không hổ là Thánh Tăng, vậy mà dạy dỗ ba cái ưu tú như vậy đồ đệ đến, ta kính Thánh Tăng. Nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bên này con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba người. Đối với thế gian đồ ăn không có nhu cầu, chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trên ăn được một chút. Con khỉ từ trong canh kẹp lên một khối ngó sen đến, đặt ở trước mũi hít hà, Na Cha, vị này mà cùng trên người ngươi giống như a. Thứ Na Cha mặt lộ không vui. Con khỉ nghi hoặc. Dương Tiễn thuận miệng đem Na Cha cạo xương và thịt, củ sen hóa thân chân tướng cho con khỉ nói một lần. Na Cha hung dữ nói ra, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem Lý Tịnh chém thành muôn mảnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Con khỉ cười nói, khó trách đại náo bầu trời lúc, ta ngửi được Na Cha trên người vị, chảy nước miếng, nguyên lai là như vậy đạo lý. Con tưởng rằng ta lão tôn hướng giới tính thay đổi đâu? Con khỉ ngươi muốn chết! Na Cha giận mắng, vỗ bàn đứng dậy. Lúc này, một trận yêu phong gào thét mà qua, một hồi lâu cắt bay đá chạy, nhiếp hồn bạc phách. Rời sông lấp biển, thiên băng địa liệt. Cao Thúy Lan sợ đến trắng bệnh cả mặt, trốn vào Cao Mẫu trong ngực, gắt gao nắm lấy tay của mẫu thân, hắn trở về. Cao Thái Công trực tiếp chui vào dưới mặt bàn bên cạnh, đưa tay hô to, nhanh đi Tây Thiên xin mời Như Lai Phật Tổ. Bọn hạ nhân ngao nhau tìm địa phương trốn. Đường Tăng một mặt không biết làm sao, kinh hoàng nhìn xem tam đồ đệ. Tôn Ngộ Không một tay lấy Cao Thái Công từ dưới bàn hao ra, treo chọc nói: Lão giả, tuổi rất cao, lá gan nhỏ như vậy. Đem Cao Thái Công một lần nữa theo về trên ghế, con khỉ nói ra, nhìn cho thật kỹ, chúng ta là như thế nào thu thập yêu quái. Cao Thái Công đành phải run rẩy liên tục gật đầu. Cuồng phong lướt qua, giữa không trung tới cái yêu quái, tướng mạo mười phần xấu xí, mặt đen răng nanh, miệng dài thai to, chiều cao 5 trượng có thừa. Yêu quái giữa không trung thu pháp thân, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, vẫn đi vào phòng khách đến, reo lên: Ta tốt cha vợ, ngươi đem vợ của ta giấu đi chỗ nào? Quả nhiên tiếng như hồng trung, khí thế như hồng. Cao Thái Công người nhà đó là hãi hùng kiếp vía, sợ vỡ mật, run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Đường Tăng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, dắt Dương Tiễn ống tay áo, Dương Tiễn, có chắc chắn hay không hàng phục yêu này trách? Sớm đi thời điểm, Đường Tăng tại cái kia trên hệ thống, nhìn thấy 4 người điểm chiến lực, ở trong thuộc Dương Tiễn cao nhất. Thời khắc nguy cấp, tự nhiên trước tiên hỏi thăm Dương Tiễn ý kiến. Dương Tiễn cười nói, như thế tiểu yêu, ta còn chưa từng để vào mắt. Con khỉ nhìn qua Cao Thái Công cười nhạo nói, ngươi cái này lão con mà, cũng không cảm thấy ngại dèm pha ta lão tôn tướng mạo, thật tình không biết con rể của ngươi. Có được như vậy tối ra. Ha 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 ha.
Chư yêu thấy không có người đáp lời, phòng khách càng là thêm ra vài phó khuôn mặt xa lạ, lập tức suy nghĩ ra tiền căn hậu quả. Nghĩ đến đây cũng là lão bất tử mời đến cao nhân, muốn hàng ta lão chư. Đợi ta đem bọn hắn toàn diện đuổi đi. Là các ngươi bắt đi vợ ta. Từ đâu tới sơn giã thất phu, dám lớn mật như thế. Yêu quái con mắt tròn trịa, chống nạnh nổi giận mắng. Hắc hắc, ta nhìn ngươi là lông mày dưới đáy hai cái trứng, trong lỗ thai ở giữa kẹp cái đèn lồng, con khỉ cười mắng, vậy mà không biết được ra ra ngươi. Ra ra tên tuổi nói ra, sợ hủ chết ngươi. Kỳ thật, theo này yêu vốn là thượng giới ngày đó đồng nguyên soái, chỉ vì đùa giỡn từng Nga, trêu đến Ngọc Đế tức giận, đem nó giáng chức hạ phàm gian, đi nhầm chư thai, lúc này mới lưu lạc đến tận đây. Theo lý thuyết, hắn nhận ra Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, Tam Đàn Hải sẽ đại thần Na Tra, rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn. Nhưng giờ phút này, Tôn Ngộ Không không có mặc cánh phượng tử kim quan, áo lơi sắc hoàng kim giáp, ngó sen bước giày mây các loại một loạt mặc giáp trụ, vừa thoát đi Ngũ Hành Sơn lúc vốn là trần như nậu. May mắn Na Tra lúc trước chém giết một con hổ yêu, thuận tay đem ra lột bỏ. Đường Tăng thừa dịp Na Tra đi tìm ngựa lỗ hổng, đem ra hổ này may kiện váy ra đưa cho con khỉ. Na Tra tuy nói hình dạng không có gì biến hóa, giờ phút này cũng là mặc thường phục, dưới chân cũng không rõ hòa luân. Không chỉ có thay đổi kiểu tóc, cái trán còn đeo lên một cái kim cô mà, cùng ở trên thiên đỉnh lúc, cách nhau rất xa. Dương Tiễn thì càng không cần nhiều lời, hắn nghe điều không nghe tuyên, quanh năm ở tại rót giang khẩu, cực ít lên thiên đỉnh, mấy bạn năm đều chưa từng cùng trời bồng nguyên xoáy gặp qua. Chư yêu tinh tế dò xét đám người, con lựa chọc, ma hầu, thư sinh, ngoan đồng, ngược lại mở rộng cười. Ôi nha, ghê bớm. Nói ra tên tuổi liền muốn hủ chết ta. Ngươi tại sao không nói ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Ta có thể nói cho ngươi. Ta lão chư thế nhưng là thượng giới thiên đồng nguyên soái. Lão đầu nhi, coi như ngươi xin mời bên dưới cựu thiên đãng ma tổ sư đến, ta cũng quen biết hắn, cũng không làm gì được ta. Nhanh đưa ta nàng dâu, không phải vậy, đêm nay máu tươi cao lão trang. Cao Thái Công run run rẩy rẩy, trưởng lão, phải làm sao mới ổn đây a? Yêu quái có hậu đại a? Cái này Đường Tăng cũng mặt lộ khó xử. Cao Thúy Lan cắn răng một cái quyết định chắc chắn, đối với Đường Tăng nói ra, trưởng lão, đa tạ các người, để cho ta cùng người nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm. Thúy Lan không muốn liên lụy các người như vậy đi thôi. Nữ nhi. Cao lão đầu, Cao phu nhân ôm nữ nhi khóc không thành tiếng. Một lát, Cao Thúy Lan tránh thoát phụ mẫu ôm ấp, muốn đi hướng Chư Yêu. Nhị lao chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Yêu quái lộ ra được như ý cười gian, này mới đúng mà, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi vẫn là của ta tốt người nhà. Một cái mao thủ rối ra, đem Cao Thúy Lan ngăn lại, lão quân mà, đừng nóng nội à, ta lão tôn nói muốn giúp ngươi hàng yêu, liền phải giúp ngươi chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi lui ra sau, nhìn ta thao tác. Con khỉ một tay lấy Thúy Lan kéo về, bảo hộ ở sau lưng, lập tức nhìn về phía Chư Yêu, ngươi chính là thiên đồng nguyên soái. Chính là, cựu thiên đãng ma tổ sư cũng không dám động tới ngươi. Không sai. Hắc hắc, có ý tứ. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Con khỉ vừa định tiến lên, một cái thon dài tay khoác lên đầu vai. Na Cha nói ra, con khỉ, làm náo động loại sự tình này, hay là để cho ta đi. Dương Tiễn tiến lên một bước, người của thiên đỉnh, thử, có ý tứ. Bắt hắn cho ta. Bởi vì mẫu thân sự tình, Dương Tiễn xưa nay không thích thiên đỉnh, nhìn thiên đỉnh thần tiên cũng ôm lấy bất mãn. Bây giờ xuất khí cơ hội bày ở trước mắt, há có thể buông tha. Chư yêu khiêng ra thiên đồng nguyên soái danh hảo, vốn là muốn chấn nhiếp đối phương, thật tình không biết lại trở thành chính mình đùa đòi mạng. Ba người tranh chấp không xuống, lại dùng beng. Chư yêu gặp bọn họ căn bản không đem chính mình để vào mắt, tức giận không thôi, hỗn đản. Khi ta lão chư không tồn tại đúng không? Con khỉ thấy thế nói ra, ta rằng có không có kết quả, người khác đều có ý kiến. Nếu không để chính hắn chọn lựa đối thủ, như thế nào? Na Cha Dương Tiễn liếc nhau, đồng ý đề nghị này. Vậy ai, chính ngươi chọn một cùng ngươi đánh. Chư yêu nghe vậy, cũng không kinh thường. Đã từng thân là nguyên soái, trưởng quản thiên hà 800. Không 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 thủy quân, hay là có lòng dạ. Đối phương rõ ràng có thể cùng tiến lên, lại làm cho hắn chọn lựa đối thủ. Cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Vậy ta liền không khách khí. Chư yêu ánh mắt tại ba người ở giữa lưu chuyển, lộ ra âm tàn dáng tươi cười, người lùng kia, đối với tiểu thí hải, liền ngươi, cút ra đây. Chương 8 điểm chiến lực gia tăng, chương 8 điểm chiến lực gia tăng. Chư yêu biết rõ quả hồng chọn mềm bóp đạo lý. Cái kia mặt lông lôi công miệng, phong cách vẽ quá kỳ quái. Bạch diện thư sinh kia, khí chất bất phàm. Chỉ có tiểu hài nhìn qua tốt nhất lắm. Na Cha nghe vậy tiến lên một bước, thử. Lúc này thi triển ba đầu sáu tay, đều cầm vũ khí, chân đạp phong hỏa luân treo ở không trung, màu vỏ quýt thần quang đem toàn bộ phòng khách chiếu thoáng như ban ngày. Quả thật như sát thần giáng lâm, ma sát hiện thế. Cái kia Chư Yêu kinh hoàng nói, vân 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 vân, ta không phải nói ngươi à, ta bình thường ghét nhất như ngươi loại này không thành thật tiểu hài, có bản lĩnh ngươi che giấu làm gì đâu. Ngươi, đi ra, tiểu bạch kiểm, dáng dấp đẹp trai như vậy không phải muốn đánh. Chư Yêu rỗi ra đen nhánh đại thủ, chỉ hướng một người khác. Hắn một chút nhận ra Na Cha, nhưng bên cạnh vị thư sinh kia, tựa hồ không có ở thiên đình gặp qua, nghĩ đến không phải cái gì thần tiên, hơn phân nửa là thế gian tu luyện chi sĩ, vẫn có niềm tin lắm. Vung, 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 không thấy một thân, trước nghe chó sủa. Một cái màu xám trắng tế quyển từ thư sinh sau lưng nhảy đem mà ra, hung dữ nhìn chằm chằm Chư Yêu. Chỉ cần Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ khởi xướng công kích. Ba tiếng chó sủa xen lẫn linh lực, nếu là bình thường tiểu yêu, đã sớm sợ vỡ mật, ngã xuống đất bỏ mình. May mà là thiên đồng nguyên soái chuyển thế, mới có thể nghe xong ba tiếng chó sủa. Chư Yêu gặp một người một chó khí thế bất phàm, cấp tốc trong đầu đem thiên đình mời cho thần tiên toàn bộ qua một lần, đều không có đối ứng bên trên. Đột nhiên sau lưng mắt lạnh, chẳng lẽ rót giang khẩu vị kia? Nghĩ tới đây, Chư Yêu sớm đã hai chân run run, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lại rũa ra tay điên cuồng đong đưa, ngươi thì càng quá mức, đánh nhau còn mang chó, đơn giản không tưởng nổi. Lại nói, nếu là truyền đi ta lão Chư khi dễ một cái mặt trắng tiểu sinh, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Chư Yêu đầu góc điên cuồng bật chuyện, đỉnh đầu toát ra từng tia bạch khí. Xác định, khẳng định, cùng chắc chắn, Thiên Đình không có thần tiên nuôi khỉ, càng không có thần tiên bản thể là khỉ. Không đối, có một cái, đó chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Bật Mã Ôn. Bất quá con khỉ ngang ngược kia đã sớm bị Như Lai Phật Tổ đặt ở ngũ hành sơn hạ, cũng không thể để cho ta tại cao lão trang đụng phải đi. Rốt cục bài trừ tất cả khả năng, Chư Yêu chỉ muốn hung hăng xuất ngụm ác khí. Thế là chỉ vào con khỉ nói ra, liền ngươi, con khỉ chết tiệt, cút ra đây. Hắc hắc, con khỉ vui cười một tiếng nhảy ra, từ lỗ thai móc ra một cây kim may, đón gió nhoáng một cái liền to chừng miệng chén. Mẹ nó tệ. Chỉ nghe bịch một tiếng, Chư Yêu đã hai đầu gối chạm đất, vì đến cung cung kính kính. Cũng còn không có động thủ, Chư Yêu làm sao lại chịu phục? Cao Thái Công giật nảy cả mình, ai nha, đây là có chuyện gì a? Chư Yêu vẻ mặt cầu xin, ba vị, ta coi như xúc phạm thiên điều, cũng không đáng loại này xa hoa đội hình đi. Ba các ngươi đều có thể đại náo thiên cung, đến ta cao lão trang làm gì? Con khỉ tiến lên nắm chặt một con heo thai, cười mắng, ngốc tử, ngươi không phải nói coi như xin mời bên dưới cựu thiên đãng ma tổ sư đến, cũng không làm gì được ngươi. Chư Yêu ánh mắt trốn tránh, chột dạ nói, ta suy nghĩ lão nhân già ông ta cũng không thể thật hạ giới chơi ta đi. Na Cha tiến lên kéo lấy một cái khác lỗ thai heo, nói ai người lùng đâu? Con khỉ nắm chặt lỗ thai hắn, chỉ câu tốt buồng địch, cái này Na Cha thế nhưng là thật dùng sức cá ôi, ôi, đau nhức đau nhức đau nhức, tam thái tử tha mạng à. Chư Yêu kêu khóc cầu xin tha thứ, ta và ngươi cha Lý Tịnh từng uống rượu, luận bối phận, ngươi còn phải quản ta gọi âm thanh thúc. Người cao gia nghe chút, tâm lập tức lạnh một nửa, hỏng, đám người này là cùng yêu quái cùng một bọn. Chư Yêu trên lỗ hai cự lực tan mất, vừa bông lỏng một hơi, bên cạnh một cỗ nồng đậm sát khí đánh tới. Lý Tịnh đúng không, uống rượu đúng không, hôm nay ta không đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi không biết ai là ai cha. Na Cha lại xưng thiên giới đệ nhất tay chân. Giờ phút này nắm đấm của hắn như đạn pháo khuynh tả tại Chư Yêu trên thân. Chư Yêu không ngừng kêu khổ. Đống nhiên đã tỉnh hồn lại, hỏng, Na Cha cùng hắn lao tử không đối phó. Ta thế nào đem vấn đề này đem quên đi? Cha! Đừng đánh nữa cha! Người là cha ta! Ôi! Muốn chết muốn chết! Người cao gia gặp một cái bé con đem Chư Yêu đè xuống đất truy, không khỏi sợ hãi thán phục. Cao Thái Công nhìn về phía Tài Cao, lắc đầu, hai người này vóc dáng không sai biệt lắm, trên lệch sao lại lớn như vậy chứ? Đám người nghe được tiếng kêu thảm thiết, lại không khỏi hãi hùng kết vía. Đường Tăng cuối cùng thánh mẫu khuyên căn đạo, A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, Na Cha, hắn như biết hối cải, ngươi đánh hắn một trận, liền lại thả hắn đi thôi. Sư phụ, hắn nếu là không biết hối cải đâu, muốn hay không chính là y địa tổ đặc. Chư Yêu nghe chút vội vàng dập đầu, biết sai, biết sai, ta biết sai. Con khỉ lẻn đến Chư Yêu trên lưng, hỏi, lòng người khó dò, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả? Nếu là chúng ta đi, ngươi lại tới giết hại bất tính, phải làm như thế nào? Muốn ta nói, hay là chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn? Chư Yêu hoảng sợ không thôi, hoảng hốt bộ nói, ta lão Chư thể với trời, từ nay về sau tuyệt không bước vào cao lão trang một bước, nếu không thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh. Đám người cuối cùng nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng chắp tay trước ngực để ở trước ngực, yêu này trách tại một thế giới khác còn có chút nhân khí, cho hắn giết độc giả muốn mắng, thả hắn đi thôi. Sư phụ lên tiếng, con khỉ, Na Cha đành phải bông ra Chư Yêu. Cái kia Chư Yêu trùng hoạch tự do, cung cung kính kính hành lễ, lại giơ lên cắt đùi, cắt bay đá chạy mà đi. Cao Thái Công một nhà vui đến phát khóc, xuất ra rất nhiều vàng bạc vòng mèo, đưa cho sư đồ. Người xuất ra tứ đại giai không, Đường Tăng từng cái xin miễn, chỉ nhận lấy chút lương khô nước ngọt. Tại cao gia ngủ lại một đêm, ngày thứ hai vừa tảng sáng, bốn người liền rời cao lão trang. Đi ra cao lão trang địa giới, bốn người trước mặt trống rỗng xuất hiện lúc trước khối kia lưu ly màn hình. Chúc mừng hoàn thành phó bản, huyết sát cao lão trang thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 5, Tôn Ngộ Không ngoài định mức 2, Na Cha ngoài định mức 1, trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Đường Tam Tạng, 10 Tôn Ngộ Không, 79 Dương Tiễn, 78 Na Cha, 71 mở ra phó bản 2, mê hồn hoàng phong lĩnh. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, hàng phục hoàng phong trách. Đám người xem hết, cái kia màn sáng lưu ly lại hóa thành bốn đạo lưu quang, chui vào bốn người thể nội. Con khỉ chợt cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân không nói ra được thư sướng, trong kinh mạch khí lực cũng lớn mấy phần. Na Cha đại hỉ, thật mạnh lên. Chờ ta tài giỏi bạo linh lung tháp, chính là Lý Tịnh tự kỳ. Dương Tiễn lại cúi đầu không nói, rất có tâm sự. Nguyên bản hắn so con khỉ mạnh lên một phần, bây giờ trên hệ thống biểu hiện chiến lực lại bị con khỉ phản siêu. Chẳng lẽ lại hệ thống sẽ căn cứ nhiệm vụ điểm cống hiến phối ban thưởng? Xem ra muốn mạnh lên, liền không thể bỏ cá, cũng không thể để con khỉ đặt ở trên đầu. Đường Tăng mặc dù không có pháp lực, không cảm giác được điểm chiến lược biến hóa, nhưng cũng toàn thân thư sướng, không khỏi thở gấp lên tiếng, a sảng khoái. Con lựa chọn, cả cái này chết ra. Na Cha thở mắng. Về phần Đường Tăng dưới hông tọa kỵ, Đông Hải Long Vương, kiệt lực phát ra không cam lòng lên án. Hắn nói ra, thở dài. Chương 9 ngươi dựa vào cái gì gây ba cái? Chương 9 ngươi dựa vào cái gì gây ba cái? Con khỉ đi vào Dương Tiễn trước người, là ca a vô vô bà bài, nhị lang tiểu thánh, nguyên bản chiến lực của ngươi giá trị cao ta một đầu, bây giờ lại bị ta đặt ở dưới thân, tư vị như thế nào? Thứ Dương Tiễn hừ nhẹ một tiếng, đại trượng phu chớ lấy nhất thời được mất luận thành bại, hay lời đấy. Trên miệng nói như vậy, kỳ thật nội tâm đã vội vã không nhịn nổi. Hắn cấp thiết muốn đi phó bản kế tiếp, thực hiện chiến lược phản siêu. Đi, đi Hoàng Phong lĩnh. Ai nha không thể, các ngươi đã hỏi ta chưa kể làm sư phụ này ý kiến a. Bồ Tát gọi các ngươi đến, là hộ tống vi sư đi Tây Thiên thỉnh kinh nhỏ. Các ngươi trên trời sự tình ta không xem vào, tạo phản không tạo phản, cũng chuyện không liên quan đến ta. Trọng yếu nhất là giúp ta thu hồi chân kinh. Nghe vi sư, theo ta đi. Đường Tăng từ bọc hành lý lật ra địa đồ, triển khai xem xét, Cao lão trang đi về phía tây hơn trăm dặm, trạm tiếp theo, Hoàng Phong lĩnh. Ngoa tạo. Tam đồ đệ cười nói, nếu sư phụ mở kim khẩu, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Na Cha rút ra hôn thiên lăng, cho mông ngựa hung hăng tới một chút, thở dài. Bạch Mã hí dài một tiếng, nhanh chóng đi. Các đồ đệ theo sát phía sau. Long Mã cước trình sao mà thần tốc, không cần đã lâu, đã đi vào Hoàng Phong lĩnh địa giới. Trên đường gặp một lão tẩu, Đường Tăng dìm ngựa hỏi đường, lão nhân già, đây là đến đâu rồi? Trưởng lão đây là muốn đi hướng nơi nào? Bần tăng là Đông Thổ đại đường tới Hòa Thượng, đi hướng Tây Thiên tỉnh kinh. Đi không được, Tây Thiên khó tỉnh kinh, ngươi không bằng hướng Đông Thiên đi thôi, lão tẩu nói ra. Đường Tăng nghi hoặc, rõ ràng là Bồ Tát để hắn đi Tây Thiên, làm sao lão đầu này lại gọi hắn đi Đông Thiên? Đông Thiên có cái gì trải qua? Con khỉ lại không vui, lão đầu, ngươi một mực chỉ đường, quản chúng ta đi Đông Thiên hay là Tây Thiên? Ngươi lại là từ đâu tới Hòa Thượng, ngươi quẹ mặt lôi cơ miệng, mắt đỏ quỷ bệnh lao, sao dám va chạm ta năm này già người? Có tin ta hay không hướng trên mặt đất một nằm, sư phụ của ngươi bảo mã liền phải lưu lại. Lão đầu, sống lớn như vậy số tuổi, sẽ chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Ta lão tôn xấu là xấu, bản sự cũng không nhỏ đấy. A, ngươi cũng có bản lĩnh gì? Nghe cho kỹ, ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tể thiên đại thánh. Ha 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 ha, khoan lác, lão tẩu cười nói, nguyên lai là cái nói mạnh miệng hòa thượng. Ngươi đường cái sắt vách mắt thấy con khỉ liền muốn động thủ, Dương Tiễn Na Cha liền tranh thủ nó khuyên đủ. Ôi, ngươi nhìn ngươi, vừa đội, già lục soát hoàng đạo. Đường Tăng cười làm lành nói, ta đồ đệ này mặc dù hình dạng không chịu nổi, nhưng quả thực có chút thủ đoạn. Lão tẩu nhẹ gật đầu, đã có chút bản sự, cái kia Tây Thiên có lẽ đi đến. A, chỉ giáo cho. Nơi đây hướng tây đi 20 dặm, có một ngọn núi gọi là Hoàng Phong Lĩnh, liên miên 800 dặm. Trong núi có thật nhiều yêu quái, bởi vậy đi không được. Đợi lão tẩu nói rõ sự tình mọi nguồn, Đường Tăng túi đầu hơi trầm ngâm, lúc này quay đầu ngựa lại, chỉ là 800 dặm không cần phải nói. Con ngựa, chúng ta đi vòng qua. Con khỉ tay mắt lênh lẹ, chụp từ Đường Tăng trong tay túm lấy dây cương, sư phụ, ta nhưng không phải liền là hướng về phía yêu quái tới sao? Nghe ta, đi bên này. Nói xong nắm long mã, đón Hoàng Phong Lĩnh mà đi. Bởi vì cái gọi là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Lao tẩu vuốt vuốt râu ria, không khỏi tán thưởng. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, sư đồ bốn người đã đi tới Hoàng Phong Lĩnh bên dưới. Quả nhiên núi non trùng điệp, vách núi treo leo. Núi cao thẳng đứng thẳng mây xanh, vượt sâu kết nối địa phủ. Nước suối đinh đinh thùng thùng, thú minh liên tiếp. Chính nhìn xem cái kia núi, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, long mã chấn kinh, hai vó câu giơ lên, suýt nữa đem Đường Tăng ngã xuống. Ôi cứu mạng. Tôn Ngộ Không đem long mã ổn định. Na Trang một thanh quất lên mông ngựa, dài bốn chi móng thật sự coi chính mình là ngựa. Ngươi là rồng a? Sợ lông gà? Đúng a, ta là rồng, ta sợ cái gì? Thở dài, khó trách nơi đây gọi là Hoàng Phong Lĩnh. Gió nổi lên chỗ, lồng lộng đung đưa, mênh mông miểu miểu. Đầy trời cắt vàng quét sạch, mười phần đáng sợ. Ngàn năm cây giả tận gốc động, dài vạn dặm sông sóng cuộn cuộn. Hoa quả tươi trong rừng con khỉ tán, ký hoa bụi bên trong lộc nhi trốn. Bất luận cái gì phàm nhân thấy cảnh này, đều sẽ trong lòng run sợ. Ai nha, chúng ta nếu không hay là đường vòng đi, ngươi nhìn yêu này gió nhiều dọa người a. Trên núi bên cạnh chỉ định có yêu quái. Đường Tăng mặt lộ sợ hãi, muốn lùi bước. Sư phụ chớ sợ, ta chính là hướng về phía yêu quái tới. Ngao. Đang khi nói chuyện, một tiếng khí thế bàng bạc hổ khiếu từ xa đến gần, trên sườn núi, một đầu điếu tỉnh mánh hổ chán trắng gào thét mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, đảo mắt đến sư đồ trước mặt, ngăn lại đường đi. Mánh hổ tiến lên mở miệng nói, ta chính là hổ tiên phong. Phụng Hoàng Phong đại vương mệnh lệnh, nhiều sơn tuần tra, thuận tiện bắt mấy cái phàm phu tục tử trở về nhắm rượu. Các ngươi là nơi nào tới hòa thượng? Lại dám xông vào Hoàng Phong lĩnh, cũng được, liền lấy các ngươi nhắm rượu đi. Ôi ngoại tảo. Vừa dứt lời, liền bị con khỉ một côn gõ giết. Nói nhảm nhiều quá. Ngộ Không. Đường Tăng cáo giận nói, đang yên đang lành một đầu sinh linh, làm sao có thể nói giết liền giết? Ngươi quá vọng động rồi. Sư phụ, hắn vừa rồi nhưng là muốn bắt ngươi nhắm rượu. Con khỉ tức giận cười, chẳng lẽ lại ngươi muốn bắt trước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, ngươi cũng muốn xả thân cho hổ ăn? Dương Tiễn mặt lộ không vui, con khỉ, ngươi quá vọng động rồi. Ấy, Nhị Lang tiểu thánh, ngươi đây là ý gì? Ngươi hẳn là đem hắn bắt lấy, hỏi ra Hoàng Phong đại vương hạ lạc. 800 dặm núi lớn, muốn tìm ra một cái yêu quái xào huyệt, thế nhưng là tốn hao tốt một phen công phu. Dương Tiễn nói xong, Na Cha vỗ đầu một cái, không biết vì cái gì, ta rất muốn nói một câu lời kịch, Dương Nhị ca nói rất đúng à. Đường Tăng thiết hận nói, đúng à, hiện tại người đều chết, đi đâu hỏi đâu. Từ người chết trong miệng cha hỏi, đối với người khác tới nói có lẽ không được, đối bọn hắn còn không đơn giản. Tôn Ngộ Không con mắt cô lỗ lô nhất chuyển, lập tức có chủ ý, đi, đi địa phủ. Diêm La Điện bên trong. Tính danh. Hổ Tiên Phong. Tuổi tác. 1001 tuổi. Chết như thế nào? Diêm La Vương ngay tại đăng ký Hổ Tiên Phong tư liệu, đồng nhiên thủ hạ báo lại, báo báo báo. Vội cái gì? Ngạc nhiên, còn thể thống gì? Có thể hay không nhiều cùng ta học một ít, thành thục cổ trọng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha cùng một chỗ xông vào địa phủ. A. Diêm La Vương sắc mặt trắng bệnh, từ trên ghế ngã xuống, cái này ba cái sát tinh đến ta cái này làm ha ha. Tôn Ngộ Không đã một bước nhảy một cái đi vào đại điện, Diêm Vương lão nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, đại thánh.
Diêm La Vương cưỡng ép gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn, tiểu thần bái kiến chân quân, bái kiến đại thần. Lại từng cái cùng Dương Tiễn Na Cha thở dài. Không biết mấy vị đại thần giáng lâm địa phủ, cần làm chuyện gì? Dương Tiễn nói ra, không làm ngươi sự tình, ta đến hỏi hắn mấy câu. Nói xong đi đến Hổ Tiên Phong trước mặt. Hổ yêu kia dọa đến run run rẩy rẩy, đầu không dám nhấc. Dương Tiễn hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, không dám có nửa điểm giấu giếm. Hỏi xong nói, ba người rời đi. Diêm La Vương đưa tiễn ba người, nhẹ nhàng thở ra, lau khô mồ hôi trên trán, tiếp tục trước đó, Hổ Tiên Phong đúng không, vừa hỏi cái nào, ngươi chết như thế nào? Hổ Tiên Phong tâm có sợ hãi, lẩm bẩm nói ra, bẩm đại nhân, bị vừa rồi ba vị kia đánh chết. Cái gì? Diêm La Vương trợn mắt trừng trừng, ta một cái cũng không dám gây, ngươi dựa vào cái gì gây ba cái? Dám ở trước mặt ta khoác lác, đầu trâu mặt ngựa, mang xuống rút lưới. Hoan uổng a đại nhân. Hoan uổng a. Long Mã cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ vì Na Cha lúc gần đi từng nói, nếu như Đường Tăng có cái không hay xảy ra, liền lột ra hắn, rút hắn gân. Hắn rơi xuống không cam lòng nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài phát ra bất công lên án, thở dài. Thở dài. Thở dài. Chương 10 Đường Tăng chủ quan tiến yêu huyệt, đồ đệ tới cửa đánh Hoàng Phong. Chương 10 Đường Tăng chủ quan tiến yêu huyệt, đồ đệ tới cửa đánh Hoàng Phong lúc xế trưa. Đường Tăng nguyên địa ngồi xếp bằng, an cao thái công tặng lương khô, liền nước suối, mười phần tự tại. Thật tình không biết, lùm cây chỗ sống, hai viên mắt to màu xanh lục con ngươi, chữ câu câu nhìn chằm chằm Đường Tăng, lộ ra hung quang. Nguyên lai, Hoàng Phong động cái kia yêu vương, gặp Hổ Tiên Phong chậm chạp chưa về, lại phái ra vừa được lực tướng tài, xuất động tìm hiểu. Cái này tìm tòi, vừa lúc liền gặp được cô đơn tịch mịch Đường Tăng. Yêu quái vừa rồi tại cách đó không xa, thấy Hổ Tiên Phong thi thể, biết Đường Tăng có chút năng lực. Tiểu yêu này chính là hổ yêu, am hiểu biến hóa chi thuật, đánh nhau bản lĩnh không thể so với Hổ Tiên Phong. Chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Chỉ gặp hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một nữ tử hình tượng, gọi là một cái phong thái yểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Yêu quái dẫn theo một ăn cái giỏ, chậm rãi đi hướng Đường Tăng. Long Mã ngửi được yêu khí, lúc này cảnh giác, phát ra dự cảnh, thở dài. Ôi, nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc, dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, trong giỏ xách đồ ăn rơi đầy đất. Đường Tăng thấy thế tại Long Mã trên mông quất một cái tát, chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức, giận mắng, hỏng con ngựa. Vô cớ phát cái gì đỉnh? Hù dọa cô đương, các loại Na Cha trở về, cho ngươi rút gần lột ra. Liền đi lên trước, đỡ lên nữ tử, cô đương, ngươi không sao chứ? Nữ tử sóng mắt lưu chuyển, điềm đạm đáng yêu, đà tạ trưởng lão. Tiểu nữ tử nhà ở phụ cận, đi cho trong đất ngày mùa phụ mẫu đưa ăn uống, không ngờ lại toàn bộ vậy ra tới. À, thực sự không có ý tứ, đã quấy rầy cô nương Đường Tăng hết sức xin lỗi, lấy ra bao khỏa, xuất ra lương khô. Cô nương nếu là không chê, những này lương khô ngươi lại cầm lấy đi khẩn cấp. Nữ tử liên tục khoát tay cự tuyệt, không thể, ta sao có thể muốn trưởng lão ăn uống đâu. Trong nhà trong nồi còn có đồ ăn, chờ ta trở về một lần nữa lấy một phần chính là. Bất quá vừa rồi ngã sắp xuống, uy đến chân, hành động bất tiện. Có thể làm phiền trưởng lão hỗ trợ, dịu ta vừa đỡ. Thánh Tăng thở dài một hơi, giọng thanh khẩn, cô nương, ta chỉ là thiện lương, nhưng ta không phải là xóa bá nhất. Ta tại Trường An lớn lên, dù sao cũng hơi kiến thức. Hoàng Sơn giã linh này, yêu quái hoành hành, vì sao lại có người như vậy cô nương xinh đẹp? Ngươi hoặc là tiên nhân kiêu, hoặc là yêu quái. Tóm lại, bất luận ngươi là ai, Bần Tăng đều là không sẽ cùng ngươi đi nhỏ. Đường Tăng nói xong quay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức yêu quái. Mã Lặc Qua Bích, chết con lửa chọc cho người mặt mũi. Yêu quái bạo khởi, một bao tải bao lấy Đường Tăng, quét sạch mà đi. Cứu mạng a, cơ người, cứu mạng a, cơ người. Tiểu yêu kia bắt Đường Tăng, vô cùng cao hứng trở về phục mệnh. Đại vương, gọi ta nữ vương đại nhân. Ai cũng nghĩ không ra, Hoàng Phong kia đại vương đúng là một cái nữ yêu quái. Tốt đại vương, tuân mệnh đại vương. Mẹ nó tính toán, tìm tới Hổ Tiên Phong sao? Nghe được Hổ Tiên Phong, tiểu yêu mặt lộ bi ai chi sắc, đại vương, Hổ Tiên Phong hắn chết. Cái gì? Ai làm? Hoàng Phong đại vương từ ghế đá bạo khởi, trợn mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi, trên cổ nổi gân xanh, chập trùng lên xuống, một mực hướng xuống kéo dài đến không thể miêu tả địa phương. Ta tại Hổ Tiên Phong thi thể phụ cận bắt được hòa thượng này, ta hỏi một chút liền biết. Tiểu yêu một thanh xốc lên bao tải, lộ ra bên trong Đường Tăng. Vừa rồi đối thoại hắn nghe vào trong tai, cười to nói, ha 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 ha, không sai, giết chết Hổ Tiên Phong người chính là Bần Tăng a a a a. Lẽ nào lại như vậy? Đến a, cho ta đẩy xuống nấu. Ấy ấy ấy, là Bần Tăng đồ đệ. Là đồ đệ? Cái gì? Là của ngươi đồ đệ? Lẽ nào lại như vậy? Cho ta đẩy xuống nấu. Đường Tăng hoảng sợ nói, không phải, ngươi nói không nói đạo lý. Có bản lĩnh đi tìm ta đồ đệ a. Hoàng Phong đại vương tức giận không thôi, bộ ngực cao vút chập trùng lên xuống, nhìn một đám tiểu yêu tâm thần thanh thản. Hổ Tiên Phong thế nhưng là nàng tướng tài đắc lực, tương đương với bí thư chức vị. Bởi vì cái gọi là có việc bí thư làm, không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì? Hổ Tiên Phong thế nhưng là thật sự chết ta. Hoàng Phong đại vương sao có thể nhịn được? Đồ đệ phạm sai lầm, sư phụ bị phạt, đây chính là đạo lý của ta, đến a, cho ta đẩy xuống đấu. Đường Tăng đều không còn gì để nói. Mọi người trong nhà ai hiểu a, gặp được cái máy lặp lại. Không phải, ngươi trừ nấu người liền sẽ không khác. Sắc, xào, nấu, hầm, nướng, nấu ngươi chọn một, nếu không trực tiếp ăn xả si mì đi, đến ai cho ta đem hỏa thượng này lột sạch. Một đám tiểu yêu tiến lên liền lôi kéo Đường Tăng quần áo, cả sa áo ngoài rất nhanh cởi, lộ ra hai mảnh màu trắng vai thơm,
oan có đầu nợ có chủ, ngươi ngược lại là đi tìm ta đồ đệ à?
Vâng. Đột nhiên, cửa hang truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ sơn động run rẩy kịch liệt. Chuyện gì xảy ra?
Báo. Một thủ cửa tiểu yêu vội vội vàng vàng xông vào động phủ, bên ngoài tới ba cái hòa thượng, nói là muốn tìm đại vương.
Ha 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 ha.
Đường Tăng cười ha ha, là đồ đệ của ta đến, yêu quái, giết ngươi bộ hạ người ngay tại bên ngoài, sao không đi báo thủ?
Hoàng Phong đại vương biến sắc, kỳ thật nàng cực độ bao che khuyết điểm, coi như tam đồ đệ không tìm tới cửa, nàng giết Đường Tăng cũng sẽ chủ động đi báo thủ.
Lấy ta chiến bảo đến.
Rất nhanh, nàng liền mặc được chiến bảo, xuất động lên chiến.
Mang theo một đám tiểu yêu, chách chách hô hô, uy phong lẫm liệt.
Cửa động mở ra, Hoàng Phong đại vương giận dữ mắng mỏ, ta ngược lại muốn xem cái nào sống được không kiên nhẫn, dám đụng đến ta Hoàng Phong đại vương người. Chỉ gặp cửa động ngoài mấy trượng, đứng đấy, một bên là mặt lông lôi có miệng, xấu xí dạng, cầm trong tay kim cương gậy sát. Một bên là chín thước nam nhi, mặt như ngọc, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí độ bất phàm, bên cạnh một cái xám trắng tế quyển. Chỗ chết người nhất chính là ở giữa cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa, chân đạp phong hỏa luân, mặt mũi tràn đầy lệ khí, trợn mắt nhìn. Xem xét chính là tại khuyết thiếu tình thương của cha gia đình lớn lên. Ngươi chính là Hoàng Phong phái.
Na Cha nhìn xem Hoàng Phong đại vương chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn ngập khinh thường.
Vừa rồi tiểu yêu kia giận mắng, lớn mật, dám như thế cùng ta đại vương nói chuyện.
Đúng.
Hoàng Phong đại vương một bàn tay đem tiểu yêu đập bay trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng bật hai. Nàng từng tại thiên đình đợi qua, thậm chí có thiên đình bối cảnh, tự nhiên một chút nhận ra ba vị đại lão. Tùy tiện một vị đều có thể bóp chết nàng, hôm nay làm sao ba vị cùng một chỗ tới cửa? Thế là đội vàng phủi sạch quan hệ, cái gì Hoàng Phong đại vương, ta không phải, chưa nghe nói qua.
Tiểu yêu nghi ngờ nói, đại vương, đây là vì gì?
Ấy ấy ấy, ai là đại vương?
Phỉ báng a, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng a.
Hắn phỉ báng ta à?
Hoàng Phong đại vương cái trán chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh, điên cuồng cho tiểu yêu nháy mắt.
Tiểu yêu đầu góc nhất chuyển, lúc này minh bạch trong đó duyên cớ.
Đại vương nhất định là muốn yếu thế, ra lại nó bất ngờ, nhất cử tiêu diệt.
Không hổ là đại vương, tùy tiện liền nghĩ đến chúng ta không nghĩ tới.
Gặp yêu quái thể thốt phủ nhận, Na Cha nhíu nhíu mày, hệ thống cho nhiệm vụ là hàng phục Hoàng Phong quái, hắn sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ, từ địa phủ trở về liền thẳng đến Hoàng Phong động, thậm chí không kịp đi xem Đường Tăng một chút.
Ba người bọn họ đội vã giải quyết nhiệm vụ, trở về tiếp Đường Tăng, thật tình không biết Đường Tăng giờ phút này ngay tại trong động. Cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính, cái kia mau đem Hoàng Phong đại vương kêu đi ra, để cho chúng ta đánh một trận tốt lên đường.
Na Cha có ý tứ là hàng phục Hoàng Phong quái, liền có thể đi làm kế tiếp nhiệm vụ.
Lời này đến Hoàng Phong quái trong thai, chính là muốn đưa nàng lên đường a.
Cái này còn phải.
Lao nương như hoa như ngọc, 16 tuổi, sao có thể chết tại Hoàng Sơn giã linh này? Nàng vẫn chờ hoàn thành nhiệm vụ, linh cắt bổ tát tiếp nàng trở về đâu?
Chương 11 phía sau chuyện ẩn ở bên trong chương 11 phía sau chuyện ẩn ở bên trong nói đi thì nói lại.
Hoàng Phong đại vương vốn là linh cắt bổ tát tọa kỵ, trước đó vài ngày bổ tát phái nàng hạ phàm, nói là có cái ngoại phái nhiệm vụ. Hứa hẹn nàng hoàn thành nhiệm vụ, gấp đôi thưởng cuối năm, đồng thời ngũ hiểm nhất kim trên cùng giao nạp.
Nguyên lai là Như Lai Phật Tổ, nhàn rỗi không chuyện gì, tại Đông Thổ Đại Đường tìm tên hòa thượng, đi Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy tam tạng chân kinh.
Còn làm cái gì 9981 nạn cờ đờ y?
Mà linh cắt Bồ Tát phái Hoàng Phong Đại Vương xuống tới, chính là đụng cái này 9981 nạn.
Đã nhiều năm như vậy, lấy ở đâu cái gì Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng?
Đợi lát nữa.
Hoàng Phong Đại Vương chợt nghĩ đến cái gì, trong động phủ giờ phút này bất chính chính cột một hòa thượng thôi.
Sẽ không như thế sao đi?
Nàng trở về quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mấy vị gia, mà các ngươi lại là đi Tây Thiên tỉnh kinh?
Mấy người sửng sốt một chút, Na Cha hỏi, ngươi thế nào biết đến bóp?
Thiên sát.
Linh cắt Bồ Tát cũng không có nói cho ta biết hòa thượng kia có ba vị này làm đồ đệ a.
Bất quá, đi ra lan lộn, ai còn dám không có một hai kiện bản thân pháp thuật.
Hoàng Phong đại vương khiến cho một tay tốt Hoàng Phong.
Thần Phong cùng một chỗ, quỷ khóc thần hảo.
Thiên địa biến sắc, giang hà đảo lưu.
Thế là cắn răng, làm.
Này,
ta chính là các ngươi muốn tìm Hoàng Phong đại vương.
Muốn Tây Thiên thỉnh kinh.
Đánh trước bại ta.
Tu Di Linh Sơn, Linh cắt Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát chính lấy trà luận đạo.
Cho chuyện tận hứng chỗ. Linh cắt Bồ Tát thỉnh thoảng hướng phương Tây nhìn ra xa.
Quan Âm không hiểu, liền hỏi biết, cớ gì Tây nhìn.
Linh cắt Bồ Tát cười nói, không có gì, Phật tổ sai nhân thỉnh kinh, muốn đụng 9981 nạn, ta suy nghĩ để tọa hạ tiểu hoàng đi lăn lộn cái lý lịch, tính toán thời gian, người thỉnh kinh đã không sai biệt làm đến. Chỉ là tiểu hoàng khiến cho một tay tốt gió, sợ người thỉnh kinh khó có thể đối phó, cần đến chỗ của ta lấy một viên Định Phong Châu, mới không có trở ngại nạn này.
Ta đang đợi người thỉnh kinh đồ đệ tới đấy.
Linh cắt Bồ Tát rõ ràng là muốn nhân cơ hội bán người thỉnh kinh cùng Phật tổ một cái nhân tình. Quan Âm khám phá không nói toạc, chỉ là mỉm cười gật đầu. Nghe nói thỉnh kinh Đường Tăng có ba cái đồ đệ, từng cái thần thông quảng đại, có lẽ không cần Định Phong Châu qua cái kia quan, cũng khó nói.
Linh cắt cười nói, ba cái đồ đệ, bằng vào ta quan trì, đại khái là cái kia Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh, đùa giỡn thưởng Nga Hạ giới trời đồng nguyên soái, đánh nát Lưu Ly Trản bị giáng chức quyền Liêm Đại tướng. Trừ con khỉ kia lợi hại chút, mặt khác không đủ gây sợ cũng.
Ha ha.
Quan Âm cười khẽ, không kéo, Đường Tăng tam đồ đệ chính là Bần Tăng tự mình chọn lựa, ngươi chỉ đoán đúng rồi bên trong một cái, Tôn Ngộ Không.
Mặt khác hai cái theo thứ tự là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha.
Linh cắt nghe xong, thần sắc khẽ biến, mẹ nó không nói sớm.
Nói xong đạp trên tường vân, trực tiếp hướng Hoàng Phong lĩnh bay đi.
Quan Âm nhìn qua vội vàng đi xa bóng lưng, nâng chung trà lên nhấp một miếng, khóe miệng vẽ ra một vòng quỷ dị độ cong.
Bên này, Na Cha đem Hoàng Phong quái đầu giẫm tại dưới chân,
ánh mắt khinh miệt. Hoàng Phong đại vương trong mắt ngậm lấy nước mắt, mười phần bị khuất. Nàng thừa nhận thân phận một giây sau, ba giống như vũ khí cùng nhau tiến lên, đưa nàng trong nháy mắt đánh ngã. Thi pháp cơ hội đều không có. Liên mẹ nó ngươi gọi Hoàng Phong đại vương, a. Sai sai, mấy vị thật to. Ô ô ô, ta cái này đem sư phụ trả lại cho các ngươi.
Cái gì?
Ngươi còn dám chói chúng ta sư phụ, con khỉ một gậy chống đỡ tại Hoàng Phong quái sau lưng, máng. Dương Tiễn hơi trầm ngâm, bảng hệ thống còn chưa xuất hiện, nói rõ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra còn không có triệt để hàng phục yêu này. Vừa dứt lời, Tam Tiên Lưỡng nhận đao đã gác ở Hoàng Phong đại vương cái cổ, phát ra tùm hàn quang. Đao hạ lưu người. Phương xa truyền đến dồn dập la lên, mọi người đều là giật mình, Dương Tiễn ánh mắt nhắm lại, là Linh Cắt Bồ Tát, nàng sao lại tới đây? Linh Cắt Bồ Tát giẫm lên mây giáng lâm, lườm Hoàng Phong đại vương một chút, giận nó không tranh, các vị, yêu quái này chính là tọa kỵ của ta, không xem trọng để nó trốn thoát đi ra, còn xin các vị dơ cao đánh khẽ, vào động cứu được đường tăng liền hướng đi tây phương đi. Con khỉ thủy chung là con khỉ, hầu tinh, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Dương Tiễn cũng nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, bất động thanh sắc. Na Cha trà trộn thiên đình nhiều năm, mặc dù phản cảm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng hiểu sơ nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hai người khác không biểu lộ thái độ, hắn cũng giữ yên lặng. Gặp ba người không thèm chịu nể mặt mũi, Linh Cắt Bồ Tát thở dài một hơi, các vị thực sự không có ý tứ, sau này ta nhất định đối với nó chặt chẽ quan giáo. Nơi này là ba viên định phong đan, làm mồi thường, các ngươi lại cầm đi đi. Dương Tiễn lúc này mới thu hồi binh khí, thả Hoàng Phong quái, từ Linh Cắt Bồ Tát trong tay tiếp nhận ba viên định phong đan. Nghiêm xúc, còn không hiện ra nguyên hình. Linh Cắt Bồ Tát giận dữ mắng mỏ một tiếng, Hoàng Phong quái cũng rụt rè hóa thành bản tướng. Nguyên lai là một cái cây hồng bị trùng chuột. Nó nhảy lên tường vân, theo Linh Cắt đi. Sư huynh đệ ba người vào động, đem đường tăng lỏng ra trói buộc. Hệ thống lần nữa hiện hiện. Chúc mừng hoàn thành phó bản, mê hồn Hoàng Phong linh thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 6, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha ngoài định mức 2 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, đường tăng tặng, 16 Tôn Ngộ Không, 87 Dương Tiễn, 86 Na Cha, 79 mở ra phó bản 3, đoạt mệnh lưu sa hạ. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, hàng phục cắt chạy trách. Bốn đạo lưu quang chui vào bốn người thể nội, đám người bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân không nói ra được tư sướng. Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn lên trời làm lý tịnh. Na Cha ma quyền sát trường, kích động. Dương Tiễn nói ra, mặc dù ta cũng muốn lật đổ thiên đỉnh, nhưng là bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, còn kém xa lắm. Tam Thanh Tứ Ngự, Vũ Phương Ngũ Lão, thiên giới đại lão tụ tập, không phải dễ dàng như vậy công phá. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không lớn nhất quyền lên tiếng, bởi vì hắn từng đại náo thiên cung, trực quan cảm thụ qua thiên đỉnh chiến lực. Vẹn vẹn Vương Linh Quan liền đem hắn ngăn tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Chỗ tối, mấy đạo khí tức cường đại cũng không xuất thủ. Con khỉ nhẹ gật đầu, Nhị Lang tiểu thánh nói không sai, chúng ta xác thực còn kém chút. Na Cha tròng mắt đi lòng vòng, tạm thời đem cừu hận buông xuống, lập tức lại đưa ra vấn đề mới, chúng ta vì cái gì không thể giết Hoàng Phong quái? Dương Tiễn cười khổ, ta không cần thiết cùng Linh Cắt Bồ Tát vạch mặt, cái gọi là 9981 nạn, bất quá là xếp hàng nhập đội thôi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, không sai, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hoàng Phong kia trách chiếm lấy Hoàng Phong lĩnh nhiều năm, Linh Cắt Bồ Tát mặc kệ không hỏi, hết lần này tới lần khác chúng ta cầm xuống Hoàng Phong quái, Bồ Tát liền đến. Na Cha cũng như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong lòng của hắn có cái phỏng đoán, lúc này nói ra, ngươi nói, đằng sau kiếp nạn, có thể hay không cũng là thần tiên đụng. Nếu như vậy, dứt khoát chúng ta chủ động đi tìm khó, cấp tốc hoàn thành 9981 nạn. Sau đó chuyên tâm làm hệ thống nhiệm vụ. Con khỉ đáp, ta Hoa Quả Sơn 200000 hầu tử hầu tôn, không biết có thể hay không đụng một khó, nếu như có thể, ta cũng muốn để bọn hắn lăn lộn điểm công đức. Dương Tiễn nói ra, ta đây còn có 1200 thảo đầu thần. Na Cha sắc mặt khó xử, một bộ không tình nguyện bộ dáng, ta không có thế lực nào, thực sự không được. Đem Lý Tịnh tính một khó đi. Ta nhìn ngươi mẹ nó là ước gì đi. A, rõ ràng như vậy sao? Ngươi cứ nói đi. Chương 12 Quan Âm Bị Thác Cẩm Nang, chương 12 Quan Âm Bị Thác Cẩm Nang, hôm nay đường tăng 10 phần không thích hợp. Ngày bình thường nói liên miên lại nhại bên trong đi lắm điều, hôm nay lại đặc biệt an tĩnh. Đi hướng Lưu Sa Hà trên đường, một câu cũng không nói. Lông mày cao lại, tựa hồ trong lòng cất giấu sự tình. Na Cha giật giật ra khỉ váy, con khỉ, ngươi nhìn sư phụ như thế, hắn là thế nào? Con khỉ cười nói, có lẽ là bị yêu quái dọa sợ, nhiều bị bắt mấy lần thành thói quen. Ước thì ra là thế. Đi không lâu lắm, sư đồ bốn người bị một con sông lớn ngăn lại đường đi. Âm ầm sóng dậy, mãnh liệt không gì sánh được, một chút nhìn không thấy bờ bên kia. Bờ sông đứng thẳng một tấm bia đá, bên trên viết 800 cắt chảy giới, 3000 nhược thủy sâu. Hoa lao tung bay không dậy nổi, đỏ ngang nhập đáy chìm. Dù là Dương Tiễn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến âm thầm tắt lưới, 800 dặm. Cái này sông lại có 800 dặm rộng. Đường Tăng hỏi, cái này sông như vậy rộng lớn, mà sông không cầu, trên tấm bia đá lại viết đỏ ngang vào nước tức chìm, chúng ta như thế nào trải qua sông đi? Con khỉ khoát tay áo, Trấn An nói, sư phụ, ngươi chính là quá thành thật. Thuyền này là đầu gỗ làm sao lại chìm vào đáy nước? Nhất định là khắc bia người hù dọa ngoại nhân chơi đâu. Nếu ngươi không tin, ta chứng minh cho ngươi xem. Nói đi, quay người đi vào rừng, tiện tay gãy một cái nhánh cây, đầu nhập trong sông. Nhánh cây vào nước, tóe lên điểm điểm bọt nước, lại không thấy tung tích. Đám người thấy thế biến sắc. Con khỉ nghi ngờ nói, chắc cũng, nhánh cây làm sao lại chìm xuống? Dương Tiễn xoay người nhặt lên một mảnh lá khô, cũng ném vào trong sông. Lá khô nhẹ nhàng rơi vào mặt nước, ngay cả bọt nước đều không thể kích thích, đảo mắt chìm vào trong nước, không thấy bóng dáng. Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy không hiểu, lá khô cũng chìm xuống phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Na Cha khiếp sợ nói ra, mau nhìn, tảng đá cũng chìm xuống. Ách Na Cha, tảng đá vốn là sẽ chìm xuống. Đường Tăng có chút im lặng. Úc, là thế này phải không? Na Cha gãi đầu một cái, thiên giới sông là có thể hiện lên tảng đá. Na Cha nói không sai, thế nhưng là nơi này là thế gian. Đột nhiên, trong sông rầm rầm chui ra một cái lông đỏ yêu quái, dưới cổ treo một chuỗi khô lâu dây chuyền, đếm kỹ lại có 9 cái. Chỉ gặp hắn từ phía sau lưng móc ra một khối vàng, đối với sư đồ bốn người nói ra, xin hỏi khối này 999 vàng 10 là các ngươi rất sao? Đường Tăng là người xuất gia, tam đồ đệ là thần tiên, đối với tục vật không có hứng thú, không có chút nào lòng tham lam. Nhao nhao lắc đầu. Yêu quái kia lại móc ra một tỏi bạc, vậy cái này khối 9999 tuần ngân là các ngươi rất sao? Đám người lại là nhao nhao lắc đầu. Cuối cùng, lông đỏ yêu quái móc ra một khối to bằng cái thất tảng đá, xin hỏi tảng đá kia là các ngươi rất sao? Na Cha định nhãn nhìn lên, chính là vừa rồi hắn ném xuống khối kia, không sai, là ta rớt. Oa a a a, yêu quái nghe vậy, đột nhiên bạo khởi. Tốt, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Cho ta trên đầu nện cái bao lớn, ta hôm nay nhất định phải ăn các ngươi không thể. Yêu quái lúc đầu đang yên đang lành tại đáy sông ngủ trưa, đầu tiên là một cái nhánh cây cắm vào cổ họng của hắn, sau đó lại là một chiếc lá ngăn chặn lỗ mũi, vừa muốn bơi lên mặt nước, nhìn xem là ai ăn gan hùm mật báo. Không nghĩ tới bỗng nhiên trên trời rơi xuống cự thạch, cho hắn đập cái mắt mở. Tìm tới kẻ đầu têu, lông đỏ yêu quái giận không kèm được, xuất ra vũ khí nguyệt nha xạ, nhảy lên mở đến, thẳng đến Na Cha. Hừ, chút tài mọn còn dám múa rượu trước cửa lỗ ban, nhìn ta đại càn khôn vòng. Na Cha nắm vào trong hư không một cái, càn khôn vòng đã nơi tay, tiến lên cùng lông đỏ yêu quái đấu cùng một chỗ. Hai người giao thủ mười mấy hội hợp, tam thái tử càng chiến càng mạnh, hồng mao quái âm thầm kinh hãi. Thầm nghĩ, tiểu tử này cực kỳ cao minh, không khỏi lối ra tán dương, tốt tuấn công phu. Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, ta lười nhác chơi với ngươi. Na Cha mỉm cười, chiêu thức càng hung hiểm hơn. Hồng mao quái quá sợ hãi, tiểu tử này vừa rồi không có xuất toàn lực. Lại qua ba hiệp, hồng mao quái bắt đầu sinh thoái ý, hắn tin tưởng ý thức được cùng thực lực của đối phương chênh lệch, tại trên bờ tuyệt đối không phải tiểu hài này đối thủ, huống hồ bên cạnh còn có ba người tại vây xem, cũng không xuất thủ. Bất quá, nếu là đến trong nước, chính là hắn sân nhà. Hắn có nắm chắc ở trong nước đánh bại Na Cha, cho dù là 1-4, cũng không nói chơi. Thế là, quay người nhảy lên, trở lại trong sông, lộ ra nửa thân thể, khiêu khích nói, có bản lĩnh xuống tới đánh. Dương Tiễn nhìn về phía lông đỏ yêu quái, hơi trầm ngâm, mở miệng nói, chắc hẳn hắn chính là chúng ta lần này muốn hàng phục cắt chạy quái. Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha lướt nhau, đồng thời nhảy xuống sông. Lông đỏ yêu quái nhịn không được nhe răng cười, tốt, 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 rốt cục có thể ăn non nê. 30 giây sau, Dương Tiễn xách lấy sưng mặt sưng mũi cắt chạy trách, trở lại trên bờ, ném rác rưởi bình thường đem hắn quẳng xuống đất. Cắt chạy trách chỗ nào hiểu được chọc tới như thế nào tồn tại. Một cái là Long Cung Đoạt Bảo Đại Thánh, một cái là Náo Biển Ma Đồng, một cái là Rót Giang Khẩu Chân Quân. Chơi cái gì không tốt, nhất định phải cùng ba vị này chơi thủy chiến. Thuộc về là chuyên nghiệp cùng một. Ta nghe nói ngươi muốn ăn non nê, con khỉ một cái nhảy bọn, rơi xuống cắt chạy quái diện trước, cười đùa nói, ta lão tôn liền ngồi xổm ở cái này, đem đầu nhét vào trong miệng của ngươi, ngươi như cắn động đến, liền ăn đi. Vừa rồi trong nước bọt nước lớn, cắt chạy trách không nhận ra con khỉ. Giờ phút này khoảng cách gần nhìn lên, trước mắt không phải là 500 năm trước Đại Náo Thiên Cung Tể Thiên Đại Thánh sao? Cắt chạy trách lập tức dập đầu tạ tội, đại thánh gia gia tha mạng. Đại thánh gia gia tha mạng. Úc, lại còn nhận ra ta. Tôn Ngộ Không màu vàng mí mắt nhanh chóng nháy, như có điều suy nghĩ. Nhận biết Tể Thiên Đại Thánh, chắc hẳn lại là thiên cung người, không biết đây cũng là vị nào đại thần thủ hạ. Con khỉ liền muốn lừa hắn một lừa dối, ngựa khí lập tức hung hăng, ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, không biết giết hại bao nhiêu sinh linh. Hôm nay nếu gặp được ta Tể Thiên Đại Thánh, chính là tử kỳ của ngươi, ta cũng coi là thay trời hành đạo. Nói xong nâng côn làm bộ muốn đánh. Cắt chạy trách liên tục cầu xin tha thứ, nói ra một cái tin tức nặng ký, chậm đã. Ngươi không có khả năng giết ta. Ta chính là thụ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, chờ đợi ở đây người thỉnh kinh. Có vừa muốn vật đem tặng. Đường Tăng nghe vậy đôi mắt lấp lóe, tiến lên một bước nói ra, thế nhưng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng. Không sai, chính là cắt chạy trách nghi hoặc, con lựa chọc này làm sao mà biết được. Ta chính là cái kia người thỉnh kinh, Bồ Tát có đồ vật gì phải cho ta. Xác nhận thân phận, cắt chạy trách giật nảy cả mình, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang, đưa cho con khỉ. Con khỉ lại đem cẩm nang giao cho Đường Tăng, lúc này ánh mắt của mấy người đều tụ tập tại cẩm nang trên thân. Đây là cắt chạy trách chạy trốn tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà hắn hoàn toàn quên chạy trốn chuyện này, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên cẩm nang kia. Cẩm nang tại Đường Tăng trong tay mở ra, một đạo linh quang chợt hiện, chui vào Đường Tăng mi tâm. Keng! Màn sáng xuất hiện. Hệ thống lần nữa đi vào bốn người trước người. Chúc mừng hoàn thành phó bản, đoạt mệnh lưu sa hà thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lực cá nhân năm trước mắt đoàn đội điểm chiến lực, Đường Tam Tạng, 21 Tôn Ngộ Không, 92 Dương Tiễn, 91 Na Cha, 84 mở ra phó bản 4, tứ thánh thử thiền tâm. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, thông qua khảo nghiệm. Lần này, màn sáng cũng không có cấp tốc hóa thành lưu quang. Cắt chạy trách trên cổ treo 9 cái khô lâu, chợt kim quang đại tác, ông ông tác hưởng. Chỉ một thoáng, Đường Tăng giống như là có cảm ứng, 9 cái khô lâu hóa thành 9 đạo linh khí, chui vào Đường Tăng thể nội. Bảng hệ thống bên trên, Đường Tam Tạng điểm chiến lực một của kia dần dần biến mất. Tùy theo xuất hiện ba cái chữ to màu vàng, kim thiền tử đồng thời, điểm chiến lực không ngừng tiêu thăng. Con khỉ ba người thấy choáng mắt. Kim Thiền Tử điểm chiến lực cuối cùng dừng lại tại 111. Cũng chính là mỗi một cái khô lâu đều vì Đường Tăng cung cấp 10 điểm điểm chiến lực. Đằng sau, màn sáng mới không đội không chậm hóa thành 4 đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Cứ việc thân thể sảng khoái, vẫn tiêu trừ không được trong lòng rung động. Về phần cắt chạy trách, hắn nhìn không thấy hệ thống, ở một bên tinh khiết một bước. Đường Tăng, a không, hiện tại là Kim Thiền Tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yên lặng nhìn ra xa phương tây, lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Chương 13 thần không phải thần, Phật phi Phật chương 13 thần không phải thần, Phật phi Phật một ngày trước. Hoàng Phong Động. Hoàng Phong đại vương xuất lĩnh chúng tiểu yêu đi ra ngoài nên chiến Tôn Dương cái nào, chỉ để lại một cái chói gô Đường Tăng. Đường Tăng hoảng loạn thời khắc, một đạo Phật quang hiện hiện. Ngẩng đầu nhìn, đúng là Quan Âm Bồ Tát đến. Bồ Tát cứu ta. Thấy cây cỏ cứu mạng, Đường Tăng kích động không thôi. Bồ Tát lại cười nói, Kim Thiền Tử, xem ra ngươi là thật một chút ký ức đều không có lưu lại áp vì tránh né chư thiên ánh mắt, tiến vào luân hồi, ngươi đối với mình có thể điên rồi. Đường Tăng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, một mặt mở mịt. Bồ Tát ánh mắt tiêu điểm xuyên qua Đường Tăng, hướng phương xa nhìn lại, lâm vào hồi ức. Một lát sau, nói ra, đây là lần thứ 10 luân hồi đi, là lúc này rồi. Ta đã đem ngươi 9 vị trí đầu thế ký ức cùng tu vi giao phó cho một người, người kia phía trước đường chờ ngươi, đi thôi, đến lúc đó ngươi tự sẽ nhớ tới hết thảy. Bồ Tát thân hình dần dần giảm đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, cái này chính là thân ngoại hóa thân chi pháp. Đường Tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi ngược lại là trước cho ta mở trói a. Kim Thiền Tử nhìn qua sóng cả mãnh liệt lưu xa hạ, suy nghĩ xuất thần. Nhất thời rót vào não hải tin tức thực sự quá nhiều, còn cần từ từ tiêu hóa. Nhưng là trọng yếu nhất lời nói, thắc ấn tại não hải, thần không phải thần, Phật phi Phật, ma phi ma. Tận diệt chư thiên, chu diệt thần Phật. Tam đồ đệ nhìn thấy Kim Thiền Tử cử chỉ điên rồ dạng, không khỏi đặt câu hỏi, sư phụ, ngươi đây là? Nghe được kêu gọi, Kim Thiền Tử tỉnh táo lại, mở rộng bước chân, đi đến cắt chạy quái diệt trước, đem hắn đỡ dậy, Quan Âm hẳn là còn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cắt chạy trách ngẩng đầu đối đầu Kim Thiền Tử ánh mắt, chấn kinh đến tột đỉnh, ngươi là thế nào biết đến? Kim Thiền Tử mỉm cười nói, đi thôi. Cắt chạy trách run run rẩy rẩy đứng lên, lộn nhào nhảy chạy trở về xa hà bên trong. Quan Âm Bồ Tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ hai, có thể nói đại nghịch bất đạo. Nếu là bị chư thiên thần Phật phát giác, hắn sợ rằng sẽ thần hồn câu diện, đá ra luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Kim Thiền Tử ở trước mặt không che đậy miệng, kém chút xuyên phá, gọi hắn làm sao không sợ sệt. Hẳn là Kim Thiền Tử cùng Quan Âm Bồ Tát là quan hệ hợp tác, bọn hắn cùng một chỗ bày kế lần này tạo phản. Cắt chạy không lạ dám trì hoãn, ra sức nhắm hướng đông bên cạnh bơi đi. Bỏ lại cắt chạy trách, Kim Thiền Tử lúc này mới chậm rãi quay đầu, đối với Tam Đồ Đệ nói ra, yêu này trách chính là Quyền Liêm đại tướng, bởi vì đánh nát đèn lưu ly mà bị giáng chức hạ phẩm gian, chiếm sông làm yêu quái. Dương Tiễn khẽ cho mày, không khỏi đầu đen rau muống, vẹn vẹn bởi vì đánh nát đèn lưu ly, liền bị giáng chức hạ phẩm, đây thật là ngọc đế tác phong. Na Cha thần sắc cổ quái, xấu hổ giải thích nói, Dương nhị ca, ngươi không ở trên tiên đỉnh, khả năng không rõ lắm. Ta nghe nói hắn chơi đổ bảy ra đèn lưu ly ngăn tủ, nát hơn 800 cái đâu. Ách Kim Thiền Tử liếc nhìn ba người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều có phản cốt, có phải hay không muốn tạo thiên đình phản? Ba người trong nháy mắt cảnh giác lên. Đổi lại trước đó, Đường Tăng là cái chiến ngũ cặn bã, phàm nhân một cái, không tạo thành uy hiếp. Nhưng hôm nay lắc mình biến hóa, biến thành Kim Thiền Tử, điểm chiến lược vượt trên ba người bọn họ. Mặc dù còn không có giao thủ, nhưng chỉ xem phong cách vẽ, liền biết tên chọc đầu này mạnh đáng sợ. Mọi người đều biết, đầu chọc không có kẻ yếu. Cầu Hùng Lĩnh có cái đầu chọc, lấy phàm nhân thân thể, đối đầu hai gấu mà không rơi vào thế hạ phong. Kim Sơn Tự có cái đầu chọc, đưa tay chính là đại uy thiên long, chấn áp ngàn năm xà yêu không cần tốn nhiều sức. Đông Doanh Đảo có cái đầu chọc, mùa hè vậy mà không thổi điều hòa không khí, nóng lòng tranh mua giảm giá thương phẩm, trọng yếu nhất chính là đánh ai cũng chỉ cần một quyền. Đối mặt ba người khẩn trương ánh mắt, Kim Thiền Tử cười nhạt một tiếng, các ngươi không cần khẩn trương, bởi vì ta cũng muốn tạo phản. Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha nghe vậy đều là sững sờ, không thể tưởng tượng nổi, cái gì? Tình thế phát triển hiển nhiên đã vượt qua bọn hắn lý giải. Vì sao Kim Thiền Tử cũng muốn tạo phản? Cái này không khoa học a. Kim Thiền Tử ngửa đầu nhìn trời, bình tĩnh nói ra đủ để chấn kinh thế nhân lời nói, chư thiên thần Phật sớm đã nhập ma. Cái gì? Ba người nghe tin tức này, hổ khu chấn động. Đầy thiên thần Phật, lại là ma. Không để ý ba người ánh mắt kinh hãi, Kim Thiền Tử tiếp tục nói, tuyệt đại bộ phận thần Phật trưởng kỳ chìm đắm tại quyền lực cùng địa vị, sớm đã mất đi thần cách, nhập ma đạo. Thiên giới lục đục với nhau, dẫn đến sinh linh đồ thán. Quan Âm Bồ Tát không đành lòng chúng sinh chịu khổ, thế là tìm được ta, nhu đồ phá vỡ sự tình. Kỳ thật, một vạn năm trước, ta liền bắt đầu tìm kiếm phá vỡ chí lộ, thề phải lật đổ cái này rách nát không chịu nổi thiên giới. Chỉ tiếc, có lòng không đủ lực, đến nay đã mất bại 9 lần. Cắt chạy trách trên cổ khâu lâu, chính là ta cựu thế kim thân. Mỗi lần luân hồi trước đó, ta đem ký ức thu sạch lũng, giao phó cho Quan Âm Bồ Tát, nàng là thiên đỉnh duy nhất người có thể tin được. Lại đem tu vi ra chỉ ở kim thân, để chuyển thế đằng sau, khôi phục thực lực. Trải qua 9 lần thất bại, ta rốt cục tìm kiếm đến phá cục chi pháp. Ta từ một vị cao nhân trong tay, đạt được cái này ba cái kim cô mà, cùng cái này tạo phản hệ thống, nó có thể liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp điểm chiến lược. Ba người các ngươi, còn chưa bị ma đạo làm bẩn, là Bồ Tát cùng ta tỉ mỉ chọn lựa ra đồng minh. Chỉ cần chúng ta lục lực đồng tâm, lần này nhất định có thể triệt để lật đổ thiên đỉnh. Các ngươi có bằng lòng hay không đi theo? Đường Tăng nói xong, con mắt lấp lóe tinh quang, mong đợi nhìn về phía trận mắt hốc mồm ba người. Con khỉ nháy mắt, như có điều suy nghĩ, chốc lát gật đầu đáp ứng. Thiên đỉnh tâm ngoan thủ lạn, độc hại sinh linh. Lúc trước là bắt ta lão tôn, đem ta Hoa Quả Sơn một đám con khỉ hậu tôn tàn nhẫn sát hại, không báo thù này, thế không làm khỉ. Nói xong nhìn về phía Dương Tiễn, nhìn ta làm à? Lúc ấy ta đang cùng ngươi đơn đấu, dẹp Thiên Hoa Quả Sơn là Lý Tịnh hạ lệnh, tứ đại thiên vương ra tay. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói ra. Lúc đó, hắn phụng Ngọc Đế chi mệnh, đuổi bắt yêu hầu. Không nghĩ tới Lý Tịnh trở tay chính là một cái trong nhà. Thiên đình diễn xuất, luôn luôn làm cho người buồn nôn. Dương Tiễn hồi tưởng lại mẫu thân giao cơ chết thảm, buồn từ đó đến, vì vẫn không thôi, quả quyết đáp ứng. Chính mình tạo phản là tạo phản, đi theo Kim Thiền Tử tạo phản cũng là tạo phản. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Huống chi, Kim Thiền Tử nhìn, rất mạnh, rất có đầu não. So cùng cái gì khỉ a, ngó sen a làm đồng đội, đáng tin cậy được nhiều. Cuối cùng, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Na Cha, ta chỉ muốn giết Lý Tịnh ai nha tính toán, các ngươi muốn đánh, vậy liền đánh lạc, dù sao ai đánh thiên đỉnh ta đều được giúp đỡ chẳng tử. Gặp ba người đều đáp ứng đi theo, Kim Thiền Tử thỏa mãn gật đầu, nếu các vị đáp ứng, cái kia sau còn xin nghe lệnh của ta, vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của ta. Có lẽ ta một ít quyết định, các ngươi tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng xin mời tin tưởng vững chắc, tại tạo phản khối này mà, ta từ đầu đến cuối cùng các ngươi một lòng. Kim Thiền Tử duỗi ra nắm đấm, con khỉ ba người thấy thế, đồng dạng duỗi ra nắm đấm. Bốn quyền va nhau, mang ý nghĩa bốn người chính thức trở thành đoàn đội. Long Mã thấy thế kinh hãi không thôi. Bốn người này lại muốn tạo phản. Thật to gan. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng không nên đem ta dính líu vào a. Thở dài. Kim Thiền Tử đi đến Long Mã trước người, nhìn qua đối phương hoảng sợ ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, Long Mã to lớn con ngươi phát tán, bốn cái móng mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại, liền cái gì cũng không nhớ rõ. Chúng ta đi thôi. Chương 14 đừng đi thỉnh kinh, chương 14 đừng đi thỉnh kinh. Kim Thiền Tử mang theo tam đồ đệ, đặt vào đi về phía tây đường. Sư phụ, nếu chúng ta quyết định tạo phản, vì sao còn muốn đi về phía tây? Chẳng lẽ lại thật muốn đi lấy kinh? Na Cha không hiểu hỏi. Kim Thiền Tử ngẩng đầu, nhìn qua bát ngát bầu trời, phản phất xuyên thấu qua tầng mây cùng người nào đó đối mặt, hiện tại chúng ta, chiến lực vẫn là quá yếu. Thiên đình phía trên, điểm chiến lực cao tới 800, 1000 đại năng chỗ nào cũng có, muốn tạo phản, còn phải thành thật thật tăng lên chiến lực mới được. Bởi vậy, chúng ta muốn dấu tài, tạo phản một chuyện, không có khả năng bày ở ngoài sáng đến. Tây Thiên Tỉnh Kinh, 9981 nạn, bất quá là một hạng phục tùng tính khảo thí, sàng chọn xếp hàng thần tiên thôi. Đám người nhớ tới Hoàng Phong kia đại vương, âm thầm gật đầu. Nói rõ Linh Cắt Bồ Tát đã gia nhập Thiên Đình trận doanh. Thừa Kim Thiền Tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nếu bọn hắn muốn chúng ta đi lấy kinh, vậy liền như ước nguyện của hắn. Vị cao nhân kia đã sớm đem 9981 nạn ghi vào kim cô bên trong. Tăng lên chiến lược yếu quyết, chính là hoàn thành cái này 9981 nạn. Tam đồ đệ hoàn toàn tỉnh ngộ, khó trách hệ thống cho nhiệm vụ, luôn luôn cùng con đường về hướng tây trùng hợp. Cứu rỗi chi đạo, ngay tại trong đó. Không khỏi cảm thán vị cao nhân kia thần thông quảng đại. Sư phụ, vị cao nhân kia là ai? Đường Tăng mở mịt lắc đầu, hắn rất thần bí, ta cũng không biết. Một đường non xanh nước biếc, thúy bách kính trúc. Không biết đi qua bao lâu thời gian, một tòa trạch viện, cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại bốn người trước mắt. Phàm nhân xem ra, cái kia bất quá dân chúng tầm thường ốc xá. Bốn người này cũng không phải là đục nhãn phàm thai, từng cái người mang tuyệt kỹ. Chỉ gặp phòng ốc kia phía trên, tử khí xoay quanh, tiên khí lượn lờ, thình lình thần tiên chỗ ở sắc trời không còn sớm, không bằng chính là ở đây tá túc một đêm. Kim Thiền Tử hiểu ý cười một tiếng. Các đồ nhi, nhớ kỹ vi sư lời mới rồi, chúng ta chỉ là thường thường không có gì lạ người thỉnh kinh. Đi tới cửa viện trước, Kim Thiền Tử gõ cửa. Chốc lát, một nửa lão tử mẹ mở cửa ra cái lỗ, lộ ra nửa gương mặt đến, giọng dịu dàng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao quấy rầy ta quả phụ này người ta? Kim Thiền Tử lộ ra lễ phép mỉm cười, bần tăng từ Đông Thổ đại đường mà đến, phụ chỉ hướng tây bái Phật cầu kinh, ba vị này là của ta đồ đệ. Đi ngang qua bảo địa, sắc trời đã tối, chuyên tới để tá túc một đêm. Phụ nhân vốn là tin Phật, lại nhìn Kim Thiền Tử bộ dáng sinh tuấn thiếu, càng thêm vui vẻ. Đội vàng rộng mở cửa lớn, nên tiến sư đồ bốn người mời vào phòng. Con khỉ hiếu kỳ dò xét, nhà này ở giữa bày ra một tấm bóng lượng nước sơn đen bàn trà, phía trên để đó một cái cổ đồng thú lô, chung quanh sáu thanh đẳng một ghế xếp. Đồ vật vách tường tường treo bốn mùa sâu bình phong, không khỏi cười nhạo, cực kỳ khí phái. Con khỉ, cười gì vậy? Na Cha thấp giọng hỏi. Con khỉ chỉ vào trong phòng bày biện, sơn giã nông thôn, quả phụ nhà, bày biện vậy mà như thế sốc nổi, cũng không sợ gặp cường đạo. Dương Tiến đạo, nghĩ đến là thần tiên trên trời, qua đã quen cẩm y ngọc thực thời gian. Không tưởng tượng nổi nhân gian bách tính sinh hoạt ra sao bộ dáng, bởi vậy trăm ngàn chỗ hở. Kim Thiền Tử thở dài, sao không ăn thịt cháo? Na Cha nghe vậy nhỏ giọng dế mèn, sư phụ muốn ăn thịt. Hắn không phải hòa thượng thôi. Để cho ngươi bình thường nhiều đọc sách, ngươi nói không bằng đi chăn heo. Dương Tiễn lườm hắn một cái, giải thích nói, Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung ham hưởng lạc, ngu ngốc vô năng. Chính hắn tiểu trì nhục lâm, ngập trong vàng son, bách tính vẫn sống sống chết đói. Hắn hỏi đại thần, bách tính tại sao phải chết đói? Đại thần đáp biết, bởi vì không có lương thực. Tư Mã Trung liền hỏi, không có lương thực, bọn hắn vì cái gì không ăn thịt cháo đâu? Sư phụ có ý tứ là, những này thần tiên chỉ lo chính mình hưởng lạc, từ trước tới giờ không thể nghiệm và quan sát dân tình. Liên cùng Tư Mã Trung một dạng. Na Cha ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn từ nhỏ không yêu đọc sách, mọi người đều biết. Sau tấm bình phong, đi ra một cái nữ đồng, nâng hoàng kim cuộn, bạch ngọc chén, trình lên hoa quả nước trà đến. Kim Thiền Tử cảm ơn, lập tức hỏi, thí chủ xưng hô như thế nào, nơi đây là rất địa danh. Tiểu quả phụ kia đáp, nơi này thuộc về Tây Mưu Hạ Châu địa giới, nhà mẹ ta họ Giả, nhà chồng họ Mạc. Lao công phải đi trước, thừa ta một cái nữ nhân ra, đem ba cái nữ nhi nuôi lớn. Không dễ dàng. ta có nhà ti bạc triệu, ruộng tốt trăm ngàn mẫu, muốn tài giá, lại không bỏ được gia nghiệp. Muốn chiêu bốn cái con rể tới nhà, trưởng lão sư đổ bốn người, chính phối mẹ ta nữ bốn người, há không đẹp quá thay. Nói xong, sau tấm bình phong chậm rãi đi ra ba tên dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử, quả thật có được duyên dáng yêu kiều, rời bước sinh hoa. Đại nữ Nhi thật, năm nay 20 tuổi. Thứ nữ Yêu Yêu, tuổi mới 18. Tiểu nữ Liên Liên, vừa tròn 16 tuổi. Nữ công Kim Câu, không chỗ sẽ không. Các ngươi một mực chọn lựa chính mình vừa ý, qua phú quý thời gian, còn lấy vật gì chân kinh. Phụ nhân đứng dậy, đi thẳng tới Kim Tiền Tử bên cạnh, liền muốn hướng về thân thể hắn rán rán. Ba tên nữ nhi không cam lòng yếu thế, phân biệt kéo một cái đồ đệ, hướng thiên phòng đi đến. Đại nữ Nhi thật dắt con khỉ ma thủ, không khỏi cười mắng, tốt một cái nhiều lông há tử. Con khỉ cười hắc hắc, cũng không phản kháng, đúng là cùng với nàng cùng nhau đi vào khuê phòng. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, hương hương lượn lờ, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Bước vào cửa phòng, con khỉ đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chung quanh cảnh quan đông nhiên đổi bộ dáng. Định nhãn xem xét, đúng là Lăng Tiêu bảo điện. Chỗ nào hay là vừa rồi thiếu nữ khuê phòng? A, ngược lại là có chút thủ đoạn, con khỉ âm thầm suy nghĩ nói, hắc hắc, có chút ý tứ, vậy thì bồi nàng đùa giỡn một chút. Lúc này, con khỉ người mặc long bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tiếp nhận văn võ bá quan triều bái. Thật thật hầu hạ ở bên, quần áo thanh lương, tiểu nộn hành chỉ lột ra một cây đần lập lạc, đưa tới con khỉ trước miệng. Ôn Nhu nói, "A đây chẳng phải là con khỉ muốn sao? Hắn muốn quyền lực, mới chịu đáp ứng thượng tiên làm quan, không có nghĩ rằng bị lửa làm cái bật mã ôn. Hiện tại, hắn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, quyền lực trí cao vô thượng. Hắn muốn mặt mũi, mới có thể tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại, chư thần triều bái, mỹ nhân ở bên cạnh, còn có ai so với hắn mặt mũi càng lớn sao? Hắn muốn tự do tự tại, vô câu vô thúc. Hiện tại, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm cái gì liền có thể không làm, không ai làm cho hắn. Ca ca đừng đi lấy cái kia đồ bỏ chân kinh, lưu tại nơi này theo giúp ta, có được hay không?" Thật thật thâm tình nhìn xem con khỉ, trong mắt hình như có sóng nước lưu chuyển, phong tình bạt trùng. Mặc dù không kịp cái kia hoa quả sơn khỉ cái đẹp mắt, nhưng cũng coi như vào mắt. Con khỉ toàn thân run lên, thần thức cũng phiêu hốt, vỡ môi mấp máy, mắt thấy là phải đáp ứng. Thật thật đấy mắt lại hiện lên một đạo quỷ quyệt quan mang. Đáp ứng a, mau trả lời ứng a. Chỉ cần một đáp ứng, liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này quá hư ảo cảnh bên trong, vĩnh thế không được đào thoát. Ha 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 ha. Mắt thấy con khỉ ánh mắt bắt đầu tan rã, thật thật đưa tay chụp vào hắn linh hải. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, con khỉ đột nhiên cảm giác được đáy lòng một trận quặn đau, ngay sau đó bên tai chuyển đến vô số đạo reo hò hò hét, đại vương, đại vương, đại vương, đó là hắn mấy vạn con khỉ hậu tôn bọn họ. Liễu Diễu, ồn ào quá, lời tuy nói như vậy, nhưng nghe không ra một tia ghét bỏ, ngược lại tràn đầy cương triều. Con khỉ trong nháy mắt tỉnh dậy, đôi mắt trở nên trong suốt thanh minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn một thanh kìm ở thật thật tay, hai mắt nhắm lại, ngươi đang làm cái gì? Thật thật nội tâm hoảng hốt, con khỉ này không phải đã trầm luân sao? Làm sao lại đột nhiên tránh thoát? Trong miệng lại đáp, bệ hạ, ngài trên đầu có sợi lông, ta giúp ngươi lấy xuống. Con khỉ một thanh đẩy ra tay của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải cái gì bệ hạ, ta là người thỉnh kinh, cái gì cũng không cải biến được ta thỉnh kinh quyết tâm. Mặt khác, ta là con khỉ, trên đầu tất cả đều là lông, ngươi kéo không hết. Tại thật thật trong ánh mắt khiếp sợ, thiên đình tràng cảnh đột nhiên sụp đổ, lại trở lại thiếu nữ khuê phòng. Trong phòng vẫn như cũ khói mù lờ lờ, chi kia mùi thơm hoa cỏ vẫn như cũ lặng lặng tiêu đốt, đỉnh phát ra màu da cam quan mang. Cái gọi là huyễn tượng, là chư thần ngạo mạn cùng thành kiến mang đến kết quả. Bọn hắn coi là con khỉ muốn chính là quyền lực, địa vị, thanh danh. Thật tình không biết, con khỉ để ý nhất là hắn cái kia vạn vạn ngàn ngàn hầu tử hầu tôn. Con khỉ biết mình thông qua khảo nghiệm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nghe được sắt vách truyền đến chơi đùa đùa giỡn thanh âm. Thầm nghĩ không ổn, củ sen tiểu tử sẽ không thật cùng nữ nhân kia khoái hoạt lên đi. Chương 15 tứ thánh tử thiền tâm, chương 15 tứ thánh tử thiền tâm sắt vách, Na Cha tại trong huyễn cảnh chơi đến chính vui mừng. Trong hoàng hốt, vậy mà trở lại nhiều năm trước trần đường quan cái nào đó buổi chiều. Ân phu nhân hoài thai 3 năm, sinh hạ Na Cha, đối với cái này kiếm không dễ hại tử yêu thương phải phép. Cứ việc Lý Tịnh kiên trì cho là kẻ này là tên sát tình, y nguyên không cải biến được ân phu nhân đối với Na Cha tình thương của mẹ. Giờ phút này, hai mẹ con ngay tại vui vẻ đá quả cầu. Cho đến tinh bị lửa tẫn, hai mẹ con tòa hạ, nói thể mình nói. Na Cha, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Ân phu nhân dung mạo chưa giả, giống nhau khi đó hiền lành. Ừ, vui vẻ. Na Cha kích động đến đáp, con mắt chua chua, lại rơi xuống nước mắt đến, mẹ, Hải Nhi rất nhớ ngươi. Ân phu nhân khẽ bước Na Cha đầu, cương chiều cười một tiếng, nhiều năm ở bên ngoài, chá nhi chịu khổ. Đừng đi Tây Thiên thỉnh kinh, lưu lại, để vi nương hảo hảo đền bù đối với ngươi yêu. Na Cha cổ họng núp đích, đang muốn mở miệng, sau phòng truyền ra một đạo hùng hậu giọng nam, không thể. Kẻ này chính là thai ách, đoạn không thể lưu. Người tới chính là Lý Tịnh, đối với ân phụ nhân cùng nàng trong ngực Na Cha, trợn mắt nhìn. Ân phu nhân một tay lấy Na Cha bảo hộ ở trong ngực, ngươi thả về, đây là lão nương con trai cả tốt, thế nào lại là thai ách? Lý Tịnh khuôn mặt bình tĩnh, trầm giọng quát, Na Cha, ngươi đi ra cho ta. Na Cha tránh thoát ân phu nhân ôm ấp, theo Lý Tịnh đi đến ngoài phòng. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Mới vừa rồi còn trời trong gió nhẹ bầu trời, chẳng biết lúc nào trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Không trung, bốn đầu cự long xoay quanh, tại tầng mây xuyên thẳng qua. Mặt biển, sóng cả mãnh liệt, thủy triều chỗ, vô số lính tôm tướng của tùy thời mà động. Long ngâm bao trùm cả tòa thành trì, lão long kia vương nói ra, Na Cha, ngươi giết con ta ngào bính, ta muốn toàn trần đường quan người cho cùng. sau lưng, Lý Tịnh mặt âm trầm, không nói một lời. Ngày xưa, Na Cha chính là tại lúc này cạo xương còn cha, gọt thịt còn mẹ. Cố cảnh tái hiện, Na Cha nội tâm buồn vô cớ. Hắn giống như lần trước, từ Lý Tịnh bên hông rút ra bội kiếm, nằm ngang ở cái cổ trước, hướng lên bầu trời cao giọng nói ra, "Lão Nê Thu, ta Na Cha ai làm lấy chịu? Ta giết con trai của ngươi, cho ngươi đền mạng chính là, đừng muốn khó xử Trần Đường quan dân chúng vô tội." Na Cha đè nén đáy lòng bi thương, quay đầu vừa nhìn về phía Lý Tịnh, "Phụ thân, ta thật đáng chết sao? Ngao Bính khi nam bà nữ, ước hiếp bách tính, ngươi thân là Trần Đường quan quan phụ mẫu, liền trơ mắt nhìn xem sao?" Lý Tịnh thở dài một hơi, "Bọn hắn là thần tiên, chúng ta là phàm nhân như thế nào đấu qua được thần tiên đâu? Ngươi nhanh ngoan ngoãn đền tội, lắng lại Long Vương lửa giận đi." Na Cha đáy lòng đột nhiên sinh ra một vòng bi thương, kiếm phong lại cách cổ thêm gần mấy phần, "Hôm nay, ta Na Cha cạo xương còn cha, gọt thịt còn mẹ, cùng Lý gia lại không liên quan." Trên trời, tứ hải Long Vương kêu gào, "Na Cha, chỉ cần ngươi chết, chúng ta cam đoan không làm khó dễ cha mẹ của ngươi còn có Trần Đường quan bách tính. Nhanh chóng tự sát." "Nhanh, nhanh, tử, cắt." Na Cha bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, "Hồ đồ. Nếu như đã chết là các ngươi, Trần Đường quan bách tính làm theo bình yên vô sự." Hắn bọt lên đám mây, dùng càn khôn vòng đập nát Đông Hải Long Vương đầu, dùng hỏa tiêm thương đâm xuyên Tây Hải Long Vương tâm, dùng hôn thiên lăng cắt đứt Nam Hải Long Vương hầu, dùng âm dương kiếm thiêu ra Bắc Hải Long Vương gần. Tứ Hải Long Vương thoáng qua tức thì. Na Cha ngước mắt, tựa hồ muốn xem Lý Tịnh một lần cuối cùng, "Lý Tịnh, ngươi vì sao hủy đi ta miếu thờ, hủy ta kim thân?" "A, phó thử." Na Cha cầm trong tay Lý Tịnh bội kiếm, một kiếm đứt cổ. Lý Tịnh ngã xuống lúc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Năm đó Na Cha tự vẫn sau, ân phu nhân vì đó xây miếu thờ, tố kim thân, thưởng tròn 3 năm hương hỏa, liền có thể phục sinh. Không ngờ, Lý Tịnh biết được sau, hủy đi nó miếu thờ, hủy nó kim thân. Na Cha cạo xương vào thịt, sớm đã gây mất phụ tử tình cảm. Hủy kim thân một chuyện, làm hai người trở thành cựu địch. Na Cha một kiếm này, là vì báo thù. Ân phu nhân vội vàng chạy ra, ôm chặt lấy Na Cha, trên mặt mang hai hàng thanh lệ. "Bây giờ Long Vương chết, cha ngươi cũng đã chết, lưu lại, bồi mụ mụ có được hay không?" "Hắn không phải cha ta." Na Cha nhìn về phía biển trời đụng vào nhau chỗ, từ tốn nói, "Ngươi cũng không phải mụ mụ." Ân phu nhân ngơ ngẩn, trên mặt xuất hiện từng tia vết nứt. Giang giác, huyễn cảnh ầm vang sụp đổ. Liên liên không rõ, chẳng lẽ Na Cha muốn, không phải mẫu thân yêu mến? Hắn giết chết Lý Thiên Vương, còn không thể giải khai khúc mắc. Hắn vì sao có thể bài trừ huyễn cảnh? Thật tình không biết, Na Cha coi trọng nhất là chân thật tình cảm. Huyễn cảnh tuy tốt, mặc dù có thể làm thỏa mãn hắn nguyện, nhưng chúng quy là hư giả. Na Cha hai đầu gối chạm đất, vương lấy mặt gào khóc đứng lên. "Hoa, mụ mụ, hắc hắc, ta con trai cả tốt, mẹ ngươi ở đây." Na Cha kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cửa ra vào rửa cười xấu xa con khỉ, giận mắng, "Con khỉ chết tiệt, muốn chết à?" Lấy lại tinh thần, Na Cha nhìn về phía sát vách, không biết Dương Nhị ca thế nào. Một gian phòng khác, mùi thơm hoa cỏ không ngờ dập tắt. Yêu Yêu nhìn qua một nửa mùi thơm hoa cỏ, suy nghĩ xuất thần, nhị lang thần Dương Tiễn, ý chí lực lại khủng bố như vậy bên trong ảo cảnh, Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy ra trước người mẫu thân giao cơ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện bên trên ngọc đế. "Dương Tiễn, ta đã đáp ứng còn giao cơ tự do, để cho các ngươi mẹ con đoàn tụ, qua hạnh phúc thời gian, ngươi còn có sao không đầy?" Dương Tiễn trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, không nói một lời. Tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhật Đao, ra sức vung lên, bổ ra huyễn cảnh. Dùng người mất chế tác huyễn cảnh, tới chơi trêu người tâm, là đối với người qua đời khinh nhẫn. Thiên đạo bất công, thần cách không có, ma đạo hoành hành. Thế phải đem đại cục đi chuyển, để công chính, tái hiện thế gian. Dương Tiễn con mắt lóe ra tình mang, nện bước kiên định bộ pháp, ra khỏi phòng. Trên hành lang, con khỉ, Na Cha sớm đã chờ đợi ở đây. Con khỉ nhìn thấy Dương Tiễn, dò xét một phen, sau đó cười nói, "Dạng gì huyễn cảnh, có thể để cho ngươi tức giận lớn như vậy? Một chút chuyện cũ năm xưa thôi." Dương Tiễn thuận miệng đáp, sau đó nhìn về phía phòng phương hướng. Đó là Kim Thiền Tử chỗ. Trong huyễn cảnh, Kim Thiền Tử thân ở thịnh đường, ngồi tại cao cao pháp đàn đỉnh, niệm kinh tụ Phật. Trung quanh pháp kỳ pháp phối, đàn hương lượn lờ, vô số người quỳ bái. Vương Hầu là tín đồ của hắn, tướng tướng là đệ tử của hắn, thậm chí ngay cả Đường Vương đều gọi hắn một tiếng ngự đệ. Kim Thiền Tử ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, nhìn thấy dưới đài cảnh tượng, không khỏi rêu rêu nói, "À, chẳng lẽ đây chính là Tam Tạng chân kinh chân lý?" Mỹ phụ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện, trèo lên bờ vai của hắn, thì thầm nói, "Trưởng lão, ngươi lấy chân kinh, không phải liền là muốn giáo hóa chúng sinh sao? Ngươi xem một chút, dưới mắt đều là ngươi trung thành nhất tín đồ, còn lấy vật gì chân kinh? Treo non lội suối, há không gian khổ? Không bằng liền lưu tại nơi đây, theo ta cùng nhau khoái hoạt, ha 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 ha." Kim Thiền Tử cất tiếng cười to. "Trưởng lão đây là đáp ứng." Phụ nhân trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kim Thiền Tử tiện tay vung lên, "A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vì đại đường bách tính, vì thiên hạ thương sinh, thí chủ lại thả ta đi Tây Phương đi." Vạn người triều bái rầm rộ lập tức hóa thành một mảnh thoảng qua như mây khói, tiêu tán không thấy. Phụ nhân kinh hãi không thôi. Tam đồ đệ lúc này cũng trở về đến phòng. Đám kia mẹ con gặp sư đồ bốn người đều là quyết tâm muốn đi về phía Tây, chọn rể ý nghĩ, đành phải coi như thôi. An bài cơm chay dừng chân sau, liền không lại dây dưa. Vào đêm, đợi cho Kim Thiền Tử một đoàn người thiết đi. Đám kia mẹ con đi ra ngoài phòng, hóa thành bản tướng, rõ ràng là Lê Sơn Lão Mẫu, Nam Hải Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, trực tiếp đằng vân đi Tây Phương. Phương Tây Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ gặp bốn vị Bồ Tát trở về, hỏi, "Như thế nào?" Lê Sơn Lão Mẫu đã biết, bốn vị người thỉnh kinh ý chí kiên định, có thể chịu được trọng dụng. Như Lai thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với Quan Âm nói ra, lần này ngươi tìm người thỉnh kinh có công, khi thưởng. Sau đó vừa nhìn về phía chúng Phật, chúng ta cũng cần một chút làm hiện thực người, lần này thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành, bốn người này đều là phong Phật bị. Bọn hắn cần trải qua 9981 nạn, nhanh cuối năm, thả ra tin tức đi, cho thiên đình đưa chút cờ đợi y. Chúng đệ tử cùng kêu lên, nặng. Quan Âm Bồ Tát thở dài một hơi, trong mắt lấp lóe tinh mang. Xem ra, Kim Thiền Tử một đoàn người, thành công giấu giếm được Phật Tổ. Hiện tại, Phật Tổ cho rằng bọn họ biết thành thành thật thật thỉnh kinh, sau đó tiến vào Linh Sơn, vì đó hiệu lực. Đây là trước mắt kết quả tốt nhất. Chương 16 cây quả nhân sâm, chương 16 cây quả nhân sâm chúc mừng hoàn thành phó bản, tứ thánh thử thiền tâm thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lực cá nhân 10 trước mắt đoàn đội điểm chiến lực, Kim Thiền Tử, 121 Tôn Ngộ Không, 102 Dương Tiễn, 101 Na Tra, 94 mở ra phó bản 5, tiên nhân 5 trang xem. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, kết giao điệu tiên tri tổ, trấn nguyên đại tiên. Màn sáng lưu ly hóa thành lưu quang, chui vào bốn người thể nội. Bốn người chợt cảm thấy lại mạnh lên mấy phần. Bất quá bọn hắn cũng không có lộ ra thần sắc hưng phấn, ngược lại nhìn qua Sơn Dã, lâm vào trầm tư. Chỉ vì hôm qua ốc xá chính là Bồ Tát pháp lực biến thành, Bồ Tát vừa đi, rút lui pháp lực, bốn người đúng là lộ thiên ngủ một đêm. Cái này Bồ Tát, quá không chính cống, con khỉ trêu chọc nói. Chính là, xem xét cũng không phải là giả người Bắc Kinh. Na Cha căm giận bất bình, tiện tay đem một tấm lá sen xé rách đến vỡ nát. Dương Tiễn không hiểu, hỏi, Na Cha, ngươi đang làm gì đấy? À, tối hôm qua ta đắp chăn, cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, bởi vậy che phủ càng chặt một chút, ngủ được lao hương. Không nghĩ tới sáng nay tỉnh lại, trên thân bọc lấy tấm này lá sen, cho ta khí. Kim Thiền Tử cười cười, nói ra, tốt xấu là hồ lộng qua. Đi thôi, đi tới vừa đứng, năm trang xem. Trên đường, con khỉ tâm tình thật tốt, một đường giật nảy mình. Không hắn, chỉ vì chiến lực của hắn giá trị so Dương Tiễn cao hơn một chút. Con khỉ, vui gì đâu? Na Cha hiếu kỳ nói. Hắc hắc, khó mà nói, khó mà nói, con khỉ ngữ điệu dần dần phách lối, liếc trộm Dương Tiễn một chút. Ai nha, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi liền nói cho ta biết đi. Kỳ thật không có gì, bất quá là Tề Thiên Đại Thánh điểm chiến lực, cao hơn qua Nhị Lang tiểu thánh một đầu thôi, việc nhỏ, việc nhỏ. Dương Tiễn khinh thường nói, con khỉ, chớ đáp ý không nói đến sức chiến đấu của ta giá trị sẽ còn tăng trưởng, nói không chừng ngày nào liền sẽ phản siêu ngươi. Đơn thuần hiện tại, chiến lực của ngươi giá trị cũng liền vẹn vẹn cao hơn ta một chút, thực chiến thắng bại còn chưa thể biết được. A, nghe ngươi ý tứ, giống như không phục, con khỉ nhảy đến Dương Tiễn trước mặt, gõ Dương Tiễn dày đặc cơ ngực nói ra, nếu không hai ta so tay một chút. Thử, nhàm chán cho xiếp. Dương Tiễn đẩy ra con khỉ. Kim Thiền Tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bị vội mở miệng, Dương Tiễn nói không sai, thực chiến còn phải xem pháp bảo, kinh nghiệm, thần thông vẹn vẹn một chút điểm chiến lược, nói rõ không là cái gì. Các ngươi nếu thật muốn phân ra cái cao thấp, không ngại đến năm trang xem, tìm sân bãi tỉ thí một phen. Một phen đem con khỉ lòng háo thắng triệt để kích hoạt. Hắn chạy đến Nhị Lang Thần trước mặt, khiêu khích nói, thế nào, có dám hay không so với ta thử một trận? Chẳng lẽ sợ? A, ta sẽ sợ ngươi. Dương Tiễn đều cho tức giận cười, ngươi sợ không phải quên tại Hoa Quả Sơn, ta là thế nào đuổi bắt ngươi? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải Thái Thượng Lão Quân dùng kim cương chắc đánh lén ta Lão Tôn, ngươi ha có thể bắt được ta? Thả ê, lúc đó ngươi đã bại lui, Lão Quân mới rất mải. Không phục lại đánh một trận. Hừ, đánh liền đánh, ta nhìn rõ ràng là ngươi con khỉ này không phục. Thế là đám người tăng tốc bước chân, tiến về năm trang xem. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một núi. Đỉnh núi linh khí vần quanh, thật sự là một tòa tiên sơn phúc địa. Lại nói núi này tên là Vạn Thọ Sơn. Trên núi một tòa đạo quán, gọi là năm trang xem. Trong quan có một vị tôn tiên, đạo hiệu Trấn Nguyên Tử. Ngày đó, Trấn Nguyên Tử thu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thư tín, lúc này hơi nhướng mày. Bên trên viết năm cái chữ lớn, ba thiếu một, mau tới. Hắn đem hai đồ đệ gọi vào trước mặt, phân phó nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, ta có chuyện quan trọng ra ngoài, chờ một lúc có cái bạn cũ từ cái này trải qua, là Đông Thổ Đại Đường tới cao tăng, các ngươi chào hỏi chú đáo, không thể lãnh đạm. Nặng. Nhị tiên đồng nghe vậy, cẩn tuân sư mệnh. Đợi sư phụ sau khi ra cửa, lại tại sau lưng cười trộm, sư phụ là cái đạo sĩ, làm sao lại cùng hòa thượng quen biết? Tục ngữ nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, chẳng lẽ lại hai người biểu lộ phong phú, tư tưởng đã sớm lệch ra đến lên chín tầng mây? Kỳ thật, Trấn Nguyên Tử thần cơ diệu toán, tính tới đường tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế. Kim Thiền Tử chính là phương Tây Như Lai Phật Tổ cái thứ hai đồ đệ, 500 năm trước, hai người tại Tức Thần Đại Hội quen biết. Nói phân hai đầu, Kim Thiền Tử một đoàn người đã đi tới năm tràng cửa quan miệng. Ngày xưa, Kim Thiền Tử khét Trấn Nguyên Tử liên tiếp lớn đầy sâu chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt, không khỏi cảm khái, Trấn Nguyên đại tiên người không sai, chính là bài đánh cho hiếm du côn. Con khỉ tiến lên tiêu cửa, một tướng mạo đáng yêu tiểu chính thái đem cửa mở ra. Nô, tốt tuấn tiểu hoa nhi, đại nhân nhà ngươi đâu? Mù ngươi khỉ mắt. Lao tử năm nay 1200 tuổi. Minh Nguyệt Tuấn cả giận nói. Cái này cái gì thế đạo, sùng vật cũng dám như thế cùng người nói chuyện. Cái này đạt mã 1200 tuổi, con khỉ chỉ vào Minh Nguyệt, quay đầu nhìn về phía ba người. Minh Nguyệt lúc này mới chú ý tới Kim Thiền Tử, chắc hẳn đây chính là sư phụ của bạn. Hắn lập tức sửa lại một bộ ân cần thái độ, đem mọi người đón vào trong quan. Trưởng lão, chắc hẳn ngài chính là Đông Thổ Đại Đường tới cao tăng đi, sư phụ mệnh ta cung kính bồi tiếp đã lâu, mau mau mời đến, mau mau mời đến. Lại hướng trong quan hô, Thanh Phong, đường trưởng lão tới. Trong quan lại nên ra một đạo đồng, chính là Thanh Phong. Trưởng lão, xin mời đi theo ta. Kim Thiền Tử luôn miệng nói tạ ơn. Cho tới nhị tiên đồng sư phụ lúc, không khỏi lại nhiều hàn huyên vài câu. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người an bài tốt sương phòng, xin mời Kim Thiền Tử một đoàn người vào ở về phía sau, liền đi an bài cơm chay. Trong viện ngắn ngủi yên lặng, phanh, hai gian phòng cửa đồng thời nổ tung, tuôn ra hai cỗ cường đại khí tức. Con khỉ cùng Dương Tiễn đồng thời bước ra một bước, đi. Kim Thiền Tử cùng Na Cha nghe được động tĩnh, cũng chạy đến. Kim Thiền Tử cũng rất muốn biết, hai cái này tám lạng nửa cân ra hỏa, ai sẽ càng hơn một bậc. Về phần Na Cha, tinh khiết kẻ tạo không khí, phương châm chính xem náo nhiệt. Luận ba người trong cuộc, con khỉ cùng Dương Tiễn đã đứng trong sân, triển khai giằng co, hai người cách xa nhau 10 trượng. Hắc hắc, ta nhìn viện này rất rộng rãi, liền cái này đi. Đang có ý này, Kim Thiền Tử bồi thêm một câu, các ngươi nhưng phải chú ý một chút, đừng đánh hỏng phòng ở của người khác. Này, an ta láo tôn một gậy. Con khỉ dẫn đầu làm khó dễ, sử xuất đánh đòn cảnh cáo. Dương Tiễn nắm vào trong hư không một cái, tam tiên lưỡng nhận đao thình lình trong tầm tay, trên không trung quét ngang, chống chọi đại thánh tiên quân uy thế. Binh khí ba nhau, bộc phát ra một đạo sóng xung kích cường liệt, hướng ra phía ngoài quyết tán. Kim Thiền Tử tay mắt lanh lẹ, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo rưỡi hình tròn kim quang che đậy đem sân nhỏ bao lại. Sóng xung kích đụng phải kim quang che đậy trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy, từ bên ngoài không cảm giác được mảy may động tĩnh. Na Cha trong mắt tràn đầy rung động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thiền Tử xuất thủ. Trước lúc này, Đường Tăng đều là một bộ yếu đuối hình tượng. Thanh Phong Minh Nguyệt đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm canh. Thanh Phong trẻ tuổi, Minh Nguyệt rửa rau. Hoắc, một búa đánh xuống, thô to như thùng nước tuổi một phân thành hai. Thanh Phong nhìn xem trong tay rượu, trong mắt lộc cộc chuyển động, đột nhiên tâm tư chơi bời lại phát. Minh Nguyệt, sư phụ nói lôi búa này chính là Thái Thượng Lão Quân tặng cho, không gì không phá. Minh Nguyệt ánh mắt sợ hãi, cảnh giác lui về sau, ngươi lại muốn làm cái gì? Lần trước ngươi nói có một viên tiên đan chữa khỏi trăm bệnh, gạt ta uống hạc đỉnh hồng thử đan, nếu không phải sư phụ tới kịp thời, ta chỉ sợ đã đi đầu thai. Yên tâm, lần này không chẳng ngươi. Thanh Phong cười xấu xa, quay đầu nhìn về phía nơi xa quảng trường quả nhân sông cây. Rất nhanh, hắn liền nắm kéo Minh Nguyệt đi vào quảng trường. Nơi này là trấn nguyên tử truyền đạo địa phương, linh khí phi thường nồng đậm. Cái này cần nhờ vào giữa quảng trường, xanh úng tươi tốt đại thụ che trời. Người này nhân sông cây, hỗn độn mới bắt đầu liền ở chỗ này, không thể phá bỡ. Thanh Phong nắm nghĩa trong tay rượu, không biết cái này vô kiên bất tồi rượu, có thể hay không tại không thể phá bỡ trên cành cây, chém ra một đầu lỗ hổng đến. So sánh Thanh Phong, Minh Nguyệt lá gan thì nhỏ hơn nhiều, ngập ngừng nói, cái này không tốt lắm đâu. Vạn nhất chém ngã cây làm sao bây giờ? Thanh Phong lườm hắn một cái, thật là một cái đồ đần, thân cây này lớn như vậy, lưỡi búa lại nhỏ như vậy, làm sao có thể một chút liền chặt đổ. Vậy nếu như lưỡi búa sập đâu? Chúng ta đổi một thanh rượu trẻ tuổi không phải? Sư phụ lại không trẻ tuổi, hắn làm sao có thể phát hiện? Tính toán, mặc kệ, ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhịn. Thanh Phong nói đi, giơ lên lưỡi búa hướng cây bộ tới. Chương 17 cây quả nhân xâm đổ, chương 17 cây quả nhân xâm đổ bên kia, con khỉ cùng Dương Tiễn đánh cho tương xứng, khó bỏ khó phân. Từng đợt cường đại sóng xung kích thậm chí đem kim quang che đậy đánh ra từng tia vết nước. Con khỉ sử xuất thân ngoại hóa thân chi pháp, đối với Dương Tiễn khởi sướng bầy đánh. Dương Tiễn một tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, một tay cầm khai thiên rìu, sử xuất tả hữu hô bác chi thuật, đồng thời khống chế hai loại binh khí, cẩn thận ứng đối một đám con khỉ. Đồng nhiên, Dương Tiễn bạo khởi, hướng khai thiên rìu rót vào đại lượng linh lực. Nhìn pháp bảo, con khỉ chỉ gặp một đại phủ hư ảnh phóng lên tận trời, không lùi mà tiến tới. Đến hay lắm. Thân khỉ phấn khởi thiên quân đồng, nên kích khai thiên rìu. Phanh, đang đang đang. Con khỉ liên tiếp lùi lại vài chục bước, khai thiên rìu thì là bay rất ra ngoài. Giang giác. Kim quang che đậy rốt cuộc không chịu nổi như vậy uy năng, bị khai thiên rìu đập nát. Đột phá kim quang che đậy sau, khai thiên rìu trực tiếp hướng quảng trường phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Thanh Phong một đũa đánh xuống. Bèn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thanh Phong Minh Nguyệt bị đánh bay ra ngoài. Trung quanh giơ lên to lớn khói bụi. Ầm ầm. Cây quả nhân sâm thẳng tắp đổ xuống. Theo cây sinh mệnh lực tiêu tán, trái cây nhao nhao rơi xuống đất. Nhân sâm này quả có cái đặc tính, chính là xuống mộ tức hóa, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Khói bụi tan đi, Thanh Phong nửa nằm trên mặt đất, đầy mắt hoảng sợ, kinh ngạc nói ra, song song đại họa kim quang che đậy vừa bỡ, con khỉ cùng Dương Tiễn còn muốn tiếp tục đánh. Kim Thiền Tử ngăn lại hai người các ngươi thực sự khó phân thắng bại, dừng ở đây đi, tính ngang tay. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đấy lòng lại âm thầm bội phục. Tam nhãn tử cực kỳ cao minh. Con khỉ chết tiệt quả nhiên lợi hại. Dương Tiễn đưa tay triệu hồi khai thiên diệu. Lúc này Na Cha nhìn qua lưới búa bay tới phương hướng, nghi ngờ nói, giống như chém ngã một cái cây à. Một cái cây mà thôi, không quan trọng. Dương Tiễn nói ra. Đám người liền trở về phòng của mình. Mặt trời lặn thời gian, Trấn Nguyên Tử trở lại năm trang xem, nổi giận đùng đùng. Đạt mã lớn đẩy sâu bài làm sao lại tiểu tướng công, tức chết ta rồi. Hắn hôm nay lại thua. Thua 10 quả quả nhân sâm. Một bên túi đầu phục bản văn bài, vừa đi đến quảng trường chuẩn bị hái quả nhân sâm. Ngẩng đầu, trời sập. Cây quả nhân sâm lặng lặng nằm trên mặt đất. Bên trên không có một cái nào trái cây. A a a a a, nhân sâm của ta cây ăn quả. Cái nào thiên sát làm? Thanh Phong, Minh Nguyệt run run rẩy rẩy đi ra. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, hai người các ngươi phòng thủ trong quan, có biết đây là người nào cách làm? Thanh Phong phía sau lưng mát lạnh, biết chạy không khỏi kiếp này, run rẩy nói ra, bẩm sư phụ là ta không cẩn thận ngươi nói cái gì. Thanh Phong vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, cây quả nhân sâm là ta chém ngã. Liền dùng thanh kia Thái Thượng Lão Quân rượu. Trấn Nguyên Tử sửng sốt, tiến lên một bàn tay đem Thanh Phong hâu ngã xuống đất, ta ngày bình thường dạy ngươi thế nào bọn họ. Làm ngươi muốn thành thật, lúc nào học được khoác lác. Thanh Phong, ngươi trình độ gì ta còn không có số. cho ngươi 100 năm ngươi cũng chặt không ngã cái kia hỗn độn cổ thụ. Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhắm lại, đem Đường Tăng sư đồ gọi tới cho ta. Thanh Phong còn muốn giải thích, nghĩ lại, sư phụ hoài nghi đến người khác trên đầu, tựa hồ là chuyện tốt. Từ dưới đất bò dậy, đi xương phòng gọi đám kia sư đồ. Không bao lâu, Kim Tiền Tử, Con Khỉ, Dương Tiễn, Na Cha liền được đưa tới Trấn Nguyên Tử trước mặt. Thư hử, các ngươi thật to gan. Trấn Nguyên Tử cả giận nói, ta hảo tâm chiêu đãi, các ngươi lại hủy chúng ta nhân sâm cây. Nhìn qua sụp đổ cây ăn quả, bốn người hổ khu chấn động, dùng thần thức mở ra trong đội giọng nói. Na Cha, Dương Nhị Ca, đây có phải hay không là Khai Sơn dịu chém ngã cây kia, ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Dương Tiễn, ta nào biết được đây là cây quả nhân sâm. Con Khỉ, tốt ngươi cái Dương Nhị Lang, năm đó ta lão tôn tại Vương Mẫu nương nương bản đảo viên, cũng chỉ bất quá nhiều hái được chút trái cây, ngươi ngược lại tốt, cho người ta cây chặt. Dương Tiễn, riêng ngươi biết tất tất, lưới búa kia không phải ngươi cho đánh bay. Kim Thiền Tử, nhân sâm này cây ăn quả cần phải so bản đảo cây chân quý được nhiều. Đừng nói nữa, một hồi ta chết không thừa nhận, nhìn hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Thấy mọi người không nói lời nào, Trấn Nguyên Tử giận quá thành cười, gật đầu liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Tốt, 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 đều không nói lời nào đúng không? Na Cha tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, thật việc không liên quan đến chúng ta liền không có đi ra sân nhỏ, không tin có thể điều giám sát. Mẹ nó, hiện tại là đại đường, ở đâu ra giám sát? Bất kể là ai, cũng nên bắt người gánh trách nhiệm. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên chỉ vào Kim Thiền Tử, có phải hay không là ngươi nói còn chưa dứt lời, nghĩ lại, đây là Như Lai Phật Tổ đệ tử, không có khả năng gây. Ngược lại chỉ hướng Con Khỉ, khẳng định là ngươi cùng Bồ Đề Tổ sư uống trà lúc, hắn từng nâng lên có cái đồ đệ gọi Tôn Ngộ Không, cái này cũng không tốt đắc tội. Đó chính là ngươi. Trấn Nguyên Tử đem ngón tay hướng Dương Tiễn, lại ngây mẩn cả người. Đây là Ngọc Đỉnh chân nhân cao đồ, người nào không biết lao đầu kia cực kỳ bao che khuyết điểm. Trấn Nguyên Tử nha đều muốn cắn nát, cuối cùng chỉ hướng Na Cha, chuẩn là ngươi đây con mẹ nó không phải Thái Ất chân nhân ái đồ. Ha 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 ha. Trấn Nguyên Tử nhiều lần sụp đổ, bốn người này là trên danh nghĩa sư đồ. Đắc tội một cái thì tương đương với đắc tội bốn cái. Hắn cũng không muốn đồng thời chọc phía sau bốn vị đại lao. Cuối cùng xoay người sang chỗ khác, quả quyết cho Thanh Phong một bàn tay, đập ngã trên mặt đất, nghiệt đổ. Nhất định là ngươi chém ngã nhân sâm kia cây ăn quả. Thanh Phong. Kim Thiền Tử bước lên phía trước quyên nhủ, đại tiên, ngươi pháp lực cao cường, chẳng lẽ sẽ không khởi tử hồi sinh chi pháp? Cớ gì sinh tiểu bối khí? Thử, nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt. Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, cây này chính là ứng tiên địa tạo hóa mà sinh, khai thiên mới bắt đầu liền ở chỗ này, bình thường pháp thuật có thể nào cứu sống? Con Khỉ trừng mắt cái mắt to, thật sao? Ta không tin. Nếu ngươi không tin, ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Ngươi nói. Ngươi nếu có thần thông này, ý đến sống ta cây ăn quả, ta liền cùng các ngươi kết bái chi giao, kết làm huynh đệ. Gặp Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Con Khỉ kia hết lần này tới lần khác không tin tả. Đây chính là ngươi nói. Năm đó tại Linh Đài Phương Thốn Sơn bái sư học nghệ thời điểm, cũng học chút khởi tử hồi sinh chi thuật. Lúc này niệm động khẩu quyết, chỉ gặp liên tiếp phủ văn màu vàng từ Con Khỉ trong miệng dâng lên mà ra, đáp lên cây quả nhân sâm bên trên. Cây kia vậy mà như là lộn ngược bình thường, bay thẳng sông dựng đứng lên, dưới mặt đất trái cây cũng bay lên đầu cảnh, vương vàng treo lại. Nhìn kỹ, nhân sâm kia quả hình như lúc sơ sinh hài nhi, coi là thật thần kỳ. Không bao lâu, liền đã khôi phục nguyên dạng, cùng lúc trước không hay. Con Khỉ cùng Trấn Nguyên Tử bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, trang diện hết sức khó xử. Cuối cùng vẫn Na Cha đánh vỡ trầm mặc, yếu ớt hỏi, cái kia không phải nói pháp thuật không dùng sao? Ta không tạo a, ta cũng chưa thử qua. Trấn Nguyên Tử có chút xấu hổ, chưa thử qua. Vậy ngươi vì sao cảm thấy không dùng? Ta cũng liền thuận miệng nói, lộ ra bảo thụ này như bức a. Trấn Nguyên Tử một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, quả thật lôi kéo sư đồ bốn người đốt hương kết bái. Trong lòng thầm nghĩ, diệu à, bốn người này sau này đều là Linh Sơn trụ cột, người của ta mạch lại biến rộng, số ước vạn năm nhân tình, như thế nào lại nhìn không ra phương Tây ý đồ đâu. Chương 183 đánh bạch cốt tinh. Chương 183 đánh bạch cốt tinh. Hôm sau, đám người từ Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp tục đi về phía tây. Ken, chúc mừng hoàn thành phó bản, tiên nhân năm chàng xem thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 10 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Thiền Tử, 131 Tôn Ngộ Không, 112 Dương Tiễn, 111 Na Cha, 104 mở ra phó bản 6, và đánh bạch cốt tinh. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, nhìn thấu tiên đỉnh ý đồ. Hấp thu xong lưu quang, bốn người thực lực lại tiến thêm một bước. Kim Thiền Tử nhìn ra xa tây thiên, cách tiến đánh Linh Sơn thời gian lại tiến thêm một bước. Sư phụ, bạch cốt này tinh là yêu quái gì, làm sao chưa từng nghe nói qua? Na Cha hỏi. Dù là Kim Thiền Tử kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe thấy. Lắc đầu nói ra, ngươi hỏi Con Khỉ thôi, yêu giới sự tình hắn rõ ràng hơn. Ấy 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 ấy, không cần làm kỳ thị chủng tộc bộ kia, coi chừng ta đi động vật bảo hộ hiệp hội cáo ngươi. Con Khỉ có chút bất mãn nói. Vậy ngươi biết bạch cốt tinh là yêu quái gì sao? Con Khỉ gãi gãi trên mặt lông, hẳn là thi ma một loại yêu quái đi, cũng chính là bạch cốt thành tinh. Một đường nói chuyện tiếng, bất chi bất giác đã bước vào bạch cốt sơn địa giới. Trên núi có cái bạch cốt động, trong động ở bạch cốt tinh một nhà ba người. Bạch cốt lao yêu, bạch cốt lao mẫu, bạch cốt nữ. Lao yêu trên sống mũi mang lấy một bộ kính lao, chính bưng lấy một tấm báo chí đang học cho ăn, nhìn Tây Du Nhật báo sao? Đường Tăng sư đổ nhanh đến ta cái này, nghe nói cái này thịt Đường Tăng chỉ cần ăn được một ngụm, liền có thể trường sinh bất lão. Nói xong đầu lưỡi vòng quanh bờ môi liếm lấy một vòng, trong mắt bắn ra tham lam tinh quang. Ba ba, ngươi muốn ăn thịt Đường Tăng a? Bạch cốt nữ kiểu tích tích mà hỏi thăm. Đó là, ai không muốn trường sinh bất lão a, chúng ta mặc dù tu luyện thành tinh, thế nhưng chỉ có 1800 năm tuổi thọ. Nếu có thể ăn được một ngụm thịt đường tăng, liền có vô hạn thời gian tu luyện, đến lúc đó à, nói không chừng có thể đứng hàng tiên ban đấy. Bạch cốt nữ không hiểu, sát vách trấn nguyên đại tiên năm trang trong quan không phải có người nhân sâm thôi, ăn cũng có thể trường sinh bất lão. Chúng ta vì cái gì không đi ăn nhâm sâm quả, nhất định phải các loại đường tăng đến đâu? Nghe được trấn nguyên đại tiên danh hiệu, Bạch cốt lao yêu toàn thân run lên, phía sau lưng phát lạnh, hài tử, ngươi phải biết, đường tăng là ăn chay, trấn nguyên đại tiên cũng không phải ăn chay. Lần trước muốn đi cướp người nhân sâm cây yêu quái gọi Như Ma Vương, kết quả đây, bị trấn nguyên đại tiên bắt lấy, sửng sốt đem cả tòa vạn thọ sơn địa đô cày một lần mới khiến cho đi. A, lao đầu tử kia lợi hại như vậy. Bạch cốt nữ một trận hoảng sợ. Trước đây không lâu, nàng còn đeo phụ mẫu vụng trộm chạy ra ngoài chơi, không ngờ là đường, nộ nhập năm trang xem. Trấn nguyên tử lưu nàng đánh mấy chục vòng mặt trược, bại bởi nàng không ít linh thảo đan dược, mới bằng lòng đưa nàng trở về. Ấy, ngươi là thế nào biết năm trang trong quan có cây quả nhân sâm? Bạch cốt lao yêu nghi ngờ nhìn về phía bạch cốt nữ. À, nói chuyện trời đất, ta nghe hồ yêu tiểu hồng nói người sau trột dạ nói, ba ba, ngươi không phải muốn ăn thịt đường tăng sao? Ta đi trên núi nhìn xem đường tăng tới không có. Nói đi, hóa thành một sợi khói xanh, bay ra ngoài đậu. Bạch cốt nữ ở trong núi xoay quanh đã lâu, đúng lúc nhìn thấy đi vào sơn cốc kim thiền tử bốn người. Yêu quái đại hỉ, lập tức hạ xuống, hóa thành một cô nương bộ dáng, chậm rãi đi đến. Hắc hắc, yêu quái tới con khỉ cười nói. Kỳ thật, bạch cốt nữ chưa phát hiện bốn người sớm đã phát giác được bạch cốt nữ. Đây chính là thực lực sai biệt. Đừng lộ tẩy, nhìn nàng nói thế nào. Kim thiền tử phân phó nói. Sau đó, đám người giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tọa hạ nghỉ ngơi. Gặp yêu quái kia đi tới, quả thật hoa nhường người thẹn, mi thanh mục tú. Nàng tay trái cân nhắc cái hộp đựng thức ăn, tay phải dẫn theo cái thùng nước, chậm rãi đi tới. Trưởng lão bạch cốt nữ ôn nhu hô, có thể nói là tiên tiểu bá mị, phong tình vạn trùng. Chính là ngày đó cung thủy quân nguyên xoáy nghe, toàn thân xương cốt cũng muốn tê dại. Kim thiền tử đứng lên nói, nữ thí chủ, người đi nơi nào? Trong tay sách lại là cái gì? Nói nhảm, hộp cơm không xối cơm chẳng lẽ lại trang xiếc? Thùng nước không chứa nước chẳng lẽ lại thịnh nước tiểu? Cứ việc trong lòng có mười, không câu thảo nê ma muốn giảng, bạch cốt nữ hay là nhìn xuống, mỉm cười nói, trưởng lão, hộp cơm này bên trong chính là một chút cơm chay, nước này bình đâu trang là nước suối. Trước đó vài ngày lão mẫu bị bệnh, ăn các loại dược thảo cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ta đi cầu Bồ Tát, lão mẫu lúc này mới thoát ly ốm đau, bởi vậy chuyên tới để lễ tạ thần. Những này cơm chay chính là vì các ngươi chuẩn bị. Nói xong mở ra hộp cơm, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Nếu là nhục nhãn phàm thai, nhìn qua chính là thường thường không có gì lạ cơm rau dưa. Nhưng bốn vị này là ai? Một chút nhìn ra, trong hộp cơm đều là bẩn thỉu đồ vật. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bạch cốt nữ giả trang ra một bộ nụ cười ngọt ngào, thế nào? Mau ăn a. Vì cái gì không ăn? Con khỉ, Na Cha lướt nhau, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Lúc này đem bạch cốt nữ ép đến trên mặt đất, lại dùng hôn thiên lăng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Miệng cũng cho che, không thể lên tiếng, chỉ lưu một đôi lỗ mũi thông khí. Cái gì bạch cốt tinh? Đây cũng quá yếu đi đi. Na Cha phủi tay bên trên cho bụi, đầu đen rau muống đạo. Kim thiền tử thì là tâm hệ nhiệm vụ, thiên đình ý đồ, đến tuột cùng là cái gì đây? Muốn hay không khảo vấn bạch cốt nữ? Trong lúc đang suy tư, chợt nghe trong cốc chuyển ra một lão phụ nhân la lên. Khuê nữ ấy. Nguyên lai, bạch cốt lao mẫu gặp nữ nhi chậm chạp chưa về, xuất động tìm kiếm. Tìm đến bốn người trước mặt, hỏi, mấy vị trưởng lão, có thể từng gặp nhà ta khuê nữ, đại khái cao như vậy, 18 tuổi bộ dáng. Một bên hỏi, một bên khoa tay lấy nữ nhi thần cao. Đám người một mặt chột dạ, quay đầu đi chỗ khác, đồng nói, không nhìn thấy. Tốt à, ta đi địa phương khác tìm xem lão phụ nhân quay đầu, vừa vặn trông thấy hộp cơm cùng thùng nước, giận tí mặt, các ngươi dám gạt ta. Đây không phải nhà ta hộp cơm thùng nước. Còn nói chưa thấy qua, các ngươi đem nữ nhi của ta giấu đi đâu rồi? Trong mắt của nàng sắp phun ra hỏa diễm, định nhãn nhìn lên, lại nhìn thấy bốn người sau lưng cất giấu che phủ cùng xác gớp một dạng vật thể, kinh hãi, đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là nữ nhi của ta? Ta, bang. Bạch cốt lao mẫu chỉ cảm thấy cái hốt mắt lạnh, hai mắt tối sầm, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Sau lưng, con khỉ cầm trong tay kim cô đồng. Thế nào? Không có đánh chết đi. Kim thiền tử hỏi. Hắn muốn lưu thêm mấy cái yêu quái tra hỏi, cũng không thể cứ như vậy đánh chết. Con khỉ dựng lên cái ok thủ thế, yên tâm, ta thu kình đâu, chỉ là ngất đi. Đột nhiên, miệng sơn cốc truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, lão bà, nguyên lai là bạch cốt lao yêu đến. Ta liều mạng với các ngươi. Nương theo lấy từng tiếng gầm hét, bạch cốt lao yêu đột nhiên phóng tới con khỉ. Chương 19 ai nhàm chán như vậy bạch cốt lao yêu vọt tới chỗ gần, lúc này mới thấy rõ con khỉ bộ dáng. Cảm nhận được con khỉ trên thân ngập trời yêu khí, lao yêu ngửi được khí tức tử vong nồng nặc. Con khỉ nâng đồng muốn đánh. Chỉ gặp lao yêu hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp trượt quỳ đến con khỉ trước mặt, vừa vặn dừng lại, tổ tông tha mạng. Con khỉ mắt trợn tròn, cái này cây gậy đều vung mạnh một nửa, ngạnh sinh sinh giữa không trung dừng lại, một cỗ cương phong sinh ra, trung quanh cỏ cây đều ép cong đầu cảnh. Cười mắng, ngươi vừa không phải muốn cùng ta liều mạng, làm sao lúc này nhận thượng tổ tông? Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, vừa mới va chạm tổ tông, mong rằng thứ tội. Ngươi đứng lên mà nói, bạch cốt lao yêu mở miệng một tiếng tổ tông, gọi vào con khỉ trong tâm khảm. Con khỉ này tại hoa quả sơn lúc, bối phận cao nhất. Giờ phút này nghe được yêu quái hô tổ tông, cảm thấy mười phần thân thiết. Kim thiền tử tiến lên hỏi, yêu quái, ngươi lai lịch ra sao? Từ thực đưa tới. Dương Tiễn cùng Na Cha phân lập hai bên, trợn mắt nhìn, trong mắt tràn ngập uy hiếp. Bạch cốt lao yêu toàn thân xương cốt mềm nhũn, lập tức đem nội tình run lên cái không còn một mảnh, nhỏ nguyên là bạch cốt thành tinh, về sau gặp phải mặt khác hai cái bạch cốt tinh, dứt khoát tổ cái gia đình, chịu đựng sinh hoạt. Chiếm cứ tại Bạch Cốt Sơn đã có 600 năm lâu. Mấy người nghe vậy sắc mặt hơi biến, mở ra trong đội giọng nói: "Kim tiền tử, các ngươi thấy thế nào?" Dương Tiễn: "Kỳ quái, trước đó bài khó, cùng thiên giới cũng bao nhiêu dính điểm quan hệ, nạn này yêu quái, tựa hồ chính là dã yêu quái." Na Cha: "Không sai, loại này tiểu yêu ta ngay cả nghe đều không có nghe nói qua." Con khỉ: "Chẳng lẽ lại thiên đình muốn lợi dụng chúng ta trừ yêu?" Kim tiền tử biến sắc, con khỉ nói đến mấu chốt của vấn đề. "Đừng nội, hỏi lại hắn hỏi một chút." Hắn chỉ vào trên đất hộp cơm thùng nước, nghiêm nghị hỏi: "Con gái của ngươi không có lòng tốt, cầm bực này bẩn tiểu đồ vật cho chúng ta ăn, là muốn làm cái gì?" A Bạch Cốt Lao Yêu nhìn thấy chưa cất đái hộp cơm thùng nước, đáy lòng trầm xuống, khủng hoảng đến nói không ra lời. "Xong, chết chắc. Nữ nhi a, ngươi nhưng làm ta cùng mẹ ngươi hại thảm. Đừng sợ, chi tiết đưa tới, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng." Nghe được còn có thể sống mệnh, Lao Yêu cuống quýt nói ra: "Chúng ta đều là tin vào Tây Du Nhật báo sàn luôn, bên trên biết ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão." Tiểu nữ không hiểu chuyện, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới mạo phạm trưởng lão. Một bên nói, một bên quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. "A, Tây Du Nhật báo." Chính là cái này Bạch Cốt Lao Yêu từ trên thân móc ra một tấm báo chí. Kim Thiền Tử tiếp nhận, mấy người xích lại gần xem xét, lúc này nhíu mày. "Bàn đào bội thu quý, kinh bảo giá 99999999. Cựu truyền hoàn hồn đan, lão quân xuất phẩm, chỉ cần 88888888888. Phương Tây thế giới cực lạc Như Lai Phật Tổ cùng Thiên Đình thủ lĩnh Ngọc Hoàng Đại Đế gặp bữa, liền thỉnh kinh một chuyện triển khai kỹ càng bố trí. Đường Tăng đi về phía Tây đã tới Bạch Cốt Sơn địa giới, nghe đồn thịt Đường Tăng ngửi một chút kéo dài tuổi thọ, ăn một miếng trường sinh bất lão. Mẹ nó, ai nghĩ chủ ý ngu ngốc." Kim Thiền Tử mặt đen lại, nắm nuốt báo chí, nổi gân xanh, cái này cỡ nào nhảm chán. "Thiên cung, Ngự Hoa Viên." "Vậy hạ, ngài chủ ý này thật sự là thật là khéo." Lý Tịnh đi theo Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, định nói: "Đã có thể làm cho hạ giới các công nhân viên đối với Đường Tăng động tĩnh như lòng bàn tay, lại có thể hấp dẫn không có nhập biên yêu quái tập kích Đường Tăng, từ đó mượn hắn cái kia tam đồ đệ chi thủ giúp chúng ta tích lũy công trạng, có thể nói là một hòn đá ném hai chim." Ngọc Hoàng Đại Đế bớt dâu đáp ý cười nói: "Hắn nhị lang thần không phải nghe điều không nghe tuyên sao, kết quả là còn không phải thành thành thật thật đánh cho ta công. Con khỉ kia không phải yêu vương sao, liền để hắn nếm thử chính tay đâm yêu tộc tư vị. Người trẻ tuổi liền phải nhiều tôi luyện tâm tính, không phải vậy không tốt quản giáo." "Bệ hạ nói chính là." "Đúng rồi, người của chúng ta an bài đến thế nào?" Ngọc Đế đột nhiên hỏi. Lý Tịnh không người đáp, danh ngạch thật sự là hỗn hàng. Linh Sơn Phương Diện cũng đâm không ít người đi vào. Nghe nói Như Lai Phật Tổ cậu, Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm tại sư đà lĩnh chờ. Ta Thiên Đình bên này có thể an bài đều an bài xong xuôi, lão quân đặc thủ chiếu cố một chút, cho ba cái danh ngạch. Còn có suy nghĩ rất nhiều đi thần tiên, thực sự không có cách nào. Lý Tịnh trong mắt đi dạo, hắn phụ trách chuyện này, lợi dụng chức vụ chi tiện, lưu lại cái danh ngạch cho con gái nuôi. Độ 9981 nạ, tương đương với lây không công đức, không thể so với độ lôi kiếp tốt hơn nhiều. Đây chính là người người đều muốn công việc nhỏ bở. Ngọc Đế ung dung nói ra, lão quân quyền cao chức trọng, cho thêm hai cái danh ngạch là hẳn là. Về phần những cái kia không có đi thành thần tiên, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Bạch Cốt Sơn, bốn người nhìn xem nhật báo, đã đem Thiên Đình ý nghĩ đoán cái 89/10. Kim Thiền Tử cho tức giận cười, khá lắm, đây là để ta cho Thiên Đình tích lũy công trạng a. Hàng yêu trừ ma, duy trì tam giới cân bằng, vốn là thiên binh thiên tướng chức trách. Bởi vì mấy vạn năm đến, liên tiếp toát ra mấy cái đại náo thiên cung ra hỏa, thiên binh thiên tướng giảm biên chế nghiêm trọng, đứng trước nhân thủ khan hiếm vấn đề. Hạ giới yêu quái ngày càng hung hăng ngang ngược. Vậy cái này yêu quái con khỉ nhìn một chút trên đất Bạch Cốt Lao Yêu, lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Kim Thiền Tử. "Ai, Kim Thiền Tử đem báo chí ném xuống đất, diệt đi, giữ lại cũng là tai họa." Yêu quái kia hoảng hốt bộ nói: "Ấy ấy ấy, ta cả đời thành thành thật thật, như giống trên băng mỏng, chưa bao giờ hại qua một người a." "A, đây cũng là hiếm lạ, ngươi không ăn qua thịt người. Ta bản thể liền một cái bộ xương khô, ăn vào trong miệng cũng không có bụng tràng, ăn người khô cái gì? Chúng ta toàn bằng giữa thiên địa một ngụm thanh khí tu luyện." Đám người gặp Bạch Cốt Lao Yêu, không giống nói dối. Dương Tiễn trầm giọng nói: "Thiên Đình bị công trạng, không phân không phải là đen trắng, quả thực đáng giận." Đám người trầm mặc một trận. "Giết, không giết, đó là cái vấn đề. Giết có lỗi với lương tâm, có lỗi với thiên địa chính nghĩa. Không giết, chính là công nhân vi phạm Thiên Đình." Bốn người liếc nhau, cùng một chỗ cười ra tiếng. Một đám kẻ phản bội, sợ Thiên Đình làm gì? Tuân liền làm trái với, không phục đánh một trầu. Nghe được đám người cùng thiếu, Bạch Cốt Lao Yêu sợ hãi không thôi, cho là bọn họ muốn giết mình, sợ đem đầu chôn đến trong đất. Chờ một lúc, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Sư đồ bốn người sớm đã chẳng biết đi đâu. Liên đội vàng đứng lên, chạy chậm đến lão bà, thân nữ như trước, ngạc nhiên phát hiện còn có sinh mệnh dấu hiệu. Hắn lập tức tỉnh lại hai người, người một nhà vui vẻ chuẩn bị trở về động. Đột nhiên, một thanh đinh ba từ trên trời giáng xuống, dọc tại đạo bên trong, ngăn lại đường đi. Khói bụi tan hết, một cái thai to mặt lớn, thân cao mấy trượng chư yêu xuất hiện. "Hại này này, các ngươi là Bạch Cốt Tinh." Chư yêu toàn thân phát ra mãnh liệt yêu khí, Bạch Cốt Tinh bọn họ tự biết không địch lại, đội vàng xoay người muốn chạy. Hàn quang lóe lên, một thanh nguyệt nha sạn nằm ngang ở giữa đường. Người cản đường tóc đỏ răng nanh, như là ác quỷ. Các ngươi muốn làm gì?" Bạch Cốt Lao Yêu đem thê nữ hộ đến trước người, run run rẩy rẩy hỏi. "Hắc hắc hắc, yên tâm, chúng ta không phải người xấu." Trư Cương Liệp một mặt cười xấu xa. Chương 20 Thanh Nưu Tinh, chương 20 Thanh Nưu Tinh, chúc mừng hoàn thành phó bản, ba đánh bạch cốt tinh thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lực cá nhân 10 trước mắt đoàn đội điểm chiến lực, kim con người, 141 Tôn Ngộ Không, 122 Dương Tiễn, 121 Na Tra, 114 mở ra phó bản 7, ác chiến Thanh Nưu Tinh. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, đánh bại Thanh Nưu Tinh. Sư đồ 4 người ra bạch cốt sơn, lại dọc theo đường tiến lên 800 dặm. Chợt gặp một núi, đường hẹp sườn núi cao, thạch đa linh tuấn. Na Tra nói phía trước cái kia núi xem xét liền có yêu quái. Con khỉ một quyền giam ở Na Tra đỉnh đầu. Ôi, cần phải ngươi nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Thuận con khỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một khối cột mốc đường, bên trên viết, phía trước có yêu quái ẩn hiện, người đi đường coi chừng. Thiên đình dừng lại giới thổ địa miếu cơ quan ách có công phu lập lệnh bài, không có rảnh trừ yêu đúng không? Tốt tốt tốt. Mọi người đều là không còn gì để nói. Không nhìn trên bảng hiệu nhắc nhở, trực tiếp đi vào núi lớn. Đi không lâu lắm, đã đến cái bóng chỗ. Đều đi đã lâu như vậy, yêu quái tại sao vẫn chưa ra? Na Tra phờ phạc mà hỏi. Dương Tiễn đánh giá cảnh vật xung quanh, chắc chắn đạo, nơi đây âm u và bức, yêu khí rất nặng. Yêu quái liền tại phụ cận. Chết cười, ra vẻ hiểu biết. Cũng không phải tất cả yêu quái đều ưa thích hắc ám ở mức hoàn cảnh, ta cái kia hoa quả núi liền ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tuyệt đẹp. Con khỉ cười nhạo nói, ngươi ở cái nào? Đương nhiên là Thủy Liêm động a. Trong động có thể có ánh sáng. Trong động làm sao có thể có ánh sáng, đều là điểm đống lửa, bó đuốc. Có thể có nước. Cửa hang một chỗ thác nước, tấm chắn thiên nhiên, nếu không gọi thế nào Thủy Liêm động. Không ánh sáng có nước, âm u và mức. Phá án, khiêng đi vị kế tiếp. Đang khi nói chuyện, một trận yêu phong thổi qua, thẳng đến kim con người mà đến. Đó chính là Đường Tăng, trong gió yêu quái móc ra Tây Du Nhật báo, xác nhận Đường Tăng chân dung, dự định bắt đi. Yêu phong bao trùm kim con người, lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Chán nhỏ mẹ, yêu quái nổi gân xanh, cái chán chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu, không hổ là cao tăng. Chính là so với người bình thường chìm. Thế nhưng là cái này hắn ngựa cũng quá chìm đi. Nghe được trong gió yêu quái nói một mình, Dương Tiễn mở ra trong đội giọng nói nhắc nhở, sư phụ, ngươi bây giờ là Đường Tăng. A, đối với kim con người lúc này rút lui pháp lực. Ôi ngoại tảo. Yêu quái đang toàn lực ứng phó muốn cuốn đi Đường Tăng, đột nhiên không có lực cản, ngay cả người mang yêu cùng một chỗ, kém chút bay thẳng đến Nam Thiên Môn. Ai nha, ta thật là sợ à, đồ đệ cứu ta Đường Tăng mặt không biểu tình, diễn kỳ bộ về, bình thản nói ra. Hừ, sợ cũng không dùng, yêu quái ổn định thân hình, hướng hang động bay đi, hôm nay ta liền muốn ăn thịt Đường Tăng, trường sinh bất lão. Ha 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 ha. Tam đồ đệ đứng tại chỗ. Sư phụ cứ như vậy bị bắt đi. Na Cha có chút hoài nghi hỏi. Con khỉ gãi đầu một cái, không nên a, lấy bản lãnh của hắn, làm sao lại bị bắt đi? Dương Tiễn nói ra, sư phụ trên mặt nổi hay là Đường Tăng, khôi phục pháp lực sự tỉnh, muốn giấu giếm tiên đỉnh. Ngươi thế nào không xuất thủ cứu sư phụ đâu? Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ ra tay. Cam. Ba người chăm miệng một lời. Lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, truy tung chí yêu trách hang động. Con khỉ một gậy đâm vào hang động cửa, yêu quái. Cút ra đây. Đưa ta sư phụ. Yêu quái đem Đường Tăng buộc chặt kín, đang chuẩn bị ngủ trưa một lát, chợt thủ hạ báo lại, báo. Đại vương, ngoài cửa có ba cái hòa thượng, tranh cãi muốn tìm sư phụ. Đến ta cái này tìm sư phụ, yêu tinh kinh ngạc ngồi dậy. Hắn tại sao không đi tìm mụ mụ? Nghĩ lại, không đối, nhất định là cái kia Đường Tăng đồ đệ. Lập tức mặc được mặc giáp trụ, tay cầm thương thép xuất động lên chiến. Ni tê cay sa mạc yêu quái, dám chói sư phụ ta, mau đưa người đưa ta, không phải vậy ta lão tôn đảo nát ngươi yêu động. Cửa hang, con khỉ còn tại chửi rủa. Yêu quái đi ra ngoài nhìn lên, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia Bật Mã Ôn. Ba người nghe vậy, thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Lòng dạ biết rõ, đây là người của Thiên Đình. Quan sát tỉ mỉ, yêu này trách mặt xanh sừng nhọn, chính là một cái thanh lưu tinh. Trên trời nuôi bỏ thần tiên vốn cũng không nhiều, có thể sắp xếp người xuống tới mạ vàng, cũng chỉ có vị kia. Thái thượng lão quân biết được Thanh Nưu Tinh nội tình sau, Tôn Ngộ Không cũng không giận, cười mắng, yêu quái, ngươi nếu là thức thời liền đem sư phụ đưa ta, không phải vậy, ta liền đập ngươi đỉnh núi này, lại xé nát miệng của ngươi. Ha 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 ha, thì tới miệng, nào có trả lại đạo lý. Thanh Nưu Tinh giống như là nghe tốt cười tiết mục ngắn, cùng thiếu không chỉ, ta vẫn chờ ăn thịt Đường Tăng lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại, xoay người sang chỗ khác trong ngực tìm kiếm cái gì. Hắn đây là đang làm gì? Na Cha hỏi. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, không rõ ràng, xem trước một chút lại nói. Thanh Nưu Tinh thật vất vả từ trong ngực tìm ra một tấm tờ giấy, triển khai nhìn qua sau, xoay người lại, đối mặt đám người, ha 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 ha, ta vẫn chờ ăn thịt Đường Tăng, thật dài sinh không giả đấy. Mẹ nó, thì ra cái này châu ngốc quên tử. Lao quân mỗi ngày cho ăn tiền đàn, tiên hảo, Thanh Nưu sợ là đã sớm tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Còn cần đến ăn thịt Đường Tăng. Ba người mặt sầm lại, đây quan hệ hộ cũng thái thanh giảng, cái này lấy cớ cũng quá tùy ý. Thanh Nưu Tinh trong lòng lại mừng thầm, trên mặt tươi cười. Hoàn thành cái này cờ tờ y liền có thể hồi thiên bên trên ngủ trưa, an tiên thảo, đáp ý. Hắn nhìn về phía cửu tiêu, nhà phương hướng, nhớ tới trước khi chia tay lão quân nhắc nhở. Lão quân sờ lấy chán của nó, ngưu ngưu a, hạ giới đằng sau, ngàn bạn coi chừng. An thịt Đường Tăng có thể hay không trường sinh bất lao ta không biết, nhưng thịt của ngươi ăn là nhất định có thể trường sinh bất lão. Rốt cục có thể trở về. Tóm lại, ta sẽ không trả lại cho các ngươi sư phụ. Con khỉ giả bộ giận dữ, nâng đồng liền đánh. Thanh Nưu Tinh phản ứng cấp tốc, cầm thương đón đỡ. Bởi vì hệ thống gia tăng chiến lực, bây giờ con khỉ mạnh đáng sợ. Mặc dù hắn thu khí lực, vẫn là hai hồi hợp đem Thanh Nưu Tinh đánh bay. Đánh bay phương hướng chính là Na Cha bên kia. Na Cha thấy thế bay lên một cước, đem Thanh Nưu Tinh đá hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn gọi ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, dùng thân đao đem Thanh Nhu Tinh chụp tới mặt đất.
Ôi! Thanh Nhu Tinh giận dữ.
Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Nhìn pháp bảo.
Vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái bạch sâm sâm vòng tròn, ném không trung.
Uống đến, lên.
Con khỉ nâng đồng muốn đánh, xoan một tiếng, kim vô đồng lại tuột tay mà đi.
Được thu vào trong vòng.
Con khỉ kinh hãi, gọi thẳng ngư bức.
Bên kia Tam Thái Tử cùng Dương Tiễn thấy thế, tả hưu ba bọc.
Na Cha xuất ra càn khôn vòng, đánh tới hướng Thanh Nhu Tinh, thu.
Yêu quái kia hô to một tiếng, đem càn khôn vòng cũng thu vào.
Ta còn liền thật không tin cái này tả.
Na Cha bay đến không trung, sau đó ném ra ngoài hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng, âm dương kiếm, các loại pháp bảo đều bị từng cái thu nhập trong vòng.
Na Cha hoảng hốt, quay người muốn đi.
Không ngờ yêu quái đột nhiên phát lực, canh trường hỏa luân cũng cho lấy đi.
Dương Tiễn cũng không tốt gì, tùy thân binh khí trừ khai thiên dịu không có lấy ra, mặt khác đều bị đoạt đi.
Dưới cơn nóng giận, thế ra pháp bảo, Hạo Thiên Quyền.
Bên trên,
cho ta cắn hắn.
Ấy ấy ấy, không chơi nổi có phải hay không?
Đánh không lại làm sao còn thả chó đâu?
Ta không đùa.
Thanh Nhu Tinh được tiện nghi, cuốn bít lui về trong động.
Chương 21 Lý Tịnh, chết cho ta.
Chương 21 Lý Tịnh, chết cho ta.
Con khỉ đạp vào bổ nhỏ mây, liền muốn hướng bầu trời.
Ấy, con khỉ, ngươi đi đâu?
Đi tìm Thái Thượng lão quân tính sổ sách, hắn nghiệt xúc này cướp ta bà bối, ta cũng đi hắn đâu xuất cung yếu điểm đồ vật, con khỉ nổi giận đùng đùng nói ra.
Ta cũng đi.
Na Cha dẫm lên đám mây, đuổi theo Tôn Ngộ Không.
Dương Tiễn hơi trầm ngâm, lông mày triển khai, tựa hồ nhìn thấu cái gì.
Thì ra là thế.
Sau đó cũng giá vân đuổi kịp hai người.
Nam Thiên Môn, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, ngay tại tuần tra.
Cho trực ban thiên tướng dạy bảo, an toàn sinh sản là quan trọng nhất, thiên cung trọng địa, các ngươi nhất định phải chặt chẽ trấn giữ, đừng như lần trước như thế, đem cái gì khỉ a, cho a, ngõ sen đều bỏ vào đến.
Vừa dứt lời, chỉ gặp Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha ba người đè xuống đám mây.
Lý Tịnh nắm đuốt sợi râu, ra vẻ kinh ngạc, ba người các ngươi không phải đi theo đường tăng thỉnh kinh sao?
Lai Thiên Đình làm cái gì?
Con khỉ tiến lên đang muốn phát tác, Dương Tiễn lại một thanh ngăn lại, vượt lên trước mở miệng nói, chúng ta đi ngang qua một ngọn núi, trên núi có cái yêu quái, là con Thanh Nhu Tinh.
Hắn đem đường tăng cho chụp tới.
Luận võ nghệ, yêu quái kia không phải ta ba người bất kỳ một cái nào đối thủ.
Thế nhưng là trong tay hắn có một kiện pháp bảo, có thể đoạt người binh khí, vũ khí của chúng ta đều bị hắn đoạt đi.
Cho nên mới xin mời Thiên Đình trợ giúp.
Tháp Tháp Thiên Vương nghe vậy cười ha ha, các ngươi không phải không gì làm không được sao, làm sao ngay cả cái yêu quái đều bắt không được.
Thôi, cho ta điều binh điệp tướng, tùy các ngươi cùng đi đuổi bắt yêu quái.
Hắn quay người muốn đi, nhìn thấy nghe răng trợn mắt Na Cha, đột nhiên lòng sinh sợ hãi, dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần.
Lý Tịnh sau khi đi, con khỉ hỏi, Dương Tiễn, ngươi vì cái gì ngăn đón ta?
Ngươi cảm thấy trực tiếp đi tìm Thái Thượng lão quân, hắn sẽ thừa nhận sao?
Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Thanh Nhu Tinh là Thái Thượng lão quân chỉ điểm?
Con khỉ suy tư một lát, cảm thấy Dương Tiễn nói có đạo lý.
Trực tiếp tìm Thái Thượng lão quân, tương đương với xuyên phá tầng giấy cửa sổ này,
còn không bằng giả vờ ngây ngốc, để Thiên Đình chính mình trò xiếc diễn xong.
Lý Tịnh đi đến điểm binh này, nói ra, trong tay không có sống cùng ta ra cái làm việc bên ngoài, có phụ cấp cầm.
Một đống thiên binh thiên tướng nô nước tấp nập báo danh.
Lý Tịnh điểm cự linh thần, tứ lại thiên vương, đặng hóa, Trương Phiền Nhị Lôi công các loại 2000 thiên binh thiên tướng cùng nhau hạ phàm.
Chỉ một thoáng, cả tòa yêu sơn mây đen bao phủ, mây đen ép thành.
Thiên binh thiên tướng đứng tại đám mây, khí thế bằng bạc.
Con khỉ nói ra, các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, ta đi đem yêu quái dẫn xuất.
Đến lúc đó, các ngươi đồng loạt ra tay, cầm xuống yêu quái.
Nói đi, một cái bổ nhào rơi xuống trước độc cầu.
Yêu quái, nhanh cho ngươi Tôn gia già cút ra đây.
Yêu quái kia vừa tỉnh ngủ ngủ trưa, giờ phút này rời giường khí còn không có tán.
Nghe được con khỉ đại hống đại thiếu, trong nháy mắt bạo khởi.
Oa nha 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 nha, con khỉ chết tiệt, ngươi nhưu ra ra đến cũng.
Vừa ra động, ngẩng đầu nhìn đến đầy thiên thần tướng, lập tức sợ.
Ta không phải dậy, ta đi a.
Thử, muốn chạy trốn.
Đặng Hóa, Trương Phiền.
Lý Thiên Vương quát.
Tại.
Cho ta bổ.
Đặng Hóa, Trương Phiền tiến lên, thế ra lôi chùy, lôi đinh, mấy đạo xa luân phẩm chất kinh lôi bổ về phía Thanh Nhu Tinh.
Ni mã.
Ra tay ác như vậy.
Thanh Nhu Tinh tay mắt lanh lẹ, lần nữa ngóc ra vòng tròn, đem lôi hút vào trong vòng.
Cái kia hai lôi thần đang muốn lần nữa tiến công, thu.
Thanh Nhu Tinh hô to một tiếng, lại lần nữa phát lực, đem lôi thần pháp khí cùng nhau thu nhập trong vòng.
Lôi thần thấy thế cuốn quýt triệt hạ.
A,
Lý Thiên Vương quá sợ hãi, phải làm sao mới ở đây?
Đột nhiên có âm thanh nhắc nhở, Cự Linh Thần nhanh lên a.
Cự Linh Thần mang theo dịu, hóa thành vạn trượng thân hình, ta đến.
Thu.
Cự Linh Thần không có vũ khí, bại lui.
Lúc này, lại có tiếng âm nhắc nhở, Tứ Đại Thiên Vương nhanh lên a.
Này, yêu quái.
Tứ Đại Thiên Vương đều xuất hiện, uy thế kinh thiên động địa.
Đồng thời tế ra bốn kiện thần binh, theo thứ tự là Thanh Vân Bảo Kiếm, Bích Ngọc Tỷ Bà, Hôn Nguyên Chân Châu Rủ, Tử Kim Hoa Hổ Trồn.
Con khỉ được chứng kiến này bốn kiện thần binh, biết được nó lợi hại.
Thu.
Không ngờ, Tứ Đại Thiên Vương vũ khí cũng gậy đi bảo.
Ai nha, con khỉ tại trong núi rừng gấp đến độ thẳng dậm chân.
Đám mây, Lý Thiên Vương sau lưng lại chuyển tới thanh âm, Hỏa Đức Tinh Quân lên a.
Tuân mệnh.
Thu.
Thủy Đức Tinh Quân lên a.
Tuân mệnh.
Thu.
Yêu quái này thế mà cao minh như vậy, nên như thế nào ứng đối?
Lý Thiên Vương nhìn qua yêu quái kia thần thông, kinh ngạc sững sờ.
Chợt nghe có người sau lưng kẹp lấy cuống họng nói chuyện, "Lý Thiên Vương,
nhanh sử dụng Linh Lung Bảo Tháp đối phó hắn."
"A đúng đúng đúng, còn có Linh Lung Bảo Tháp." lập tức tế ra bảo tháp, đang chuẩn bị ném xuống lúc, đáy lòng hiện lên một tia lo nghĩ, thanh âm mới vừa rồi quen thai như thế. Là ai đang nói chuyện? Nhìn lại, quả nhiên là Na Cha. Giờ phút này Na Cha ngay tại phía sau hắn, thâm trầm theo dõi hắn. Lý Tịnh nổi giận nói, tiểu tử, ngươi coi ta ngốc bức à? Dương Tiễn chẳng biết lúc nào đi vào Lý Tịnh bên cạnh, đột nhiên chụp về phía đối phương bả vai, Thiên Vương, ngươi còn thất thần làm gì? Hàng yêu a. Lý Tịnh tay run một cái, linh lung bảo tháp thẳng tắp từ đám mây rơi xuống. Thu. Sau đó được thu vào trong vòng. Không. Lý Tịnh quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía Na Cha, cái kia, ta có chuyện hảo hảo nói, ta thế nhưng là cha ngươi. Ta là cha ngươi. Na Cha bỗng nhiên nhào tới, đem Lý Tịnh đè xuống đất một trận đánh tơi bời. Lý Tịnh không có linh lung bảo tháp, Na Cha không cố kỵ nữa. Đám mây, chuyến gia Thiên Vương như giết heo kêu khóc. Chỉ là Na Cha vũ khí cũng bị vòng tròn lấy đi, chỉ có thể dựa vào nắm đấm truy Lý Tịnh. Lúc này, thân mật hảo đại ca Dương Tiễn nắm vào trong hư không một cái, sắp mở thiên phủ nắm trong tay, làm bộ liền muốn bổ về phía Thanh Nhu Tinh. Yêu Tinh, nhìn pháp bảo. Đông nhiên, cơ duyên xảo hợp, tay trở đi, khai thiên dịu rơi vào Na Cha trước mặt. Sương mặt sương mũi Lý Tịnh nhìn thấy một bên khai thiên dịu, hít sâu một hơi, hoảng sợ nói đến, chân quân, ngươi Na Cha tay mắt lênh lẹ, một thanh cầm lên khai sơn dịu, vung mạnh cái trăng tròn. Lý Tịnh, chết cho ta. Đâu xuất cung, thái thượng lão quân đang tính toán. Đông nhiên chấn động trong lòng, hắn thản nhiên mở mắt, bấm ngón tay tính toán, à, giống như kim cương quyển thu vào cái gì đồ vật ghê gớm, hắn đông nhiên đứng người lên, kéo quần lên tiến đến Thanh Nhu Tinh hạ phàm địa phương. Không tốt. Ni Mã Quyên cùng Nhu Nhu nói không thể nhận Lý Tịnh tháp. Chương 22 Chu Tử Quốc, chương 22 Chu Tử Quốc, Na Cha nâng dịu muốn bổ, chợt nghe tiếng hò hét, Tam thái tử. Dưới dịu lưu tình. Hắn không quan tâm, bổ xuống lực lượng tăng thêm mấy phần, thế phải đem Lý Tịnh chém thành một tử lập xanh. Thái thượng lão quân biến sắc, huy động vất trần, đem Lý Tịnh cuốn đi. Điều tạ ơn nào quần cùng nhau cậu. Lý Tịnh rơi xuống đất chắp tay nói, mập mờ suy đoán. Thái thượng lão quân quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn Lý Tịnh bị đánh thành đầu heo một dạng mặt. Dương Tiễn giả bộ như không biết chút nào, tiến lên hỏi, lão quân, ngươi không phải tại đâu xuất cung sao, tới nơi này làm gì? Lão quân vô đuổi, cười nói, ôi, đồng tử không xem trọng, để Nhu Nhi chạy xuống dưới đến, ta chuyên tới để bắt hắn. Đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Thanh Nhu Tinh là lão quân gia súc, khó trách cao minh như vậy. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lão quân một bên biểu thị ấy nấy, một bên móc ra quạt lá cỏ đến. Một cánh, cái kia vòng tròn trực tiếp bay đến lão quân trong tay. Cái kia quái kiến trạng cũng không chạy, cười đùa tí từng nhìn qua lão quân. Lão quân hơi nhướng mày, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia trách kịp phản ứng, quay người liền muốn hướng trong động chui. Một bên chạy còn một bên hô, "Tôi, không cần bắt ta trở về, không cần bắt ta trở về." Nghiên xúc, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Lão quân cầm trong tay quạt lá cỏ, lại một cánh, Thanh Nhu Tinh bốn vó bự rùn, quỳ rạp trên đất, hiện bản tướng. Nguyên lai là một đầu lớn Thanh Nhu. Đầy trời thiên binh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Na Cha đậu đen rau muốn nói Thanh Nhu Tinh bản thể không phải Thanh Nhu còn có thể là cái gì, Dương Tiễn nhỏ giọng nói ra, cũng liền chúng ta mấy cái có thể trực tiếp nhìn ra yêu quái kia bản thể. Bọn hắn không nhìn ra, coi như có thể nhìn ra, cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, cho thái thượng lao quần mặt mũi. Na Cha nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nói qua trương nói tốt. Nguyên lai Thanh Nhu kia tinh bản thể lại là một đầu lớn Thanh Nhu. Ta lúc trước vậy mà không nhìn ra. Lão quân đem vũ khí binh khí còn cùng mọi người, đối với kim cương quyển thổi một khí, xuyên qua lô mũi châu. Nhanh đi tìm các ngươi sư phụ đi. Sau đó dắt châu đi rút lui hiện trường. Nhu Nhu, rốt cục có thể đi trở về ăn tiên thảo, cuộc sống khổ này quá đủ. Chúng thần tiên từng cái cáo lui. Kim Thiền Tử bị trói ở trong động, nửa ngày không gặp người tới cứu. Âm thầm suy nghĩ nói, cái này ba ngốc làm sao còn không đến? Chẳng lẽ lại muốn ta chính mình đi ra ngoài? Đây chính là lão quân châu, giết đắc tội lão quân, không giết lại sẽ bại lộ ta khôi phục pháp lực. Ta lại không thể một mực bị trói tại cái này đi. Tính toán, toàn diệt miệng, đáo thời hậu lão quân nếu là hỏi, ta liền nói con khỉ làm. Hạ quyết tâm, Kim Thiền Tử vô cùng phấn chấn thần uy, hoắc. Trên thân gấp trói dây thường ứng thanh băng liệt. Ấy, ngươi hòa thượng này trông coi tiểu yêu thấy thế, khí thế hùng hổ đi tới, ôi. Kim Thiền Tử đưa tay tức diện. Mười mấy cái tiểu yêu trong nháy mắt xuống lại, tay cầm binh khí, muốn bắt Kim Thiền Tử. Lúc này, cửa hang truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó vang lên tiếng chém giết. Thanh âm do xa tới gần, lại có mấy chục con tiểu yêu từ tiền phương bại lui trở về. Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha đi vào trong động, rốt cục nhìn thấy Kim Thiền Tử. Sư phụ. Kim Thiền Tử liếc nhìn trong động, nơi hẻo lánh chỗ thành đống thân thể khô lâu có đỡ, nói rõ những yêu quái này ăn qua thịt người. Đều diệt đi, hắn nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, trong động kêu rên khắp nơi, huyết đục văng tung tóe. Xử lý xong tốt, bốn người thu thập xong bọc hành lý, tiếp tục đi về phía tây. Chính đi đường lúc, màn sáng trống rông xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành phó bản, ác chiến Thanh Nhu Tinh thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 20, Dương Tiễn ngoài định mức 5, Na Cha ngoài định mức 3 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Thiền Tử, 161 tôn ngộ không, 142 Dương Tiễn, 146 Na Cha, 137 mở ra phó bản 8, khách đường Chu Tử Quốc. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, chữa trị Chu Tử Quốc quốc vương. Màn sáng hóa thành lưu quang bị bốn người hấp thu. Sở dĩ Na Cha cùng Dương Tiễn tăng lên điểm chiến lược càng nhiều, là bởi vì bọn hắn phù hợp tạo phản hệ thống lý niệm, đó chính là tạo phản. Trải qua lần trước sự kiện, bọn hắn phản cốt trở nên càng thêm vững chắc một chút. Đáng thương Lý Tịnh, cốt chất càng thêm lơi lỏng một chút. Na Cha nhìn xem tiêu thăng điểm chiến lược, cảm thụ thân thể biến hóa, đại hỉ, chơi thật vui. không chỉ có đem Lý Tịnh đánh một trận tơi bời, còn ngoài định mức tăng lên điểm chiến lực. Con khỉ cũng không làm. Hắc, đều là ra một dạng lực, Dương Tiễn cùng Na Cha dựa vào cái gì nhiều hơn điểm chiến lực? Đây không phải khi dễ người thành thật thôi. Na Cha nháy mắt, có lẽ là bởi vì chúng ta đánh Lý Tịnh. Nếu không lần sau ngươi cũng thử một chút. Đi, ta lão tôn lần sau gặp được Lý Tịnh, vào chỗ trên đánh. Thiên cung, nâng tháp thiên vương phủ. A, thứ. Ai ở sau lưng dế mèn ta? Thật vất vả đi ra núi lớn, lại đi mấy trăm dặm đường, gặp một thành trì. Quốc, tím, chu. Na Cha nghi ngờ nói, đó là cái gì? Là Chu Tử Quốc, đường triều hành văn thói quen là từ phải đi phía trái. Kim Thiền Tử nói ra, đó là Tây Bang Vương quốc, thông quan cần đổi nhau quan văn. Vừa vận hệ thống nhiệm vụ là chữa trị Chu Tử Quốc quốc vương, thuận tay cho làm. Bốn người tiến vào cửa thành, gặp môn lâu cao ngất, nhân vật hiên ngang, y quan chỉnh tề, luôn ngự trong sáng, thương phẩm rực rỡ muôn màu, cửa hàng sinh ý thịnh vượng, thật sự là một cái phồn hoa tốt hoàng đô. Mấy người ở trong thành đi dạo đã lâu, tìm tới phụ trách ngoại giao đại sứ quán. Tiến quán đi, trong quán có hai đại làm, một chính một phó. Gặp Kim Thiền Tử bọn người tiến vào, hỏi, các ngươi là ai, từ chỗ nào đến, đi nơi nào? Kim Thiền Tử âm thầm kinh hãi, không hổ là hoàng đô, quan viên như vậy có văn hóa, mở miệng chính là Tô Cách Lạp để tam đại trung cực triết học vấn đề. Còn tốt đã sớm chuẩn bị. Đáp biết, bần tăng chính là Đông Thổ đại đường giá bên dưới, kém hướng Tây Tiên Thỉnh Kinh. Đi ngang qua bảo địa, không dám tư qua, cần đổi nhau thông quan văn điểm, tới đây đại sứ quán tá túc một đêm. Đại sứ nghe chút, không dám thất lễ, bận bịu nên vào trong nhà, sắp xếp chỗ cư trú cơm chay. Đồng thời nhắc nhở, chúng ta quốc vương long thể không được tốt, lâu không vào triều. Trùng hợp nay lương thần cấp nhật, ngay tại trên điện cùng đại thần nghị sự, ngươi nhanh đi. Bỏ qua liền không biết muốn chờ khi nào. Kim Thiền Tử nghe chút, lập tức xách lấy bao khỏa, vội vã đi ra cửa đi. Các ngươi chính là ở đây, không muốn đi động, ta đi mua ta đi đổi nhau quan văn. Cưới 11 đường xe buýt, tiến vào triều. Quốc vương đang theo bên trên, cùng quần thần thương nghị, muốn hay không xin mời cái phi đao bác sĩ, đến cho chính mình xem bệnh. Đông nhiên sự tình quan đến báo, cửa trước ngoài có một Đông Thổ đại đường tới hòa thượng, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, muốn đổi thông quan văn điệp, nghe tuyên. Quốc vương đại hỉ, quả nhân bệnh lâu không dậy nổi, nhiều ngày chưa từng vào triều, nay mới vừa lên điện liền có cao tăng đến quốc. Tuyên, nhanh tuyên. Kim Thiền Tử lên điện tuần lễ, quốc vương kim điện ban thưởng ghế ngồi. Tam tàng đem quan văn dâng lên, quốc vương mở ra xem, trong nháy mắt hít sâu một hơi, chỉ gặp được viết hai hàng chữ lớn, chấm, Lý Thế Dân, thả hắn đi qua, không phải vậy chấm tự mình đi qua. Con nít thú, như thế điều. Chu Tử Quốc vương biết rõ đại đường chính là phương Đông đại quốc, không dám chậm trễ chút nào, mệnh thái giám lấy ra ngọc tỷ, cùng với khác mấy cái tiểu trường, cùng nhau đắp lên, trả lại Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử bên này vừa tiếp nhận thông quan văn điệp, bên ngoài lập tức sự tỉnh quan đến báo, có người bóc hoàng bảng. Quốc vương đại hỉ, mau mời, mau mời. Nguyên lai, Chu Tử Quốc vương bệnh lâu không vào triều, hôm nay vào triều vì cái gì chính là nghĩ ra hoàng bảng chiêu danh y một chuyện. Bệnh của hắn mười phần cổ quái, trong cung ngự y không có biện pháp nào. Ngoài cung kỳ nhân dị sĩ cũng đi tìm không ít, cũng đều thúc thủ vô sách. Hôm nay trương thiếp hoàng bảng, vốn cho là không có 10 ngày nửa tháng sẽ không có người bóc. Không ngờ vừa dán ra 3 canh giờ, liền có người tại ba yết bảng, quả thật là ngày hoàng đạo. Chương 23 xem bệnh chương 23 xem bệnh chương trước cuối cùng tăng lên một chút nội dung, đuổi chương độc giả có thể trượt đi lên nhìn một chút. Lại nói tam đồ đệ trong lúc rảnh rỗi, ra đường du đãng. Đi tới thành lâu, nhìn thấy có thật nhiều người vây làm một đoàn, Huyên Huyên đang nói cái gì? Mau nhìn, nơi đó có thật nhiều người vây quanh. Na Cha hưng phấn nói, khẳng định là chơi vui. Mọi người đều biết, tham gia náo nhiệt là thần châu dân tộc truyền thống Mỹ Đức. Có câu nói cổ gọi là, đến đều tới, đi qua nhìn một chút. Dương Tiễn nói ra. Hai người chính nói chuyện thời khắc, con khỉ sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn thật vất vả chen vào đám người, vừa đi hai bước, lập tức lại bị chen ra ngoài. Ai? Dưới cổng thành đến cùng có đồ vật gì? Con khỉ là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Linh quang lóe lên, sử xuất biến hóa chi pháp, hóa thân một đầu toàn thân bầm đen chưa yêu, chiều cao 5 trượng có thừa. Ngao. Dưới tường thành bách tính nghe được động tĩnh, nhìn lại, kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Có yêu quái a? Đám người giải tán lập tức. Con khỉ biến trở về bản tướng, vô cùng cao hứng mà tiến lên quan sát. Chỉ gặp trên tường dán một tấm hoàng bảng, chấm Chu Tử Quốc vương, đăng cơ đến nay, quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Nay bởi vì quốc sự vất vả, long thể không được tốt, thái y y viện nhiều lần tuyển lương vương, không thể chữa trị. Nay đặc biệt gián tiếp bảng này, mời chào thiên hạ người tài ba, nếu có thể chữa cho tốt, tất có thâm tạng. Con khỉ nhìn sau lắc đầu, cảm thấy không có ý nghĩa. Đang chuẩn bị rời đi, Dương Tiễn cùng Na Cha đến. Con khỉ, bên trên nói cái gì? Na Cha hỏi. Con khỉ trả lời, nguyên lai là vậy hoàng đế lão nhi nhiễm bệnh, tại cái này tìm bác sĩ đâu. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Dương Tiễn nhanh chóng đem bảng cáo thị quét một lần, cười nói, ngươi con khỉ này, nộ tính quá kém. Người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, ngươi đã có trị bệnh cứu người bản sự, sao không xuất thủ tương trợ, tích phần công đức? Con khỉ khoát tay cười nói, lời này của ngươi coi như kém. Cần biết người có sinh lão bệnh tử, nhân quả tạo hóa. Lão tôn chữa bệnh coi trọng cái duyên phận, ta cùng quốc vương kia không nguyên nhân, liền không có cấp hắn chữa bệnh quả. Ha 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 ha, sao không có bởi vì? Con khỉ, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Trải qua Dương Tiễn nhắc nhở, con khỉ lập tức nhớ tới nhiệm vụ lần này là chữa trị Chu Tử Quốc vương, cái này bởi vì không liền đến sao? À, tiểu tử ngươi, sớm biết chúng ta muốn đi trị quốc vương kia, tại cái này lừa gạt ta lão tôn. Con khỉ cười nói. Dương Tiễn tiến lên một tay lấy hoàng bản bóc. Đầu đường một đội quân binh, bọn hắn nhận được nhiệt tâm thị dân báo cáo, nói dưới cổng thành xuất hiện yêu quái, liền cấp tốc chạy tới. Bất quá yêu quái đương nhiên là không thấy được, chỉ thấy ba cái hòa thượng ăn mặc người ngoại quốc. Ba người các ngươi, có thấy hay không yêu quái? Cầm đầu quan binh khẩn trương hỏi. Nào có cái gì yêu quái, ngược lại là có ngươi ba cái ông ngoại. Ngươi tốt gan to, quan binh đội trưởng cả giận nói. Đang muốn nổi giận, một tiểu binh chú ý tới Dương Tiễn trong tay hoàng bảng, kinh hô, đội trưởng, bọn hắn bóc hoàng bảng. Cái gì? Đội trưởng thấy thế, ngữ khí thêm chút hòa hoãn, xin hỏi ba vị là phương nào tới danh y đi? Chúng ta không phải cái gì danh y đi, như ngươi thấy, chẳng qua là thường thường không có gì lạ hòa thượng thôi, con khỉ nói ra. Đội trưởng nghe vậy, trên mặt xanh một trận, trắng một trận. Bóc hoàng bảng mà không thể y đi, chính là phạm vào tội khi quân, luận tội là muốn mất đầu. Ngay cả hắn cũng muốn liên quan bị phạt. Một tiểu binh thấp giọng hỏi, đội trưởng, làm sao bây giờ? Dù sao không ai nhìn thấy, chúng ta đem hoàng bảng dán trở về. Đúng. Đội trưởng trở tay chính là một bạn ai, cả giận nói, cái kia chẳng phải thành chúng ta khi quân. Ngươi muốn được mất đầu. Lúc này quyết định, đem ba người này mang về trong cung, giao cho bệ hạ xử lý. Đem ba người này mang đi. Ba người cũng lười phản kháng, một đường cười cười nói đi theo đội trưởng hồi cung. Trên chính điện, quốc vương nghe nói có người yết bảng, đại hỉ, mau mời. Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba người bước đi lên điện đến. Kim Thiền Tử biến sắc. Quốc vương thấy thế, cười hỏi, cao tăng nhận ra mấy vị này? Không dối gạt bệ hạ, ba người bọn hắn đều là đồ đệ của ta. A, vậy bọn hắn lại sẽ chữa bệnh? Quốc vương con ngươi lấp lóe, trong mắt ba phần mừng rỡ, ba phần chờ mong, bốn phần kích động. Ách Kim Thiền Tử quay đầu nhìn về phía điện hạ ba vị, một con khỉ, một đầu ngó sen, còn có một cái nuôi con chó. Thấy thế nào đều không giống biết trị bệnh a, liền truyền âm hỏi, ba các ngươi sẽ xem bệnh sao? Liền bóc nhân hoàng bảng. Bao. Cao tăng, quốc vương gặp Kim Thiền Tử xuất thần, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Kim Thiền Tử lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, bọn hắn sẽ. Vậy liền nhanh mời lên là chấp nhìn một cái. Ba người phụ cận tường nhìn, quốc vương kia xanh sao vàng gọn, da bọc xương, mắt thấy liền ngày giờ không nhiều. Cầu hệ thống này, phái nhiệm vụ gì? Trầm mặc nửa ngày, quốc vương trong lòng run sợ mà hỏi thăm, chính là thần ý xem bệnh, cũng phải vọng văn vấn thiết, ba các ngươi chỉ xem, có thể nhìn ra cái gì đến. Thật tình không biết, ba người kia chân thân nghi ngờ tuyệt kỹ. Con khỉ Tàng Nguyệt Tam Tinh động học nghệ Tuyết Nguyệt, mỗi lần sáng sớm đi theo sư minh đệ lên núi ngắt lấy dược thảo, học được phương pháp chữa bệnh. Dương Tiễn khoa ban xuất thân, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Tố Vấn Nan kinh bản thảo mạch quyết thuộc lầu, dung hội quan thông. Về phần Na Cha tinh khiết sát thần, người đã chết, bệnh chẳng phải không có. Con khỉ đem quốc vương chứng bệnh nhìn cái bảy tám phần, có chủ tâm chơi đùa, giả trang ra một bộ vẻ ngưng trọng. Ai, quốc vương kinh hoàng hỏi, cao nhân cớ gì thở dài? Chẳng lẽ chấm không cứu nổi? Bệnh nan y đi, không cứu nổi. Dứt khoát vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, lại tìm Diêm La Vương hoàn hồn. Cứ như vậy, tật bệnh có thể trừ. Quốc vương còn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, Na Cha còn nói thêm, không thể, ngươi một gậy xuống dưới hắn nhục thân đều hỏng, còn thế nào hoàn hồn? Quốc vương nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem người ta nhiều chuyên nghiệp muốn ta nói trước hết đem hắn tam hồn thất phách rút ra thả trong bình, sau đó lấy lá sen là áo, bích ngó sen vi cốt, tái tạo nhục thân. Lang băm, lang băm, quốc vương đã không phải là chấn kinh, mà là hoảng sợ. Con khỉ treo chọc nói, muốn hay không lại tìm tọa tháp để hắn nhận làm nghĩa phụ a? Con khỉ chết tiệt, ngươi Kim Tiền Tử ngồi ở bên cạnh không nói một lời, xả mặt lại. Chuyên âm nói, đây chính là các ngươi nói có thể chữa. Cuối cùng, hay là Dương Tiễn lay mở khỉ cùng ngó sen, cho quốc vương trần mạch. Bệ hạ thường xuyên đau lòng, đổ mồ hôi, chóng đầu, hoa mắt, nôn mửa, ho khan, tiểu tiện phát bảng, đại tiện mang máu, thận hư sớm tiết lang băm. Nghe được cuối cùng bốn chữ, quốc vương nổi giận. Có thể trị. Dương Tiễn tử tốn nói. Thân y đỉa, làm ơn tất chữa cho tốt chấm. Quốc vương hai tay nắm ở Dương Tiễn, đầy mắt nước mắt, tha thiết nói ra. Dương Tiễn bung tay lên, quốc vương chính là tâm bệnh, chữa cho tốt thân thể không khó, cần cái này mấy vị thuốc người tới. Ghi lại phương thuốc, dựa theo thần y nói đi mua. Dương Tiễn liên tiếp nói mấy trăm vị thuốc, quan văn viết tề cả ra đầu. Tốt, mỗi loại thuốc hai lượng, đi thôi. Quốc vương lập tức an bài xong xuôi, phái người mua sắm. Mọi người tại trên đại điện chính vui vẻ các loại thuốc, chợt nghe một tiếng, bệ hạ sao có thể như vậy hồ đồ? Tin vào giang hồ thuật sĩ nói như vậy. Một nam tử mặc mãng bảo, xài bước đi vào trong điện. Chương 24 khổng tức thần y gì chương 24 khổng tức thần y đại điện hai bên văn võ quan viên nhao nhao hành lễ, cung kính nói, cửu thiên thuế, thần tham kiến bệ hạ. Bình thân quốc vương giới thiệu nói, đây là Chu Tử Quốc thừa tướng. Thừa tướng không thể không để ý, đây là Đông Thổ đại đường tới cao tăng, đến là chấm chữa bệnh. Vậy hạ, bọn hắn bất quá là một đám giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ, tuyệt đối không thể mắc lừa à? Thần tìm khắp xung quanh chư quốc, đã là bệ hạ tìm được diệu thủ hồi xuân thần y lý thần y bản sự thần tận mắt nhìn thấy, có thể làm cho gãy chi đó thêm, người chết thở, có khởi tự hồi sinh chi năng. Chúng đại thần sắc mặt cổ quái, làm sao nghe, đều là thừa tướng tìm người càng giống giang hồ phiến tử đi. Trở ngại thừa tướng thân phận, lại không một người mở miệng chất vấn. Quốc vương hai mắt tỏa sáng. Quả thật, thần ý ở đâu? Mau mau cho mời. Nói đi, ngoài điện lại một người chậm rãi đi vào. Cẩm Ý Liễu Vũ Linh, khí chất siêu phàm. Con khỉ nháy mắt, thôi động hỏa nhãn kim tinh, lúc này xem thấu người đến bản tướng. Gia hỏa này cũng không đơn giản, lại là một cái khổng tức thành tinh. Ta ngược lại muốn xem làm sao chuyện gì liền lui đến một bên, chuẩn bị ăn dưa. Quốc vương gặp người kia khí chất bất phàm, thêm nữa lại là thừa tướng dẫn tiến, thái độ ân cần, đem sư đồ bốn người bước qua một bên, thần ý coi là thật có diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh chi năng. Thần y kia cất cao giọng nói, ai nguyện ý là bệ hạ thí nghiệm thuốc? Đại thần nghe chút, đây chính là tại trước mặt bệ hạ biểu hiện cơ hội tốt, không phải liền là thử cái thuốc sao? Cùng lắm thì kéo cái bụng, còn có thể người chết không thành. Chúng thần nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Một đám người nô nước tấp nập tiến lên, tranh nhau chen lấn. Quốc vương vui mừng không thôi, tốt tốt tốt, các ngươi đều là ta tốt thần tử. Thần y tùy ý chọn tuyển ra một người, mặt khác không có bị chọn chúng, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, không công mất đi lên như diều gặp gió cơ hội. Được tuyển chọn kẻ may mắn chạy đến thần y trước mặt, nhô ra tay, thỉnh thần y ban thuốc. Thần y nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong, từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, bá. Giơ tay chém xuống, đại thần kia tay cùng nhau từ chỗ cổ tay chém xuống. Máu tươi dâng lên mà ra, báo tố đầy đất. A, đại thần phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ngồi đầy phải sợ hãi, trong điện lập tức bộc phát rối loạn. Lớn mật, trên đại điện sao dám vô lễ? Thần y kia cũng không để ý tới đám người, xoay người nhặt lên tay gãy, hướng mặt cắt giải lên một chút thuốc bột, đặt tại đại thần trên cổ tay. 3 giây đồng hồ sau, thần y buông tay. Đại thần kia trừng to mắt, ánh mắt dần dần do hoảng sợ biến thành nghi hoặc, cuối cùng lại mừng rỡ và phấn. Ấy, tốt, tốt, tay của ta nối liền. Tay gãy kia hoạt động như lúc ban đầu, vẹn vẹn chỗ cổ tay lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Thần y thủ đoạn lập tức khuất phục người ở chỗ này, chúng đại thần cùng nhau tham viếng, cầu thần y cứu chữa chủ ta. Quốc vương đại hỉ, cũng nói, thần y nếu là có thể chữa cho tốt chấm bệnh tật, nguyện lấy quốc khố đem tặng. Con khỉ bí mật truyền âm, ta liếc mắt liền nhìn ra thần y này không phải người, bản thể hắn là một cái thất thải không tức tinh. Na cha, khó trách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Kim thiền tử, trước đừng để ý tới hắn ăn mặc, ta cảm giác hắn không có ý tốt. Dương Tiễn, ta nhiệm vụ là chữa trị quốc vương, nếu như hắn có thể thay chúng ta chữa cho tốt, đối với chúng ta tới nói cũng mất đi công phu. Liên sợ hắn yếu hại quốc vương kia, cho chúng ta thêm phiền phức. Bốn người cách không đúng rồi cái ánh mắt, con khỉ nhảy ra ngoài nói ra, chấm đã, quốc vương, lão nhân gia ngươi không chính cống. Cao tăng cớ gì nói ra lời ấy? Hắc hắc, tục ngữ nói mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Vừa rồi rõ ràng là chúng ta xem bệnh cho ngươi, làm sao điều nhân này đến một lần, ngươi liền đem chúng ta bước qua một bên mặc kệ. Im ngay. Không cho phép đối với thần y bất kính, một đại thần giận dữ mắng mỏ. Hắn thật sự là điều nhân. Không tin chính ngươi hỏi một chút hắn, con khỉ cười nói. Lúc này, điều nhân kia, không đối, thần y kia mở miệng nói, đã là việc quan hệ cứu mạng, tự nhiên là năng giả cư chi, há có thể trò đùa. Nay quốc vương tán thành thủ đoạn của ta, để cho ta trước ý đi, có gì không ổn. Vừa rồi tay gãy đại thần nói chính là, mấy người các ngươi lang băm, một hồi tìm Diêm Vương, một hồi rút hồn phách, ta nhìn rõ ràng chính là muốn lừa gạt tiền tài. Quốc vương trầm tư một lát, cũng cảm thấy thỉnh kinh tổ không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là đường vương phái tới người, không tốt đắc tội, mới vừa có cực khổ mấy vị cao tăng xem bệnh, chấm chắc chắn trọng kim tạ ơn. Bất quá y bệnh một chuyện, hay là giao cho thần y đến. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Con khỉ tức giận, trở về nhảy một cái, ta nhưng làm cảnh cáo nói đằng trước, nếu là điều nhân kêu y ra cái gì đường dễ đến, chúng ta cũng mặc kệ. Cho cười, thần y sao lại thất thủ? Xảy ra chuyện ta gánh lấy, thừa tướng đạo. Gặp Chu Tử Quốc người như vậy, sư đồ bốn người đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng thầm mắng nhiệm vụ hệ thống, ra cái gì nghịch thiên nhiệm vụ. Thần y đi đến trước ghế rồng, một phen vọng văn vân thiết, thần sắc nghiêm trọng, thở dài. Quốc vương nội tâm nói không phải, các ngươi bọn này lang băng một cái sư phụ dạy sao? Ưa thích dạng này làm. Cho thấy lại cẩn thận hỏi, thần y đi, thế nào? Đây là bệnh nan y đi. À, có thể có cách chữa, quốc vương vội vàng nói. Thần y từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, rút nắp bình, chấn động rất xuống một viên màu đen nhánh dược hoàn ở trong tay, đây là ô kim hoàn, là ta Vân Du tứ hải lúc quá bên trên lão quân tặng cho. Bệnh của ngươi thế gian không thuốc có thể y y, chỉ có trên trời này tiên đan mới trị được ngươi. Na Cha xa xa nhìn thấy, hỏi, cái kia ô kim hoàn là vật gì? Các ngươi gặp qua sao? Chuyện này con khỉ có quyền lên tiếng nhất. Con khỉ gãi gãi mu bàn tay lông, cái gì ô kim hoàn, năm đó ta đem lão quân đan dược khi đường đầu ăn, cũng chưa từng thấy qua dạng này. Dưới đài chính bàn luận xôn xao, trên đài quốc vương tiếp nhận ô kim hoàn, liền nước cấm nuốt vào. Một lát sau, quốc vương lông mày siết chặt, đống nhiên nhẹ ra một ngụm máu lớn đến, vàng như đến tiểu tụy mặt càng thêm tái nhợt. Ngẩng đầu, chính trông thấy thần y chính nghe răng cười. Người lời mới vừa ra miệng, quốc vương ngất đi. Chúng đại thần phải sợ hãi sợ, trên đại điện loạn cả một đoàn. Nhất hoàng phải kể tới thừa tướng, người là hắn mang về, đảm bảo cũng là hắn làm. Quốc vương nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng khó từ tội lỗi. Thần y kia, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói có thể trị hết quốc vương sao? Hắn làm sao thổ huyết? Hừ, Lan, thần y hừ lạnh một tiếng, đem thừa tướng đánh bay, đụng vào trên cây cột, máu tươi khét một mặt. Thần y thừa dịp loạn muốn chạy, con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba người thấy thế, cùng một chỗ nhảy ra, ngăn lại đường đi. Yêu quái, chạy đâu? Thật to gan, dám ngăn lại đường đi của ta. Ngươi biết sau lưng ta là ai chăng? Thần y cả giận nói, đồng thời song chảo đều xuất hiện, công hướng ba người. Giữa không trung xuất hiện hai đạo to lớn lợi chảo màu vàng hư ảnh, phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Giống giống, không những không chạy trốn, còn dám hướng ta đánh trả. Con khỉ, Dương Tiễn một người một quyền, đánh nát hai đạo lợi chảo. Na Cha bay lên một cước, cho yêu quái kia đạp lạnh thấu tim. Nói thật giống như liền sau lưng ngươi có người một dạng. Yêu quái tại trong lúc cực kỳ khiếp sợ mệnh tăng hoàng tuyển, ngã trên mặt đất hóa thành nguyên hình, một cái thất thải không tước. Lại nghe trên điện bí thiết, bệ hạ. Chương 25 thi đấu thái tuế, chương 25 thi đấu thái tuế, ba người phụ cận xem, quốc vương kia mệnh không có đến tuyệt lộ, còn treo một hơi. Chỉ là hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể gờ gờ. Nha, đây không phải quốc vương sao, một hồi không gặp như thế kéo. Na Cha rêu rêu nói. Đám đại thần vỗ chân kêu khóc, bệ hạ đều bộ dáng như vậy, các ngươi cũng đừng có nói ngồi trầm trọng. Đột nhiên có đầu góc xoay chuyển nhanh đại thần lấy lại tinh thần, bọn hắn đánh bại yêu, nói không chừng thật có thể chữa trị tốt quốc vương. Một đám kẻ hèn này xa yêu bờ cùng nhau kịp phản ứng, vì trên mặt đất không ngừng hướng phía bốn người dập đầu, cầu cao tăng mau cứu chủ ta. Cầu cao tăng mau cứu chủ ta. Cầu cao tăng mau cứu chủ ta. Tiểu Na Cha cười mắng, vừa mới còn nói chúng ta là giang hồ phiến tử, không để cho ý ý, hiện tại lại quỷ cầu chúng ta ý ý, đây là cái đạo lý gì? Chính là, các ngươi thừa tướng đâu, hắn không phải nói ý mắc lôi hắn phụ trách sao, con khỉ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, phụ hòa nói. Mà cái kia thừa tướng, sớm đã hôn mê. Kim tiền tử cha xét, chỉ là bất tỉnh, không nguy hiểm tính mạng. Điện hạ, chúng đại thần quỷ xuống đất đau khổ cầu khẩn. Trên này, quốc vương biết rõ sinh mệnh mình đi đến cuối cùng, vốn là bệnh nặng bản thân, nay lại thân chúng kịch độc, bi thiết vây vây tay, bệ hạ, đám đại thần đều khóc đạo. Thôi, là chấm biết người không cho phép, cô phụ chúng cao tăng một mảnh hảo tâm. Hôm nay chết, tính chấm gieo gió gặt bão. Các người quyết không thể cưỡng cầu cao tăng, cực kỳ chiêu đãi, đưa tặng vàng bạc vào mèo, thả bọn họ đi Tây Phương đi. Chấm hậu sự, giao cho thái tử thái phó chủ sự, chuẩn bị cho mắt nhìn thấy quốc vương kia bắt đầu an bài hậu sự, chúng đại thần nước mắt tứ chảy ngang. Chợt nghe ngoài điện đến báo, cao tăng muốn thuốc mua về rồi. Bệ hạ đều nhanh đi, hiện tại mua được dữ liệu thì có ích lợi gì? Thôi, cái này quốc vương mặc dù ngu xuẩn, nhưng là không hỏng, xem ở nhiệm vụ phân thượng, liền cứu hắn một mạng. Dương Tiễn truyền âm nói: "Đi, Tam Nhãn, ngươi buông tay giá trị, chữa chết ta lão tôn đi địa phủ tìm Diêm Vương đòi người." "Yên tâm, ngươi không có cơ hội kia." Dương Tiễn tiến lên cất cao giọng nói: "Thôi, xem ở ngươi đối với chúng ta lấy lễ để tiếp đón phân thượng, ta cứu ngươi một mạng." Đại thần lập tức mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn, đồng nói: "Cao tăng thật là Bồ Tát sủng a." Dương Tiễn nội tâm không còn gì để nói, nhưng cũng lời để ý tới đám này phàm nhân, vẫn nói ra, chuẩn bị ba miệng nồi lớn, để vào dữ liệu, đổ đầy nước giếng, ba nồi ngao thành một nồi. Đám đại thần lập tức sai nhân mang tới ba miệng nồi lớn, đặt ngoài điện, dựa theo yêu cầu nấu thuốc. Quốc vương đã hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vây quanh ở trước ghế rồng đại thần không ngừng cho hắn động viên, nói cao tăng đáp ứng ra tay cứu trị, giấy lên hy vọng sống sót, lúc này mới kéo lại một hơi. Trong dạ dày như là biển động địa chấn, núi lửa phun trào, đau đớn có nhịn, không biết nôn bao nhiêu máu. Thị vệ liều mạng hướng nồi bên dưới nhét tủi lửa, cây đuốc đốt tới bậc nhất. Chống nồi hai canh giờ rưỡi, rốt cục ba nồi đều chính còn lại 1/3. Dương Tiễn lại nói ba nồi đổ thành một nồi, ngao thành một bát. Thị vệ lập tức bận rộn. Con khỉ cảm thấy mới lạ, hỏi Dương Tiễn, ngươi biện pháp này cổ quái, không giống nấu thuốc, giống như là đại loạn hầm. Vốn là loạn hầm. Dương Tiễn thản nhiên nói. Na Cha mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái kia có thể chữa bệnh sao? Dương Tiễn lắc đầu, quốc vương bệnh nguy kịch, lại thân chúng kịch độc, thế gian không có thuốc chữa. Lại qua một canh giờ, đáy nồi chỉ còn lại có một chén canh thuốc. Lúc này đã mặt trời sắp lặn, quốc vương tính mệnh thở hơi cuối cùng, như là sắp biến mất trời chiều, lại như cùng phong đăng đến tàn. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí đem cặn thuốc loại bỏ, dùng bát ngọc đựng đầy chén thuốc, bưng đến Dương Tiễn trước mặt xem qua. Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn, thuận miệng nói ra, một bước cuối cùng, ngay cả nồi cùng một chỗ ném đi đi. A a. Thị vệ cùng đại thần không thể tin vào tai của mình. Dương Tiễn đi bộ nhàn nhã, đi đến quốc vương trước mặt, nói ra, bệnh của ngươi thế gian không thuốc có thể y đi, chỉ có trên trời tiên đan mới trị được ngươi. Quốc vương hơi thở mong manh, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, cao tăng, chấm là xuất hiện ảo giác sao? Làm sao cảm giác lời này giống như đã từng quen biết? Dương Tiễn cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một viên đan dược, đây là ô kim hoàn, là ta Vân Du tứ hải lúc quá bên trên lão quân tặng cho. Con khỉ cùng Na Cha cười trộm đạo, cái này Tam Nhãn thành tâm đuổi nghịch quốc vương kia chơi. Quốc vương nhìn xem lại một viên ô kim hoàn, đáy mắt hiện lên vẻ ngờ vực, lại không biết Dương Tiễn trong tay chính là đường đường chính chính tiên đan, đầu xuất cung xuất phẩm, thiên đình chất giang cục chứng nhận, chất lượng có bảo hộ. Căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống nguyên tắc, quốc vương cười khổ một tiếng, đem nó nuốt sống bên dưới. Tiên đan vào bụng, quốc vương chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn, hổ khu chấn động, chạy như bay. Đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh. Cái bô. Trong điện sao là cái bô? Có đại thần mắt sắc, một chút khóa chặt ngoài điện ba miệng nồi lớn, bận điệu bắt đầu vào đến. Bệ hạ, dùng cái này. Quốc vương kia cũng mặc kệ 3722, cùng đại thần song hướng lao tới, hai người tại trong điện tụ hợp. Giải khai túi quần, phốc thử một trận phun ra. Lập tức xuống khí vân tiên. Đám đại thần nhao nhao nắm lô mũi, nghiêng đầu đi. Chốc lát, quốc vương thân thoải mái bục không, tinh thần vô cùng phấn chấn, một thân chứng bệnh quả nhiên tan thành mây khói. Liên đại hỉ, an bài đến hội, khoản đãi cao tăng. Chúng đại thần kinh hỉ nói, thần thật là cao nhân cũng. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Trong bữa tiệc, sơn chân hải vị, an uống linh đình. Quốc vương lần lượt cho kim thiền tử sư đồ mời rượu, ngỏ ý cảm ơn. Ba năm qua, quốc vương cơm nước vô vị, hôm nay bệnh nặng phương trừ, khẩu vị mở rộng, so ngày đó nước sông quân nguyên soái cũng không kém bao nhiêu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Con khỉ phạm lên nói thầm, chữa cho tốt quốc vương bệnh đã một hồi lâu, hệ thống vì sao vẫn chưa xuất hiện? Hắn tại cho quốc vương xem bệnh lúc, liền nhìn ra, quốc vương bệnh tật là tâm bệnh bố trí. Chẳng lẽ lại còn muốn đem quốc vương tâm bệnh chữa cho tốt? Thế là mở miệng nói, lão quốc vương, bằng vào ta quan trì, bệnh của ngươi chính là sầu lo thành tật ta, có gì tâm sự, nói ra ta lão tôn cho ngươi cùng một chỗ trị. Không ngờ quốc vương nghe vậy, kỵ ý không sâu, liên tục khoát tay, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhăn nhăn nhó nhó như cái gì nói, mau nói. Làm phiên ân cứu mạng mặt mũi, quốc vương từng cái nói ra, 3 năm trước đây, chính vào đoan ngọ thời khắc, trẫm cùng hoàng hậu ở hậu hoa viên ngắm hoa. Đông nhiên yêu phong đại tác, giữa không trung bay tới một cái yêu quái, tự xưng thi đấu thái tuế, trong động thiếu cái phu nhân, cưỡng ép bắt đi hoàng hậu. Trẫm sớm đêm tưởng niệm, bệnh căn không dứt. Vừa nghe đến có yêu quái, con khỉ lúc này nhảy lên đế, nói ngoa nói hại, đạo của ta là cái gì, không phải liền là một cái yêu quái, đợi ta lão tôn đi lấy, tiếp về hoàng hậu chính là. Ta lão tôn đi cũng. Con khỉ một cái bổ nhào, mất tung ảnh. Ấy ấy ấy, cao tăng, kim tiền tử cười nói, vậy hạ không cần lo lắng, đồ nhi này của ta bản sự không nhỏ, cầm cái yêu quái không nói chơi. Không phải a, hắn nha ngay cả yêu quái ở đâu cũng không biết, đi đâu hàng yêu. Chương 26 hoàng hậu bảo giáp chương 26 hoàng hậu bảo giáp Dương Tiễn cùng Na Cha từ quốc vương trong miệng hỏi ra yêu quái đậu phụ, bước trên mây đuổi theo con khỉ. Thượng tiên không lâu, liền nhìn thấy con khỉ tại đám mây nhìn quanh. Cho ăn, con khỉ, nhìn cái gì đâu? Na Cha hô. Hại, ta đây không phải đang tìm yêu đậu tôi, chung quanh nơi này sơn thanh thủy tú, không giống có yêu quái. Ha ha, ngươi đương nhiên tìm không thấy. Yêu quái tại đi về phía nam, 3000 dặm đâu. Ba người liền đi về phía nam bay đi. Con khỉ không quên đậu đen rau muống, yêu quái kia cách 3000 dặm đến bắt phu người, chẳng lẽ quốc vương đắc tội người? Có lẽ là hoàng hậu thực sự xinh đẹp. Na Cha suy đoán. Dương Tiến đạo, đi qua xem xét liền biết. 2-3 câu nói công phu, phía trước xuất hiện một núi cao, trùng tiên xuống đất, ngại ngày sinh mây. Trong khe núi, ánh lửa ngút trời, chợt sinh ra một trận khói đen. Khói đen qua đi, lại là một cỗ cát vàng che khuất bầu trời. Chắc hẳn đây chính là yêu quái kia lập phủ. Ba người xa xa trông thấy giữa sườn núi một chỗ cửa hàng, lập tức dìm xuống đám mây, chạy tới. Lễ nghi chi bang, bang bang bang. Con khỉ móc ra như ý kim cô động, 2-3 lần đem cửa động đảo nháo loạn. Tái thái tuế, cút ra đây. Ngươi có bản lĩnh trộm người lão bà, trốn tránh không dám ra đến. Thừa nhỏ, một đầu hung thần ác sát yêu quái, khí thế hùng hổ xông ra đến trong động, oa nha nha nha, cái nào không muốn mạng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Đi ra ngoài định nhãn nhìn lên, rõ ràng là cái kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không, phá núi cứu mẹ nhị lang chân quân Dương Tiễn, náo hải ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha. Trong lòng phạm lên nói thầm, Quan Âm Bồ Tát để cho ta ra cái làm việc bên ngoài, cũng không có nói với ta bên a là mấy vị này a hiện tại là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể kiên trì, làm tiếp. Bất quá may mắn, Quan Âm cho cái bảo mệnh pháp bảo. Ta chính là tái thái thuế, có gì chỉ giáo. Con khỉ chỉ vào yêu quái, đối với hai người cười nói, hắc, ngươi nhìn, yêu quái này còn hiểu lễ phép. A tái thái thuế hừ lạnh một tiếng, có chút nạo khí, ngươi cái này bật mạ ôn, thiếu xem thường người, anh em xuất thân chính quy, 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Bật mạ ôn. Mật mã chính xác, lại là một cái cá nhân liên quan, chính là không biết là nhà ai linh sủng tọa kỵ. Ai? Con khỉ nổi giận gầm lên một tiếng, giả bộ sinh khí, cùng tái thái tuế đấu đến cùng một chỗ. Cho dù là năm đó đại náo thiên cung con khỉ, năm tái thái tuế cũng là tay cầm đem bóp sự tình. Mà bây giờ, trải qua hệ thống gia trì, con khỉ điểm chiến lược cao tới 142, so sánh năm đó cơ hồ gấp bội. Không ra ba cái hội hợp, liền đem tái thái tuế vung mạnh té xuống đất. Tái thái tuế lui lại mấy bước, từ bên hông rút ra một kiện bảo vật. Đó là một chuỗi tử kim linh đan, hết thảy 3 cái. Ở giữa lớn giống như trung trà bình thường, hai bên nhỏ cùng nắm đấm không sai biệt lắm. Tái thái tuế dung vang cái thứ nhất linh, đột nhiên phun ra 300 trượng hồng hỏa, trích thiên nướng. Con khỉ trên mặt một trận sóng nhiệt, biết rõ không có khả năng liều mạng, lúc này quay cuồng né tránh đi. Hỏa trụ thẳng đến Dương Tiễn, Na Cha hai người. Na Cha thấy thế, khoe miệng nghiêng một cái, triệu hồi ra cửu long thần hỏa che đậy, phun ra tam muội chân hỏa ứng đối. Hai bên khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Tái thái tuế lại lay động cái thứ hai linh đan, linh bên trong phun ra 300 trượng khói xanh. Dương Tiễn triệu hồi ra Hạo Thiên Quyền. Các vị có chỗ không biết, Hạo Thiên Quyền lại gọi thôn Nhật Thần Quân, đối mặt 300 trượng khói xanh, há mồm khẽ hấp, đều nuốt vào trong bụng. Tái thái tuế gặp khói xanh không dùng được, đội vàng tôi động thứ ba linh, trong nháy mắt nổi lên 300 trượng cát vàng. Nếu là phàm nhân phụ cận, nhất định bị đánh thành cái sàng. Con khỉ mình đồng ra sát, không sợ chút nào. Tung như cát vàng, như vào chỗ không người, khí định thần nhàn hướng tái thái tuế đi đến. Tái thái tuế giận quá thành cười, ha ha ha, mẹ nó, cái này nhập là quế. Không có đánh xuống dục vọng, thử kim linh rớt xuống đất. A, đây chính là bảo bối tốt. Con khỉ thừa dịp cắt vàng, đem bảo bối ôm vào trong lòng. Cắt vàng tán đi, con khỉ ba người bắt lấy tái thái tuế một trận đánh cho tên người. Đánh đến mặt mũi bầm dập, bầu trời truyền đến một thanh âm, hạ thủ lưu tình. Quay đầu nhìn lên, nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát. Không biết Bồ Tát tới đây cần làm chuyện gì. Dương Tiễn biết rõ còn cố hỏi. Mẹ nó, lại không đến ta Kim Mao Hống sắp bị ba các ngươi đánh chết. Bồ Tát mỉm cười nói, quái này chính là ta tọa hạ Kim Mao Hống, bởi vì mục đồng thăng ngủ, không cẩn thận để nó chạy xuống dưới đến, cùng quốc vương kia tiêu thai. Tiêu thai? Ba người đều là sững sờ. Nó đoạt quốc vương hoàng hậu, rõ ràng là sinh thai, sao đến trong miệng ngươi chính là tiêu thai? Bồ Tát giải thích nói, Chu Tử Quốc Tiên Vương tại bị lúc, đương kim quốc vương hay là thái tử, yêu thích đi săn. Hắn tại rơi phượng sườn núi, vừa bạn gặp phương Tây Phật mẹ Khổng Tước Đại Minh Vương hai đứa bé, một mái một chống hai Khổng Tước. Thái tử kia dựng cung dẫn dây, bắn giết thư Khổng Tước, bị thương hùng Khổng Tước. Phật mẹ giận dữ, phân phó dạy hắn hủy đi phượng 8 năm, thân kéo dài bệnh tật. Không ngờ đường ta qua, Phật mẹ lời nói bị nghiệt xúc này nghe đi, cho nên đến bắt đi hoàng hậu, ứng nghiệm hủy đi phượng chi phạt 3 năm kỳ hạn đã đến, các ngươi cứu chữa vương hoạn. Ta đến thu yêu này. Thì ra là thế, ba người gật đầu, khó trách cái kia Khổng Tước tinh yếu độc chết quốc vương. Nghĩ đến là bản khí chưa tiêu. Nghiên xúc, còn không xuất hiện đấy. Tái Thái Tuế sớm đã biến trở về nguyên hình, ngồi chồm hổm ở chính là một đầu kim mao hống.
Ngươi ngược lại là cấp tốc.
Bồ Tát bất đắc dĩ nói, cảm giác kim mao hống trên thân thiếu đi đồ vật, bĩu môi nói, ta tọa kỵ này trên cổ linh nhi đi đâu?
Dương Tiễn, Na Cha cùng nhau nhìn về phía con khỉ thì là nhìn về phía nơi khác, trên mặt viết đầy chột dạ, không tạo à, đừng hỏi ta, không phải ta cầm.
Lấy ra. Con khỉ bất đắc dĩ, đành phải giao ra bà bối.
Bồ Tát đem linh nhi treo về kim mao hống cổ, cưỡi lên về Nam Hải. Ba người vào động phủ tìm được hoàng hậu, gặp trong động xương người đang nằm, liền đem tiểu yêu một trận đánh giết.
Ra cửa hang, nghe nói một tiếng kinh thiên hạc đều, Tử Dương chân nhân sớm đã chờ đợi ở đây.
Tiểu tiên trường bá đoan hữu lễ.
Con khỉ tiến lên hỏi, ngươi tới đây làm gì?
Tiểu tiên 3 năm trước đây đi ngang qua Chu Tử Quốc, gặp quốc vương kia có hủy đi phượng khó khăn, lo lắng yêu quái làm bẩn hoàng hậu, bại hoại nhân luân. Bởi vậy ta đem trên người cũ áo tơi hóa thành bảo giáp, cho hoàng hậu mặc vào, một khi đụng vào, liền sẽ sinh ra gai độc. 3 năm qua yêu quái không được cẩn thân. Kim chi hoàng hậu trùng hoạch tự do, chuyên tới để bỏ đi bảo giáp.
Nói xong, liền muốn thi pháp thoát giáp.
Ấy, chấm đã, trở về lại thoát con khỉ nói ra.
Tử Dương chân nhân không có ý kiến, đi theo Giá Vân trở về Chu Tử Quốc.
Chu Tử Quốc hoàng cung, tiệc rượu chưa tán.
Quốc vương lo sợ bất an.
Cao Tăng à, yêu quái kia động phủ cách này hơn 3000 dặm, bọn hắn cũng không chuẩn bị chút lương khô uống nước cái gì, đến lúc này một lần muốn bao nhiêu thời gian à?
Kim con ngươi khí định thần nhàn, ba ngày.
Hai
cái gì?
Một.
Bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đóa tường vân hạ xuống.
Đám người mang theo hoàng hậu đã hồi cung.
Quốc vương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bước nhanh chân, phi nước đại tiến lên.
Hoàng hậu
kia gặp quốc vương cũng là vui vô cùng, song hướng lao tới.
Bệ hạ, chúng đại thần chứng kiến cái này cảm động một màn, đều là hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng.
Ôi,
ôm một sát na, quốc vương kêu thảm một tiếng, buông ra hoàng hậu.
Lúc này, con khỉ đem sự tình chân tướng tinh tế cùng mọi người nói một lần.
Đám người giật mình, thì ra là thế.
Tiếp lấy, Tử Dương chân nhân ngay trước mặt mọi người, rút lui pháp lực, món kia áo tơi lúc này mới tởi, quốc vương hoàng hậu cuối cùng được lấy đoàn tụ.
Chương 27 ngự hạ tứ quân tử, chương 27 ngự hạ tứ quân tử. Từ Quan Âm Bồ Tát thu phục Tái Thái Tuế, con khỉ ba người xông vào yêu động, gặp có xương người, liền một trận đánh giết.
Chúng tiểu yêu trốn thì trốn, chết thì chết.
Yêu động bên trong, một mảnh hỗn độn.
Giờ phút này, lại có hai người nên ngang ở trong động tìm kiếm, như là dạo phố.
Chính là cái kia cao lão trang chư cương liệp, Lưu Sa Hà Xích Phát Quỷ.
Bồ Tát gọi chúng ta âm thầm liên lạc yêu quái, chuẩn bị tạo thiên đình phản.
Lại chưa từng nói cho cái kia bị ôn con khỉ côn bên dưới lưu người, trong động này yêu quái đều chết hết, gọi chúng ta đi đâu tìm yêu quái đi?
Chư cương liệp cực kỳ bất mãn, phát ra bực tức.
Chờ ta lần sau gặp con khỉ kia, nhất định phải để hắn nếm thử ta lão chư cửu sĩ đinh ba lợi hại.
Chư ca nói đúng a.
Xích Phát Quỷ đạo.
Nguyên lai, cái kia Xích Phát Quỷ từ khi tại Lưu Sa Hà, tạm biệt Kim Thiền Tử, liền đi chứng thực Bồ Tát bố trí nhiệm vụ thứ hai.
Đó chính là âm thầm đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, chuẩn bị hưởng ứng Kim Thiền Tử tạo phản.
Lại đi một trận, chư cương liệp như có điều suy nghĩ, Chu Tử Quốc sự tình, hắn hơi có nghe thấy, luôn cảm giác có chút không đúng chỗ kình, tê Chu Tử Quốc việc này mà Quan Âm Bồ Tát không chính công a.
Chư ca cớ gì nói ra lời ấy?
Ngươi nhìn, người xuất gia vốn nên lòng dạ từ bi, theo lý, Bồ Tát có phải hay không hẳn là hóa giải Khổng Tức Minh Vương cùng Chu Tử Quốc Vương ở giữa mâu thuẫn?
Có thể nàng làm sao làm?
Dung túng tọa kỵ bắt đi hoàng hậu, ở chỗ này tập kết yêu quái, chiếm núi làm vua, làm những cái kia ăn người hoạt động diễn xuất này, cùng tiên đình linh sơn, khác nhau ở chỗ nào?
Xích Phát Quỷ nghe nói lời này, cũng cảm thấy không thích hợp, trấn an nói, có lẽ là vì tranh thủ cao tầng tín nhiệm.
Thôi.
Chư cương liệp khoát khoát tay, nhìn về phía phương xa.
Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên,
Quan Âm đại sĩ, lần này hàng phục Tái Thái Tuế có công, chấm sẽ ở công đức sổ ghi chép bên trên, vì ngươi ghi lại một bút.
Quan Âm Bồ Tát gật đầu cảm ơn, nếu không có chuyện quan trọng, bần tăng về trước Nam Hải.
Từ biệt Ngọc Đế, Quan Âm liền cưỡi kim mao hống đi về phía Nam bay đi.
Trên đường, Quan Âm bước ve kim mao hống cái cổ xung quanh lông mộng, lộ ra sâu không lường được dáng tươi cười, con ngươi lấp loe u quang, hống nhi, ngươi lần này giúp Khổng Tức Minh Vương xuất khí, coi như nàng thiếu cá nhân ta tỉnh.
Tiếp cận một khó, Phật tổ bên kia cũng có thưởng.
Kim Thiền Tử tạo phản đoàn đội sẽ tăng lên chiến lực,
có thể nói một công nhiều việc.
Thiên hạ đại loạn trước đó, chúng ta quyết không thể tự loạn trật ước, muốn bao nhiêu vải buông cục, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiểu chưa?
Quan Âm chân trước vừa đi, Tử Dương chân nhân liền lên điện báo cáo làm việc.
Theo bệ hạ khẩu dụ, ta hộ cái kia Chu Tử Quốc hoàng hậu 3 năm, Tái Thái Tuế chưa từng cẩn thân.
Ngọc Hoàng Đại Đế bước bước sợi râu, nét miệng lên một vòng đường cong, Khổng Tước Minh Vương đắc tội qua ta, nàng muốn xuất khí, Quan Âm muốn giúp nàng, chấm lệnh không dạy các nàng như ý, ha 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 ha.
Bất quá bệ hạ, có một chuyện đáng giá chú ý.
A,
khi nào?
Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba vị cùng Tái Thái Tuế đấu pháp lúc, vi thần một mực tại sau mây nhìn trộm.
Ngài đoán làm gì?
Ba vị kia nhẹ nhõm thủ thắng.
Ba người bọn hắn thực lực chấm hiểu rõ, đánh cái kim mao hống như là uống nước, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên?
Tử Dương chân nhân mí mắt run lên, nhưng nếu là Tái Thái Tuế trong tay, có Tử Kim Linh đâu?
Tử Kim Linh?
Ngọc Đế sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng.
Tử Kim Linh chính là Bồ Tát pháp bảo, uy lực to lớn.
Liền xem như hắn Ngọc Hoàng Đại Đế muốn chọi cứng, cũng phải cân nhắc một chút.
Coi như kim mao hống pháp lực thấp, phát huy ra lực lượng 10 không còn một, cũng không thể nào là ba người kia có thể chống lại.
Tử Dương chân nhân lại nói ba người thắng được dễ dàng.
Trầm tư một lát, Ngọc Đế mở miệng nói, trong đó tất có kỳ vật.
Người tới?
Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Bùi Sa Ngửi, Thường Trăm Vị ở đâu? Bốn đạo lưu quang rơi vào trong điện, bốn người đồng nói, thần tại. Người thỉnh kinh đã rời đi Chu Tử Quốc địa giới, các ngươi tiến đến thăm dò thực lực của bọn hắn. Tứ thần sắc mặt cổ quái.
A, ngươi nói chúng ta a. Ngươi để một đám, nhìn càng thêm xa, nghe được rõ ràng hơn, phân biệt ra được mùi, từng đạt được kịch độc tiểu thần, đi đối phó, 72 biến, đại phẩm thiên tiên quyết, pháp thiên tượng địa, thân ngoại hóa thân, bát cửu huyền công, tung địa kim quang, thiên nhãn, ngũ lôi quyết, ba đầu sáu tay, tam muội chân hỏa. Không cần lo lắng, ta sẽ cho các ngươi bốn đạo thần ấn, có nó mới có thể chống lại người thỉnh kinh. Ngọc Đế lườm tứ thần một chút, đưa tay một chỉ, bốn đạo thần ấn chui vào tứ thần thể nội. Thiên Lý Nhãn tứ thần chợt cảm thấy thần lực trong cơ thể giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, cảm nhận được trước nay chưa có thần thanh khí sảng. Quỳ tạ Ngọc Đế, bay xuống dưới đi. Chu Tử Quốc. Sáng sớm ngày kế, đoàn đội ra khỏi thành lúc, quốc vương xuất lĩnh văn võ bá quan cùng dân chúng trong thành, mười dặm trường đỉnh đưa tiễn, lại tặng hoàng kim và lượng, lăng la gấm vóc vô số, lấy làm lộ phí. Làm sao kim tiền tử thanh cao, không lấy một xu. Quốc dân rơi lệ, gọi thẳng, thật là cao tăng. Đi không lâu lắm, màn sáng xuất hiện, chúc mừng hoàn thành phó bản, khách đường Chu Tử Quốc thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 30 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, kim tiền tử, 191 tôn ngộ không, 172 dương tiễn, 176 na trà, 167 mở ra phó bản 9, tình đoạn nữ nhi quốc. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, chấm dứt nữ nhi quốc vương chấp nhiệm. Lần này, điểm chiến lược vậy mà tăng lên trọn vẹn 30. Kể từ đó, công lên thiên đỉnh, ở trong tầm tay. Ta phát hiện sư phụ mỗi lần đều không xuất lực, điểm chiến lược chiếu thêm không lầm, con khỉ cười trêu chọc nói. Kim Thiền Tử mỉm cười, ai kêu ta là sư phụ đâu. Đồng nhiên, màn sáng một trận lấp lóe. Trong đó một chút nội dung phát sinh biến hóa, mở ra phó bản 9, ngự hạ tứ cô tử. Phó bản nhiệm vụ, đánh giết ngự hạ tứ cô tử. Màn sáng lúc này mới hóa thành lưu quang, chui vào bốn người thể nội. Hấp thu xong lực lượng, đám người hai mặt nhìn nhau. Sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Na Cha mở miệng hỏi. Kim Thiền Tử cau mày, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Theo lý thuyết, mỗi một khó đều hẳn là thiết lập tốt mới đối. Làm sao lại lâm thời lật lọng? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ dự cảm được cái gì. Trong miệng lại đáp, không có việc gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Na Cha đột đáp, ta biết, câu tiếp theo người nào tới người đó chết. Đám người lại lần nữa khởi hành. Đi tới buổi trưa, thiên tăng khô, một đoàn người miệng đắng lưỡi khô. Nóng quá, khát quá, muốn phơi thành nướng mảnh ngó sen. Na Cha gương mặt từng đỏ, thiếu khí vô lực, nếu là phía trước có trả nhà quán liền tốt. Rừng núi hoang vắng này, làm sao có thể có. Dương Tiến đạo. Cũng là. Đi. Đều ít nói chuyện, tiết kiệm chút nước bọn. Đi không lâu lắm, phía trước đầu đường có tinh kỳ đón gió pháp phới. Tập trung nhìn vào, bên trên một cái to lớn trà chữ. Cách đó không xa, dùng cây trúc cùng cỏ tranh dựng giản dị quan trà, đập vào mi mắt. Quan trà hạ thiết hai tấm bàn bắt tiên, vương bước, tả hưu mỗi cái một cái. Một tấm trong đó đã ngồi vây quanh có ba tên tiểu phu ăn mặc người, chính uống nước trà. Nơi hẻo lánh chỗ, tiểu nhị ngay tại nấu nước pha trà. Ha 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 ha, thật có bán trà. Na Cha đại hỉ, mở rộng bước chân phóng tới quán trà. Lão bản, đến bốn ấm trà lạnh. Ba người khác sau đó đổi tới, quay chung quanh ở trên không bàn tòa hạ. Dương Tiễn quan sát chung quanh thế núi, hầu nghi nói, kỳ quái, nơi đây ít ai lui tới, vì sao lại có quán trà? Nghe nói loại này vùng ngoại ô quán trà sẽ ở trong nước bên dưới thuốc mê, làm cái kia giết người cướp của hoạt động. Na Cha một bàn tay chống đỡ đầu, hứng hở. Không sao, không phải liền là thuốc mê sao? Ai sợ món đồ kia con khỉ cũng không để trong lòng. Quả thật, bốn vị này sớm đã bách độc bất xâm. Bàn bên cạnh hán tử đột nhiên tới đáp lời, mấy vị, nhìn lạ mặt, không phải người địa phương đi. Chỉ gặp hán tử kia có được một thân làn da màu đồng cổ, lỗ hai so người bình thường lớn chút. Kim Thiền Tử đáp, A Di Đà Phật, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi ngang qua bảo địa, mua bát nước trà uống. Nguyên lai là đường xa mà đến khách quý ít gặp. Thánh nhân mây, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Hán tử tùy tiện cười nói, đã là khách nhân, bữa này tiền trà nước, ta liền giúp ngươi trước thành toàn đi. Người xuất gia ở bên ngoài, nếu không có chủ động hóa duyên, không thể tùy tiện tiếp nhận bố thí. Kim Thiền Tử khéo lời từ chối, thí chủ hảo ý tâm lĩnh, chỉ là trà này tiền, chúng ta hay là chính mình giao đi. Không ngờ, hán tử nghe vậy, mắt tròn trừng một cái, ân, có phải hay không xem thường ta? Tuyệt không ý này, chết con lừa chọc, không biết tốt xấu. Thánh nhân lại mây, có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết. Xem chiêu. Chương 28 sát thần Na Cha, chương 28 sát thần Na Cha, tráng hán chợt bạo khởi, một trưởng bộ đem mà đến. Kim Thiền Tử biến sắc, nghiêng người tránh thoát. Phanh, bàn bắt tiên lập tức bị oanh thành khối vụn. Khí lực thật là lớn, ta đến chiếu cố ngươi. Na Cha thấy thế, bay lên không bật lên tay chính là một chiêu bất tức chân. Trong tiệm tiểu nhị bận bịu mở miệng nhắc nhở, coi chừng a, đừng đập trà của ta lều. Hai to hán tử gặp Na Cha đã bay, giống như đã từng quen biết. Đông nhiên nhớ lại, đây chính là mấy vạn năm trước, vũ tướng quân tuyệt kỹ thành danh. Hắn không chút hoang mang, triệt thoái phía sau một bước, đồng thời đưa tay bắt lấy Na Cha mắt cả chân, nguyên địa xoay tròn 900 độ, vừa vặn hai vòng nữa. Đem Na Cha ném vào trong rừng trúc. Na Cha kinh hãi, đại hán sử dụng chiêu thức chính là trên giang hồ thất truyền đã lâu cản khôn ném một cái. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp được. May mắn chi kỳ phương pháp phá giải, Na Cha không trúng quay người hai vòng nữa, vững vàng rơi xuống đất. Tráng hán bắn ra cất bước, phóng tới Na Cha. Quan trả còn lại ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tráng hán có thể đem Na Cha ném ra bên ngoài, tuyệt đối không đơn giản. Hai gã khác tiểu phu bộ dáng người cũng đứng lên, một cái mùi hưng, một cái lưỡi dài đầu. Dậm chân hướng thỉnh kinh tổ đi tới.
Dương Tiễn, con khỉ lên một lượt trước một bước, có ý tứ, liền để ta cùng ngươi đùa giỡn một chút. Hai tiểu phu lướt nhau, trong nháy mắt bay ra con trả, một cái hướng đông, một cái hướng tây. Con khỉ, Dương Tiễn không nói hai lời, phân biệt đuổi theo. Quán trà bên dưới, liền còn thừa lại Kim Tiền Tử cùng Tiểu Nhị. Tiểu Nhị bưng một ly trà, đi đến Kim Tiền Tử trước mặt, chén này vừa thả mát, tiêu giải nóng đi. Kim Tiền Tử nhếch miệng lên đường cong, mỉm cười, đưa tay đón chén trà kia. Tiểu Nhị lại cầm thật chặt, đến mức chén trà không nhúc nhích tí nào. Nguyên lai là muốn cùng ta đấu sức. Kim Tiền Tử thầm nghĩ, trên tay cường độ dần dần gia tăng. Đồng thời, hắn nhìn thấy Tiểu Nhị kia, con mắt trắng bệch, đúng là một bộ mắt cá chết. Hai người bất phân thắng bại. Rốt cục, chén trà không chịu nổi gánh nặng, phịch một tiếng nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái to lớn thiết quyền xuyên qua màn nước, hướng Kim Tiền Tử đánh đến. Kim Tiền Tử cũng đối với vung ra một quyền. Bang! Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát năng lượng to lớn. Quán trà lập tức bị tạt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cỏ tranh mạn thiên phi vũ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Ngọc Đế mắt cá chết Tiểu Nhị chậm rãi mở miệng, "A, trùng hợp như vậy, ta cũng là ngự đệ. Mẹ nó, ta là Ngọc Đế tòa hạ, danh xưng Thiên Cung chi nhãn tiên Lý Nhãn." Thì ra là thế, nếu như ta không có đoán sai, mặt khác ba cái theo thứ tự là Thuận Phong Nhĩ, Bùi Sang Ngửi, Từng Trăm Bị Đi. Kim Thiền Tử lạnh nhạt mở miệng, chỉ là ta có một vấn đề, các ngươi lúc nào biến mạnh như vậy? Thử, thiên cơ bất khả lộ. Thiên Lý Nhãn nói xong, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, đem Kim Thiền Tử đánh lui mấy chục mét. Đường Tăng, một kẻ phàm nhân, lại có như thế thủ đoạn. Bệ hạ đoán không sai, các ngươi quả nhiên có vấn đề. Kim Thiền Tử cực độ chấn kinh, không chỉ là Ngọc Đế ngờ vực vô căn cứ, càng là bởi vì vừa rồi Thiên Lý Nhãn chỗ biểu hiện ra thực lực. Thầm nghĩ, sức chiến đấu của ta giá trị là 191, vừa rồi hắn biểu hiện ra chiến lực tối thiểu 200. Ngọc Đế quả nhiên đã sinh nghi, người này đoạn không có khả năng lưu. Đến tận đây, Kim Thiền Tử khí tức không che giấu nữa, một cỗ hung ác khí tức bay lên, chiếu rọi chư thiên. Phải biết, Kim Thiền Tử thế nhưng là thượng cổ hung thú. Đường Tăng ăn chay, Kim Thiền Tử đúng vậy ăn chay. Thiên Lý Nhãn, nhìn nhìn lại thế giới này đi. Kim Thiền Tử âm trầm nói. Cái gì? Về sau, liền không có cơ hội. Nói xong, đột nhiên hướng Thiên Lý Nhãn công tới. Na Cha rơi xuống đất, mũi chân một điểm, dựa thế bật lên. Xoay người một cái, Phong Hỏa Luân đã giẫm tại dưới chân. Lại nhìn trên thân, Hoa Thượng giả dạng sớm đã cởi lại. Tay cầm càn khôn vòng, thân quấn hôn tiên lăng. Đứng tại đó, không phải người thỉnh kinh Na Cha, mà là Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần. Hắn ở trên cao nhìn xuống, rất có bệ nghệ trung sinh chi thế, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Hán tử lắc mình biến hóa thành tiên thần bản tướng, ta chính là Ngọc Đế tòa hạ, Thiên Cung chi thai, Thuận Phong Nhĩ. Thứ Na Cha hừ lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Chỉ là quan văn, cũng dám tiến lên khiêu chiến. Thuận Phong Nhĩ cười nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, xem chiêu. Nói xong nâng đao chém liền. Phù Du Hà có thể lấy cây. Na Cha giơ lên càn khôn vòng, đánh tới hướng Thuận Phong Nhĩ. Bang, bang, bang. Liên tiếp đập mấy chục lần, chưa phân thắng bại. Hai phe cánh tay thậm chí vai chấn động đến đau nhức, lúc này mới thối lui. Thuận Phong Nhĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, vì Na Cha. Ta có Ngọc Đế thần ấn gia trì, thế mà còn bắt không được hắn. Na Cha nội tâm hoảng hốt, tốt một cái Thuận Phong Nhĩ, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, lại có như thế thực lực. Vừa rồi giao thủ, để hai người trở nên cẩn thận. Hoặc ấy, nhìn pháp bảo. Na Cha hô to một tiếng, thế ra Hôn Tiên Lăng. Hôn Tiên Lăng hướng phía Thuận Phong Nhĩ bay đi, một khi cuốn lên, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng khó có thể đào thoát. Na Cha đọc sách không được, đánh nhau ngược lại là một tay hảo thủ. Hôn Tiên Lăng chính là dụ chiêu, sát chiêu chính là hỏa tiêm thương. Thuận Phong Nhĩ biết được Hôn Tiên Lăng lợi hại, vội vàng gián tiếp xê dịch, tránh né Hôn Tiên Lăng quấn quanh. Na Cha chờ đúng thời cơ, nắm vào trong hư không một cái, hỏa tiêm thương nắm chặt trong tay, phi tốc đông. Cái kia Thuận Phong Nhĩ mệt mỏi ứng đối Hôn Tiên Lăng, không có chú ý tới Na Cha. Đợi đến phát hiện lúc, Na Cha đã ở chỗ gần, lại muốn tránh, thuộc về người si nói mộng. Cho ra chết. Na Cha một thương xuyên qua đối phương trái tim. Hôn Tiên Lăng lập tức bay đến, đem mũi thương xuyên qua người chăm chú trói lại. Sợ Thuận Phong Nhĩ không chết, lý do an toàn, Na Cha hư không bóp, Hôn Tiên Lăng mãnh liệt nắm chặt, đem người ở bên trong toàn thân xương cốt đập vỡ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, căng cứng Hôn Tiên Lăng đống nhiên buông lỏng, bên trong vậy mà không có vật gì. Na Cha hơi nhướng mày, lại là thế thân. Sau lưng một cỗ khí lãng tới gần, đột nhiên quay đầu, một đạo đao quang chặt tới trước mặt. Na Cha cuốn quýt đỡ thương đó đỡ. Phanh! Thân thể giống khỏa thiên thạch bình thường, cao tốc rơi xuống, đập xuống đất, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, dơ lên đại lượng khói bụi. Khói bụi tan đi, chung quanh rừng trúc đổ một mảnh, mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hô to. Thuận Phong Nhĩ chống nạnh, trên không trung cười ha ha, cái gì Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần, không gì hơn cái này. Đột nhiên, hắn vành thai co rúm, phản phất nghe được cái gì, ánh mắt biến đổi. Trong hồ ánh lửa ngút trời, khổng lồ màu vỏ quýt hỏa long đột nhiên thoát ra. Thuận Phong Nhĩ sử xuất tất cả bộ liếng, thật vất vả tránh thoát hỏa long. Không ngờ Na Cha Tam Thái Tử theo sát phía sau. Tốt Na Cha, ba đầu sáu tay, chấp càn khôn vòng, hỏa tiêm thương, cửu long thần hỏa che đậy, âm dương song kiếm, đánh thần kim lạch, đạp trên phong hỏa luân, cuốn lấy Hôn Tiên Lăng sát tướng mà đến. Ngày đó, Thuận Phong Nhĩ hồi tưởng lại bị sát thần chi phối sợ hãi,